Chương 77, triển khai tuyệt kỹ kỷ đỉnh. Nhìn che ở vệ thần trước người Lưu Hạ Phong, cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó mới hết sức không cam lòng địa thu tay lại, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm vệ thần, nhếch miệng cười nói, "Tiểu tử, coi như ngươi số may, có điều hiện tại ngươi vẫn là trước tiên quá Lưu sư đệ cửa ải này đi." Vệ thần nghe vậy, cũng là ánh mắt lạnh lẽo địa quét kỷ đỉnh một chút, chợt tâm mắt chính là đầu hướng về phía trước Lưu Hạ Phong trên người. Lưu Hạ Phong chậm rãi xoay người, hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt có chút giữ tợn địa nhìn chằm chằm vệ thần, mở miệng nói, "Nói đi, làm sao cái đánh cửa pháp? Ta thắng, đưa các nàng toàn bộ thả, hơn nữa các ngươi đồ vật trong tay cũng nhất định phải dốc túi dạy dỗ." "Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu là không có đầy đủ thẻ đánh bạc, thua, chúng ta chẳng phải là cũng kiếm lời không được bao nhiêu." Chạm sau lưng Lưu Hạ Phong kỷ đỉnh chính mục thời gian đế địa nhìn chằm chằm vệ thần, cười gần nói. Vệ thần con mắt nhìn lướt qua nói chuyện kỷ đỉnh, sau đó lật bàn tay một cái, chính là thấy rõ chứa đồ chặt ở lòng bàn tay hiện lên, mà hậu tâm thần hơi động, từng đạo tỏa ra dâng trào mạch lực gợn sóng tinh mạch chính là dần hiện ra đến. "Thua, những thứ này đều là các ngươi." Nhìn cái kia muôn màu muôn vẻ yêu thú tinh mạch, ánh mắt của mọi người đều là trong nháy mắt trở nên hừng hực trở nên sáng ngời, con mắt trợn thật lớn, liền ngay cả Lưu Hạ Phong, kỷ đỉnh đều là không nhịn được địa khinh hít một hơi. "Ha ha, xem ra ngươi cơ duyên không sai a được, cái này đánh cược ta đỡ lấy." Lưu Hạ Phong đè nén xuống nội tâm hưng phấn, sang sảng cười nói. Vệ thần tâm thần cử động nữa, cái kia trước mắt từng đạo tinh mạch chính là nhanh chóng lược tiến vào chứa đồ trạc bên trong, lật bàn tay một cái, chứa đồ trạc chính là ẩn nó với trong tay áo. Ánh mắt của mọi người vẫn phóng hướng về vệ thần trên người, mỗi người đều là làm nóng người, phản phất hận không thể muốn từ vệ thần trong tay cướp đoạt lại giống như. Vệ thần ánh mắt lóe lên, hít sâu một hơi, nói đi, làm sao cái đấu pháp, ta đều tiếp tới cùng. Lưu Hạ Phong cười nhạt, hướng về phía vệ thần khoát tay áo một cái, toét miệng nói, "Tiểu tử, xem ở ngươi mang đến như thế quý trọng lễ vật phần trên, ta cũng không làm người khác khó chịu. Chỉ cần ngươi quỳ xuống để van cầu ta, lần lượt từng cái gọi chúng ta thanh gia gia, những người này ta đều thả, thế nhưng các ngươi trên tay những thứ đồ này cũng phải hết thể lưu lại, đương nhiên bao quát các ngươi trên người ngọc vỡ phủ." Mọi người vừa nghe, nhất thời đều là cười có chút ngửa tới ngửa lui, không ít người đều là cười ra nước mắt, thậm chí ngay cả kỷ đỉnh đều là không nhịn được địa hướng về phía Lưu Hạ Phong giơ ngón tay cái lên. Giang Xuyên nhìn thấy Lưu Hạ Phong như vậy thịnh thế lăng người, nhất thời tức giận đến cũng là nổi trận lôi đình, nếu như có thể phun lửa ánh mắt nhìn chòng chọc Lưu Hạ Phong. Vệ thần con ngươi đen tựa hồ bỗng nhiên hiện ra một vẻ lạnh lẽo lang quang, sau đó trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, "Còn có những phương pháp khác sao?" Lưu Hạ Phong nhìn đến vệ thần trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng là dần dần thu lại lên nụ cười, ánh mắt nơi sâu xa lóe lên âm trầm ánh sáng, nhìn chằm chằm vệ thần, vị dị nở nụ cười, nói, "Có à, chính là ta đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất xin tha, kết cục vẫn là như thế, ha ha." Chu vi một ít đệ tử thấy thế, nhất thời cười đến càng thêm trắng trợn không tiếng rẻ. Những tiếng cười có vẻ đặc biệt chói tai, điều này làm cho đến xưa nay bình tĩnh vệ thần khuôn mặt cũng là từ từ trở nên lạnh lùng, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như. Vệ thần cũng là cười nhìn chu vi, chỉ là cái kia con ngươi đen nhanh chính đang từ từ bị băng lam vẻ bao trùm. Một lát sau, Phương Tài, lúc nãy, bất đắc dĩ nhún vai nói, "Vậy cũng tốt, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sâu sắc à." Dứt tiếng, vệ thần thân hình đột nhiên chuyển động. Có điều, Lưu Hạo Phong cũng đã sớm lưu ý vệ thần nhất cử nhất động, ngay ở vệ thần thân hình mới vừa động trong nháy mắt, hắn cũng là con mắt híp lại, quát to một tiếng, quyền phong không chút lưu tình địa đánh út về phía vệ thần bảng. Vệ thần nhìn cái kia cấp tốc phóng to nằm đấm, con ngươi đen trong nháy mắt triệt để biến thành băng lam vẻ, loại kia băng lam lộ ra một luồng khiến lòng người để run hàn ý, không hề tình cảm, nếu như vật chết giống như. Lưu Hạo Phong ánh mắt dữ tợn, ra tay hung ác, cuồn cuộn mạch lực như hồng thủy từ trong cơ thể phun trào ra đến, tỏa ra dọa người gợn sóng. Cảnh này khiến mọi người khuôn mặt đều là hiện ra một vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè, liền ngay cả một bên kỷ đỉnh sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, hiển nhiên, hắn cũng là cảm giác được cái kia đến từ Lưu Hạo Phong trên người mạnh mẽ áp bức. Có điều, làm Lưu Hạo Phong giữ tợn ánh mắt thoáng nhìn vệ thần cặp kiêm màu băng lam mà lạnh lùng đến không hề tình cảm con ngươi thì, trong lòng nhưng là không tên sinh ra một luồng ý sợ hãi. Giả thần giả quỷ, hừ. Lưu Hạo Phong mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm sợ hãi, cắn răng, ra tay càng tàn nhẫn. Huyền băng quyết linh băng kiếm. Vệ thần nhìn cái kia khuôn mặt biến ảo chập chờn nhưng cắn răng thô bạo xông lên Lưu Hạo Phong, chợt trong miệng khẽ nhếch, thanh âm nhàn nhạt, cũng là nhẹ nhàng truyền băng ra. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, vệ thần thân hình trong nháy mắt tiếp cận Lưu Hạo Phong, sau đó nhanh chóng vươn ngón tay, thẳng tắp điểm hướng về Lưu Hạo Phong lồng ngực. Bụ. Mà ngay ở vệ thần đưa tay trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất có kiếm ngân vang tiếng đột nhiên vang vọng ra. Sau đó mọi người chính là thấy rõ vệ thần cái kia rỗi ra đầu ngón tay tựa hồ có băng hào quang màu xanh lam nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt chính là có một đạo băng trường kiếm màu xanh lam thành hình. Màu băng lam thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tỏa ra kinh người kiếm khí, tương tự tỏa ra khủng bố lạnh lẽo, làm cho vùng thế giới này nhiệt độ chợt giảm xuống. Mà tùy theo trong thiên địa nhiệt độ hạ thấp, tất cả mọi người cũng là có thể cảm giác được trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi tốc độ trở nên cực kỳ trệ hoãn lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể mạch lực tựa hồ cũng là vận chuyển đến có chút bướng bỉnh. Đột nhiên biến cố, làm cho mặt của mọi người sắc đều là dâng lên một vẻ ngơ ngác, đặc biệt Lưu Hạ Phong, khuôn mặt cũng là leo lên một vẻ sợ hãi vạn phần vẻ mặt, bởi vì hắn cách đến vệ thần gần nhất, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Vụ. Băng lam trường kiếm ong ong lên tiếng, tỏa ra khủng bố hàn lãnh, kéo màu băng lam qua mỹ, như đồng mũi tên giống như, vẹn vẹn một hô hấp, chính là trực tiếp tiếp cận Lưu Hạo Phong lồng ngực. Lưu Hạo Phong cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, lúc này cũng là quát to một tiếng, hai tay giao nhau, bảo hộ ở trước ngực mới. Xì. Hai người đụng nhau, cũng không có phát sinh kinh thiên động địa cự thành, mà chỉ là nhẹ nhàng xẹt xẹt thanh, phảng phất sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm vào mềm mại cát đất. Băng trưởng kiếm màu xanh lam trực tiếp xuyên qua Lưu Hạo Phong giao nhau trùng điệp hai tay, sau đó không ngờ là quỷ dị mà biến mất rồi. Ánh mắt mọi người đều là âm tình bất định địa nhìn chằm chằm Lưu Hạo Phong, chỉ có vệ thần ánh mắt bình thản, chợt hắn lại là lần thứ hai chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng điểm hướng về Lưu Hạo Phong, nhẹ giọng nói, "Bạo." Ầm. Lưu Hạo Phong thân hình run lên, tiếp theo đám người chung quanh đều là bùng nổ ra nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lưu Hạo Phong bàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, sau đó nương theo phịch một tiếng, tựa hồ có món đồ gì ở Lưu Hạo Phong trong cơ thể muốn nổ tung lên giống như, tiếp theo sắc mặt lại là trong nháy mắt đỏ lên. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Lưu Hạo Phong chính là ở mọi người cái kia trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt ngửa đầu một ngụm máu tươi phun ra, mà hậu thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, ầm ầm quỳ rạp xuống vệ thần phía trước. Một màn quỷ dị này, đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy da đầu tê dại. Xèo. Có điều, chính khi mọi người còn chìm đắm ở trước đó loại kia tình cảnh quái quỷ trạng thái thì, vệ thần thân hình càng là lần thứ hai chuyển động, sau đó hắn mũi chân nhanh điểm, chính là trực tiếp hướng về có chút thất thần sững sờ Kỳ Đỉnh bạo xẹt qua đi. Kỳ Đỉnh tựa hồ cũng là phát giác ra, nhìn vệ thần cái kia hiện ra quỷ dị màu băng lam mà phảng phất không có tình cảm chút nào con mắt, lúc này sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên, cũng không còn lúc trước thông dong, trong mắt cũng là bị nồng đậm vẻ kiêng dè bao phủ. Dưới một chốc, hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu nhanh chân liền muốn chạy trốn, trong cơ thể mạch hết lực quản vận chuyển đến có chút trì hoãn, nhưng thân hình vẫn là còn tựa như tia chớp nhanh chóng quay về phía sau bắn mạnh tới, liền ngay cả bị trói Ôn Hà bọn người chưa từng tới kịp bận tâm. Trước mắt, vệ thần dành cho hắn nguy hiểm thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa người sau cái kia lạnh lùng đến gần như đối xử vật chết giống như ánh mắt làm cho hắn là triệt để hiểu được, một khi hắn rơi xuống vệ thần trong tay, cấp độ kia đánh đổi tuyệt đối không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi. Chương 78, hoàn toàn thắng lợi. Vệ thần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn phía trước đang điên cuồng chạy trốn Kỳ Đỉnh, khóe miệng hơi sốc hất, sau đó tốc độ càng là lần thứ hai tăng vọt. Phía trước chính liều mạng thoát thân Kỳ Đỉnh, nhận ra được phía sau theo sát không nghỉ, hơn nữa chính đang từng bước rút ngắn khoảng cách vệ thần thì, cũng là sợ đến vãi cả linh hồn, trong miệng không ngừng phun ra tinh huyết, như muốn thoát khỏi. Nhìn tốc độ kia dĩ nhiên lại tăng lên nữa Kỳ Đỉnh, vệ thần cũng là hơi nhướng mày, sau đó cong ngón tay búng một cái, chính là thấy rõ một đạo tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lây trong suốt băng trường kiếm màu xanh lam tiềm hiện ra, sau đó trường kiếm chấn động, càng là lấy một loại tốc độ kinh người trực tiếp quay về Kỳ Đỉnh truy sát mà đi. Băng trường kiếm màu xanh lam ra chỉ vệ thần sức mạnh, tốc độ tương đương kinh người, mấy hô hấp, chính là trực tiếp đuổi theo chính bỏ chạy Kỳ Đỉnh, sau đó ánh kiếm lén qua, nhất thời mang theo một đạo bắn mạnh mà ra vết máu cùng với cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Vệ thần thấy thế, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ thỏa mãn, lúc này khẽ gật đầu, nhún mũi chân, chính là lần thứ hai hướng về Kỳ Đỉnh phương hướng lao đi. Kỳ Đỉnh áo quần rách nát, trên lưng có một đạo dữ tợn vết kiếm chu vi tựa hồ còn có hàn băng không ngừng ngưng tụ, loại kia đau nhức làm cho Kỳ Đỉnh khuôn mặt đều là trở nên vặn vẹo lên. Thằng con hoang, ngươi có bản lĩnh giết ta? Kỳ Đỉnh nhìn đứng cách đó không xa vệ thần, ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm người sau, nghiến răng nghiến lợi địa đạo: "Giết ngươi? Ha ha, ngươi cho rằng ta không dám sao?" Vệ thần nhìn ngã trên mặt đất chính mục quang còn giống như rắn độc nhìn mình chằm chằm Kỳ Đỉnh, băng con ngươi màu xanh lam vẫn lạnh lùng, không có một chút nào gợn sóng. "Ngươi dám không? Có thể đừng quên, ta tuy nói phía sau không có bối cảnh, thế nhưng Vạn Kiếm Tông nhưng là có quy định, rèn luyện bên trong đệ tử trong lúc đó không thể lạnh lùng hạ sát thủ, bằng không chờ đợi ngươi hậu quả ngươi tự mình biết." Vệ thần cười gằn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ bĩu môi, trầm giọng nói: "Xem ra ngươi đúng là biết không ít ta, nhưng là lúc trước ta nhưng là nghe ngươi nói muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa ngươi không để ý, nếu ngươi đều không để ý, như vậy ta cũng không đáng kể, cùng lắm là bị trục xuất sư môn chứ, ngược lại cũng không cần lo lắng cho ta bị người đuổi giết, dù sao ngươi nhắc nhở ta, sau lưng của ngươi cũng không đáng sợ dường nào bối cảnh." Kỳ Đỉnh thấy thế, nhất thời một ngụm máu tươi lại là phun ra tung tóe, chợt bàn tay của hắn chậm rãi sờ về phía trong lòng, có điều hắn loại này mở ám tự nhiên không có tránh được vệ thần ánh mắt. Muốn tìm ngọc vỡ phủ, lúc trước nhưng là nói tới thấy chết không sờn, làm sao hiện tại mới nhớ tới sợ chết e sợ cũng đã chậm điểm đi. Vệ thần dứt tiếng, trực tiếp một cước đá trên ngực Kỳ Đỉnh, khiến cho đến người sau trực tiếp thân hình chật vật lăn lộn mấy vòng. "Có điều, ta tin tưởng, có người càng yêu thích tự tay giải quyết ngươi." Vệ thần một cái nhấc lên dãy rùa Kỳ Đỉnh, sau đó chính là nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Vẹn vẹn quá không tới một phút thời gian, vệ thần chính là tới rồi lúc trước nơi, sau đó một cái bước ra, bị sách ở trong tay Kỳ Đỉnh chính là còn giống như chó chết nằm ở Lưu Hạo Phong bên cạnh. Người chung quanh đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không ít người đều là sắc mặt khó coi. Giang Xuyên thừa dịp cái này không chặn đã đem Ôn Thanh ba nữ giải cứu ra, sau đó cũng là cùng đi tới Kỳ Đỉnh trước người, chỉ có điều, giờ khắc này mặt cười đều là trở nên cực kỳ lạnh lẽo. "Tiêm Thải đây?" Vệ thần ánh mắt quét một hồi, phát hiện chỉ có không có Tiêm Thải bóng người, lúc này mở miệng hỏi: "Chúng ta cũng không biết, cái này cần hỏi bọn họ." Ôn Thanh mặt cười lạnh như băng, đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh, Lưu Hạo Phong hai người. "Người đâu?" Vệ thần ngữ khí đông cứng hỏi. "Người thả chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không coi như ngươi đào thải chúng ta, vậy cũng là chuyện vô bổ, có điều ta phải nhắc nhở ngươi chính là, có thể nàng có thể kiên trì không được thời gian dài như vậy." Lưu Hạo Phong cắn răng, nói. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, con mắt màu đen càng là vào thời khắc này lại là từ từ bao trùm lên một tầng băng lam vẻ, toát miệng nói: "Vào lúc này, ngươi cảm thấy ngươi còn có đàm phán tư cách sao? Mau mau nói, không nói, vậy coi như đừng trách chúng ta khách khí." Lưu Hạo Phong ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Đường hỏng, quá mức chúng ta đào thải ra khỏi cụ. Nhưng các ngươi Tiêm Thải nói không chắc cũng sẽ biến mất mà vẫn." Vệ thần tay áo bào vung lên, chính là thấy rõ bốn đạo lưu quang hiện lên, đó là bốn đạo ngọc vỡ phù, trong đó có ba đạo là Ôn Thanh ba nữ, một đạo khác thỉnh lĩnh chính là lúc trước dự định lén lút bóp nát ngọc vỡ phù thoát đi vệ thần truy sát kỳ đỉnh. Vừa nãy người này sắc đảm bao tiền, đối với các ngươi làm chút khó coi sự tình, muốn giết muốn quả, các ngươi nhìn làm đi. Vệ thần thấp giọng nói, âm thanh tuy thấp, nhưng này biểu lộ mà ra sát ý nhưng là khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Ôn Thanh tiếp nhận ngọc vỡ phù, đem bên trong hai đạo phân biệt đưa cho một bên Ôn Hà, Ôn Liên, trong nháy mắt đem chính mình ngọc vỡ phù thu vào trong lòng, tay ngọc nắm kỳ đỉnh ngọc vỡ phù, liền muốn phải đem bóp nát mở ra. Kỳ đỉnh thấy cảnh này, nhất thời có một loại chết rồi quãng đời còn lại cảm giác. Như vậy lợi cho hắn quá rồi, cho ta. Một bên Giang Xuyên trực tiếp tiếp nhận kỳ đỉnh ngọc vỡ phù, đem ném mạnh Viễn Vương, sau đó ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm kỳ đỉnh, trong mắt sát ý nồng nặc đến cực hạn. Nhớ kỹ, ta yêu thích nữ hải không phải là loại người như ngươi cha tùy tiện có thể chạm, mặc dù đối diện tông môn trừng phạt, ta cũng phải đưa ngươi diệt trừ. Giang Xuyên âm thanh lạnh lẽo, sau đó lật bàn tay một cái, hoàng kim cự phủ thoáng hiện. Không. Chập. Giang Xuyên trong mắt sát ý hừng hực. Giang Xuyên hai tay tẩy nắm, sau đó mạnh mẽ vung dưới, vàng óng ánh sáng trên không trung sẽ qua, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, kỳ đỉnh cả người đầu chính là lăn đi, gương mặt đó bảng trên còn lưu lại một vẻ khó có thể tin vẻ kinh hãi. Một giọt giọt máu tươi theo hoàng kim lưới búa rơi xuống, khiến cho đến ở đây bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Cái kia đám người chung quanh, từng đạo trên khuôn mặt lưu lại sợ hãi cùng kiêng kỵ đan dệt vẻ mặt, bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Xuyên, lúc trước loại kia tay ngẩng đầu lên lạc chấn động cảm giác, khiến cho bọn họ tin tưởng, ai muốn là còn dám chọc giận hắn, hắn không ngại lần thứ hai đại khai sát giới. Ôn Thanh ba nữ nhìn thấy này đẫm máu một màn, cũng là sợ đến có chút mặt cười trắng xám, đều là dùng tay che mắt, chỉ là xuyên thấu qua ngón tay khe hở lén lút đánh giá tất cả xung quanh. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa liệt liệt chửi, khóe mắt có chút run run mà nhìn Giang Xuyên. Người này động lên tay đến cũng thật là hung ác, cả Lưu Hạo Phong cả người đều là co quắp ngồi trên mặt đất trên, lúc trước bắn mạnh máu tươi lắp bắp đến trên gương mặt của hắn, cái kia cô nóng bỏng nhiệt độ làm cho hắn cũng không dám thở mạnh một hồi. Giang Xuyên Thiên quay đầu, bàn tay đem hoàng kim cự phủ nắm lên, tùy ý máu tươi rơi xuống. Ánh mắt của hắn quét ngang, hết thảy tiếp xúc được ánh mắt của hắn đều là chết đi ra, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lưu Hạo Phong trên người. Lưu Hạo Phong không khỏi dùng mình một cái tay run rẩy đem tiêm thải ngọc vỡ phù đưa lên, cái tay còn lại nhưng là chỉ vào cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí một điểm nói rằng, tiêm thải sẽ ở đó vách đá phía sau cách đó không xa, đây là nàng ngọc vỡ phù. Vệ thần hướng về phía Ôn Thanh ba nữ gật gù, người sau cũng là dần dần tỉnh táo lại, chợt hai mặt nhìn nhau, chính là nhanh chóng hướng về vách đá phía sau phương hướng đi đến, ở nơi đó, các nàng quả thực nhìn thấy còn ở hôn mê tiêm thải. Vệ thần nhìn thấy Ôn Thanh ba nữ đem tiêm thải giá đi ra, cũng là thở phào nhẹ nhõm, chợt ánh mắt của hắn độ lệnh, túi đầu nhìn chằm chằm Lưu Hạ Phong, toét miệng nói, cho điểm bồi thường đi, không phải vậy, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt. Lưu Hạo Phong ánh mắt lấp lóe, thế nhưng nhìn đến Giang Xuyên ánh mắt quét tới, lúc này cũng là vội vàng đem trên người chứa đồ trạc giao ra. Giang Xuyên tiếp nhận chứa đồ trạc, sau đó hơi hơi lưu ý lại, hướng về phía vệ thần gật gù. Chương 79, thu hoạch khá rồi rào vệ thần thấy thế, cũng là hài lòng gật gật đầu, cười nói, vẫn là Lưu sư minh thức thời vụ à. Lưu Hạo Phong nhìn thấy vệ thần được tiện nghi còn ra vẻ, nhất thời tức giận đến hàm răng trực dựng dương, nhưng hắn lại không dám phát tác, chỉ là đem mặt tức đến thanh hồng luân phiên. Vệ thần nhìn thấy Lưu Hạo Phong dáng dấp như vậy, đúng là không có đang làm khó dễ hắn, chỉ là ánh mắt lần thứ hai chết đi, tầm mắt dừng lại ở ngân hồ trên người. Ngân hồ tựa hồ cũng là nhận ra được vệ thần ánh mắt, lúc này thân thể không tự chủ về phía sau hơi co lại. Hiển nhiên, hắn giờ khắc này cũng là rõ ràng địa rõ ràng, trước mắt, vệ thần tuyệt không là cái gì kẻ tầm thường, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là vệ thần lúc trước thủ đoạn lôi đình để cho bọn họ không dám có chút động tác, huống mà còn có một vị chính đang khí đầu Giang Xuyên, động lên tay đến hoàn toàn bất chấp hậu quả, thời khắc thế này vẫn là không nên trêu chọc tốt. Vệ thần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngân hồ, chậm rãi mở miệng nói, nếu đều đến rồi, đều lấy ra một điểm để chúng ta để mắt đồ vật đi, bằng không kết cục của ngươi e sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngân hồ cắn răng, ánh mắt che lấp mà kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn vệ thần, sau đó ánh mắt độ lệnh, hung tàn địa nhìn chăm chú một chút Lưu Hạ Phong, toét miệng nói, ta chiếm được đồ vật đều ở trên người hắn, hiện tại ta không còn gì cả. Giang Xuyên hướng về phía vệ thần gật gù, hiển nhiên hắn cũng là nghe nói chuyện này, cho rằng ngân hồ nói không giả. Vệ thần nghe vậy, cái kia hung ác ánh mắt lại là quét về phía chu vi những đệ tử kia, những đệ tử này lúc trước vây công Ôn Thanh bọn họ cũng có thể có phần, trước mắt tự nhiên cũng phải ra điểm huyết mới được. Tùy theo vệ thần ánh mắt quét tới, chu vi những đệ tử kia đều là hai mặt nhìn nhau, chợt rất có nhãn lực kính địa gần như cùng lúc đó cầm trong tay chiến lợi phẩm giao ra. Nhìn cái kia hoa cả mắt các loại chiến lợi phẩm, Giang Xuyên cái kia hung ác sắc mặt rốt cục có chậm lại, chợt không có một chút nào khách khí, trực tiếp tay áo bào vung lên, chiến lợi phẩm hết mức hóa thành đạo đạo lưu quang lướt tới. Những này phân phối thế nào? Giang Xuyên ánh mắt nhìn về phía vệ thần, hỏi. Những này ngươi trước tiên thu. Vệ thần không chút do dự nào, cười nói. Giang Xuyên thoáng do dự, vừa muốn đẩy tử, nhưng nhìn đến vệ thần cái kia ánh mắt kiên định sau khi, cũng là đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào, mà hậu tâm thần hơi động, liền đem những kia chiến lợi phẩm hết mức thu vào lúc trước Lưu Hạo Phong chứa đồ trạng bên trong. Cảm ơn chư vị lễ vật, nếu là chư vị còn muốn biếu tặng, như vậy chúng ta cũng không chê nhiều, dù sao càng nhiều càng tốt mà. Vệ thần hướng về phía đám người chung quanh khách khí ôn quyền, cười nói. Đám người chung quanh nghe vậy, nhất thời cũng là sắc mặt có chút khó coi, có điều bọn họ cũng không dám phát tác. Thật giống có người lại đây. Giang Xuyên lông mày đống nhiên nhăn lại, mở miệng nói. Vệ thần cũng là gật gù, chợt tầm mắt nhìn quét một vòng, khẽ mỉm cười, nói: "Chư vị, nếu người đến, vậy chúng ta cũng nên ra đi. Thế nhưng ta không hy vọng có người cho người khác mật báo, nếu như một khi bị chúng ta biết rồi là ai mật báo, như vậy ta không ngại cho hắn biết có lúc lắm miệng sẽ trả giá thế nào nặng nề đánh đổi. Chúng ta đi." Vệ thần thân hình lược đến tiêm thải bên cạnh, mà phía sau lưng ở sau thân thể hắn, hướng về phía Ôn Thanh, Giang Xuyên chờ người gật gù, chính là cấp tốc hướng về một đạo phương hướng lặng yên không một tiếng động sẽ qua. Ôn Thanh, Giang Xuyên mấy người cũng là liếc mắt nhìn nhau, chợt cũng là mau đuổi theo trên. Mọi người nhìn thấy vệ thần một nhóm người bỏ chạy thì nhất thời đều là thở phào nhẹ nhõm, chợt lẫn nhau đối diện, đều là một mặt bất đắc dĩ cùng kinh hãi, trước mắt bọn họ đã tổn thất nặng nề, cũng không có lại ở lại ở chỗ này cần phải, lúc này đều là dự định xoay người từng người rời đi. "Tất cả đứng lại cho ta." "Có điều, mọi người ở đây dự định rời đi thì..." Lưu Hạo Phong nhưng là đột nhiên mở miệng, hắn che ngực, thân hình có chút lảo đảo địa đứng lên, toét miệng nói: "Lẽ nào cửu các ngươi đều không muốn báo sao?" "Báo đáp cửu? Chúng ta cũng không muốn bị vô duyên vô cớ bị sử dụng như thương sau đó chết không rõ ràng. Chính là, không thấy kỳ đỉnh kết cục sao? Chúng ta cũng không muốn bộ hắn góp chân." "Đúng, hơn nữa chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ." Lưu Hạo Phong ánh mắt che lấp địa nhìn chằm chằm chu vi những kia xì xào bàn tán đệ tử, tức giận đến cả người run, nếu không là hắn hiện tại thân thể bị thương, sao có thể khoan nhượng dưới bọn họ giờ khắc này làm càn ngôn ngữ. "Lưu Hạo Phong, ta giải dược đâu?" Ngân Hồ hai tay vây quanh, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn trạng thái không tốt Lưu Hạo Phong, ngựa khí bất thiện quát lên: "Ha ha, muốn thuốc giải cũng được, có điều, ngươi đầu tiên đem vệ thần thủ cấp cho ta mang tới mới được." Lưu Hạo Phong toét miệng, nói: "Hừ, muốn chết, thật sự cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đem ta làm sao sao? Đến cùng có cho hay không?" Ngân Hồ đột nhiên thân hình dương ra, trong nháy mắt đi tới Lưu Hạo Phong trước mặt, sau đó đưa tay trực tiếp bóp lấy Lưu Hạo Phong cái cổ, một tay đem Lưu Hạo Phong nâng lên, khóe miệng một nít, lộ ra sâm răng trắng, uy hiếp nói: "Ngươi nếu là không cho ta, cái kia kết cục của ngươi e sợ vẫn đúng là đến mức rất thảm cái nào, hay là so với kỳ đỉnh còn thê thảm hơn, tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết." "Đừng hỏng." Lưu Hạo Phong sắc mặt đỏ lên, trực tiếp một nói từ chối. Đang nói lời nói này thì, Lưu Hạo Phong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo ngọc vỡ phủ, bàn tay phát lực liền muốn phải đem bóp nát mở ra. Tình nguyện bị đào thải, cũng không muốn cho sao. "Đó cũng không có thể như ngươi mong muốn." Ngân Hổ cái tay còn lại trực tiếp vô vào Lưu Hạo Phong trên bàn tay, nhất thời máu tươi tung tóe, ngọc vỡ phủ cũng là rơi xuống Ngân Hổ trong lòng bàn tay. Lưu Hạo Phong thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, nói: "Đến cùng có cho hay không?" Ngân Hổ hai mắt hơi nheo lại, hiện ra nhưng đã chân chính động sát ý, hắn cũng không muốn để tính mạng của chính mình không chê ở trong tay người khác. "Cho, cho." Lưu Hạo Phong trung quy vẫn là trước tiên nhả ra nói. Ngân Hổ đem người sau thả xuống, đợi đến người sau từ trong lòng lấy ra một viên màu đen đan dược. Ngân Hổ nhìn viên thuốc đó, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lập lòe, đây chính là thuốc giải. Lưu Hạo Phong nhanh chóng gật đầu. Ngân Hổ ánh mắt lóe lên, chợt cắn răng một cái, liền đem màu đen đan dược một cái nuốt vào, sau đó tập trung ý chí, nhỏ bé cảm ứng, sắc mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó Ngân Hồ âm u ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch Lưu Hạo Phong, giơ bàn tay lên, trực tiếp đem người sau một trường đánh bay ra ngoài. "Đem ta ngọc vỡ phụ cho ta." Ngân Hồ nhìn cách đó không xa chính đang nhìn mình Lưu Hạo Phong, nhưng là cười gần lắc lắc đầu, toét miệng nói: "Thật không tiện, cái này coi như là cho ta bồi thường đi." Chu Vi không ít đệ tử ở xem xong tình cảnh này thì cũng là khẽ lắc đầu, sau đó liền cũng là túm năm tụm ba nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này Chu Vi chỉ còn lại rất ít mấy người, cùng lúc trước bảng quy mô lớn hình thành so sánh rõ ràng. Ngân Hổ không để ý Lưu Hạo Phong ăn thịt người ánh mắt, trong mắt cười gần càng sâu. Còn có số ít đệ tử nguyên bản cùng Lưu Hạo Phong đồng thời, vì lẽ đó nội tâm tự nhiên là hướng về Lưu Hạo Phong, thế nhưng bởi vì kiêng kỵ Ngân Hổ thực lực, cũng là ánh mắt lóe lên, từ bỏ trợ giúp Lưu Hạo Phong ý nghĩ. "Làm tốt lắm." Nhưng vào lúc này, một thanh âm cũng là vào thời khắc này từ xa đến gần truyền đến. Chương 80, Cửu U Cốc làm tốt lắm. Nương theo âm thanh truyền đến, một vệt màu trắng quang đoàn cũng là lấy một loại tốc độ kinh người lướt tới. "Phương Lộc." Đợi đến nhìn rõ ràng bóng người kia thì Lưu Hạo Phong bọn người là không nhịn được điệu kêu lên sợ hãi. Ngân Hồ nhìn thấy Phương Lộc, hướng về phía người sau hơi ôm quyền, nói: "Hóa ra là Phương sư minh. Ngân Hồ sư đệ, có khỏe hay không a?" Phương Lộc cũng là mỉm cười gật đầu nói: "Suýt chút nữa cắm ở người này trong tay." Ngân Hồ duỗi tay chỉ vào Lưu Hạo Phong, âm thanh lạnh lẽo địa đạo. Phương Lộc tầm mắt cũng là độ lệnh, chuyển qua Lưu Hạo Phong trên người, ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Lưu Hạo Phong khỏe mắt hơi co giật, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phương Lộc trên người sát ý, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo chính là như chó mất chủ giống như về phía sau điên cuồng chạy thủ mạng. "Nếu dám công khai khiêu khích ta, vậy thì ở lại chỗ này đi." Phương Lộc ánh mắt lạnh lùng nhìn đã chạy ra mười mấy trượng xa Lưu Hạo Phong, tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, nhất thời cuồng phong gào thét, chính là thấy rõ phía trước chính chạy trốn Lưu Hạo Phong thân hình càng là quỷ dị mà đứng ở tại chỗ. "Bạo!" Phương Lộc xuề bàn tay ra, sau đó chậm rãi nắm long. Ầm. Chỉ thấy được cái kia bất động Lưu Hạo Phong mặt ngoài thân thể bỗng nhiên có từng đạo vết máu lan tràn ra, ở cái kia vết máu biên giới phảng phất nhảy lên ngọn lửa giống như. Tiếp theo chính là nương theo Lưu Hạo Phong thê thảm tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng, Lưu Hạo Phong cả người chính là muốn nổ tung lên. Cái kia nổ tung mà mở huyết thiên hạ xuống, vừa xuống đất không bao lâu, những kia rơi ra ở địa huyết nục càng đều là có ngọn lửa lóe lên, cũng không lâu lắm, huyết nục chính là bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí ngay cả cốt hải đều không có còn lại. Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, đều là cảm thấy da đầu tê dại, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ sâu sắc kiên kỵ. Xèo xèo xèo. phía sau đột nhiên vang dội liên tiếp tiếng xé gió, thoáng qua, từng đạo bóng người chính là hiện ra thân thể, thình lình chính là Tạ Thiên, Lý Quỷ, Lý Sâm, Liễu Ưng chờ người. Phương Lộc tầm mắt quét dưới bốn phía mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ngân Hồ trên người, cười nói, theo ta đi, dáng dấp như vậy lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngân Hồ ánh mắt lóe lên, trung quy vẫn là cung kính ổn quyền, mở miệng nói, vậy thì đa tạ Phương sư minh. Hiển nhiên, hắn cũng là biết Phương Lộc là ở cho bọn họ dưới bậc thang, nếu là lại không biết cân nhắc, e sợ kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào, dù sao Lưu Hạo Phong chính là một ví dụ sống sờ sờ. Phương Lộc híp lại hai con mắt đánh giá Lưu Hạo Phong phương hướng, hơi trầm ngâm, sau một khắc, khuôn mặt không nhịn được địa hiện lên một nụ cười gằn, nói, ha ha, không nghĩ tới Huyền Băng quyết lại bị hắn được, cái kia Huyền Băng cầu nên cũng ở trong tay hắn đi, như vậy liền bất việc hơn nhiều. Vừa vặn trong tay ta có Huyền Biến quyết, đến thời điểm lại từ tên kia trong tay đoạt được Huyền Băng quyết, như vậy thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Tiêm Hải thế nào rồi? Phương Lộc đột nhiên chuyển đề tài, hỏi. Ngân Hổ khẽ lắc đầu một cái, khoe miệng nhúc nhích lại, mở miệng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, có điều nên còn ở hôn mê. Phương Lộc thân hình đột nhiên dừng một chút, ánh mắt trở nên hơi ấm lãnh, tiếp tục nói, bọn họ hướng về phía phương hướng nào đi tới? Ngân Hổ duỗi tay chỉ vào một chỗ phương hướng, cái hướng kia viễn phương tựa hồ có dày đặc cây cối, cao mày thấp giọng nói, trước mắt coi như theo phương hướng này truy, e sợ cũng khó có thể đuổi tới, dù sao nơi đó địa thế cực kỳ phức tạp, hơn nữa núi rừng dày đặc, căn bản rất khó phát hiện. Phương Lộc nghe vậy, cũng là hai mắt hơi híp lại, gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy trước tiên bỏ qua cho bọn họ đi, đối với trả cho bọn họ, ngày sau còn dài. Dứt tiếng sau, Phương Lộc ánh mắt hơi lộ lệnh, tầm mắt nhìn chằm chằm chính muốn nói lại thôi Tạ Thiên, nhếch miệng cười nói, vốn là muốn ngươi giúp ta giải quyết Ngân Hồ, trước mắt nếu nhân ra Ngân Hồ chính mình chủ động nương nhờ vào lại đây, vì lẽ đó ngươi cũng liền không có đất dụng võ, vì lẽ đó, ngươi vẫn là biến mất đi. Dứt tiếng sau, Phương Lộc chính là trực tiếp bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được trong lòng bàn tay một đạo ngọc vỡ phủ chính là triệt để vỡ vụn ra đến. Không, Tạ Thiên bóng người trực tiếp bị kim quang bao phủ, sau đó biến mất ở tại chỗ, vùng thế giới kia chỉ để lại Tạ Thiên không cam lòng tiếng giống giận dữ đang vang vọng. Lý Sâm thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi lên trước, nhìn Phương Lộc, nhỏ giọng hỏi, "Phương Lộc sư minh, Tạ Thiên thực lực không sai, ngươi tại sao không đem hắn lưu lại sử dụng như thương đây, như vậy trực tiếp đào thải đi không khỏi quá đáng tiếc." Phương Lộc nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Sâm, nói, "Ngươi cho rằng hắn là chân tâm theo ta sao? Ta cần chính là đối với ta trung thành tuyệt đối, hoàn toàn nghe lệnh của ta người, mà không phải một thay ta làm một cái thật là tốt sự là có thể thoát ly ta khống chế người, hiện tại Ngân Hồ đã nương nhờ vào lại đây, hắn tự nhiên cũng là mất đi giá trị lợi dụng." Huống hồ Tạ Thiên cùng Lâm Phong đều thuộc về hạng người tâm cao khí ngạo, ta lúc trước rồi hướng Tạ Thiên sỉ nhục quá, hắn làm sao có khả năng cam tâm khuất phục cho ta, trước mắt hắn chỉ có điều chịu đủ, muốn ở rèn luyện nơi đạt được lợi ích thôi. Nếu như ta không phải đem hắn ngọc vỡ phủ siết trong tay, chỉ sợ hắn giờ khắc này đã sớm chạy mất dép, cùng với giữ ở bên người thời khắc đề phòng, không bằng kịp lúc đào thải ra khỏi cục, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phương Lộc thờ ơ lời nói, khiến cho đến người chung quanh đều là không dám nói ngữ, hiển nhiên, tất cả mọi người là nghe ra Phương Lộc nghĩa bóng, ai nếu là đối với hắn có lòng dạ khác, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Đặc biệt mới vừa gia nhập Phương Lộc trận doanh Ngân Hồ, ánh mắt có chút kiêng kỵ địa nhìn lướt qua Phương Lộc. Phương Lộc làm như nhận ra được mọi người thần thái biến hóa, lúc này không nhịn được địa khinh khẽ cười nói, "Chư vị chỉ cần đối với ta nói gì nghe nấy, ta dám cam đoan chư vị đều là lần này rèn luyện tối người thằng lớn. Trước mắt chúng ta trước hết chạy tới Cửu U Cốc, nơi đó có một ít để chư vị động tâm đồ vật, miễn cho bị những người khác nhanh chân đến trước, còn đến thời điểm chư vị có thể thu được cơ duyên gì, toàn bằng chư vị bản lĩnh, việc này không nên chậm trễ, đi theo ta." Phương Lộc trầm ngâm chốc lát, bàn tay nhẹ nhàng vu dưới, thân hình trước tiên lướt ra khỏi. Lý Quỷ, Ngân Hổ chờ người nghe vậy, nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cản đi theo sát tới. Lạnh lạnh mà ánh trăng trong sáng tự dưới bầu trời sao như ngân hà giống như chiếu nghiêng xuống, xuyên qua chạc cây, phóng dưới loang lổ trùng sáng, sau đó rơi vào cổ một dưới vài đạo thiếu niên thiếu nữ trên người. Giờ khắc này Tiêm Thải rốt cục tỉnh lại, có điều, mặt cười vẫn có chút tái nhợt. Lửa trại bốc lên, vang rực rỡ thu thịt chảy xuôi mê người thú dầu, nhỏ xuống ở trên đống lửa, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Ở tại bên trái trên ngọn cây, vệ thần thân thể hơi khúc phục, ánh mắt nhìn quanh, cảnh giác quét tức động tĩnh chung quanh. Ở tại đối diện, Giang Xuyên cũng giống như thế, mật thiết quan sát chu vi nhất cử nhất động. Phía dưới bốn nữ tới gần lửa trại, đồ nướng thú thịt, đồng thời cũng ở nhỏ giọng trò chuyện. Thú thịt gần đủ rồi, ta đi đưa cho bọn họ. Ôn Thanh tay ngọc lật một chút thịt nướng, khẽ cười nói. Dứt tiếng sau, người sau thân thể mềm mại bước qua, chính là như nhẹ nhàng mèo giống như dán vào thân cây xông lên, đem thịt nướng đưa cho vệ thần, cùng người sau nói rồi mấy câu nói, liền lại là hướng về Giang Xuyên vị trí lao đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, nàng mới bước xuống, sau đó một lần nữa đi tới bên đống lửa. Giờ khắc này Tiêm Thải các nàng đã bắt đầu ăn, nàng cũng là không chút khách khí điệu cầm lấy một khối thịt nướng, tinh tế nhai, nghiền ngấm lên. Lửa trại sáng sủa, bốn vị thiếu nữ ngồi vây quanh ở xung quanh, đàm luận ban ngày vệ thần cùng Giang Xuyên thần dũng, thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên cùng cười duyên thanh. Vệ thần cùng Giang Xuyên thấy thế, cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau cười nhìn, quay về lẫn nhau đều giơ ngón tay cái lên sau, liền cũng bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên. Sáng sớm hôm sau, lạnh lẽo hàn phong thổi mà đến, vệ thần một nhóm người cũng là rất sớm tỉnh lại, đơn giản ăn qua tối hôm qua còn lại thịt nướng, liền dự định tiếp tục lên đường. Giang Xuyên nhìn cái kia sâu thẳm núi rừng, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, không hề có một chút nào hôm qua hung ác dáng dấp. Trọng yếu hơn chính là, ngày hôm qua tinh lực làm cho ôn hòa thái độ đối với Giang Xuyên cũng là trở nên cực kỳ hữu hảo, làm cho Giang Xuyên trong lòng như ăn mật giống như, hồi hộp. Vệ thần ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy cách đó không xa Tiêm Hải, chính hướng về phía hắn ngọt ngào nở nụ cười. Hiển nhiên người sau trải qua một đêm điều chỉnh, cũng là triệt để khôi phục lại, mặt cười lần thứ hai khôi phục dị vãng hường hảo. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì? Ôn Thanh đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng lộng lẫy bóng ánh, nhìn về phía Tiêm Hải, xuất trước tiên mở miệng hỏi. Vệ thần chờ những người khác cũng là hướng về Tiêm Hải xuống lại đây. Tiêm Hải bước liên tục đi tới, sau đó tay ngọc nhẹ nhàng dương lên, ánh sáng lấp lóe, một bộ địa đồ chính là bày ra ở trước mặt mọi người. Chợt nàng duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng điểm ở nơi nào đó. Cửu U Cốc. Vệ thần nhìn cái kia đánh dấu trên địa đồ điểm đỏ, không nhịn được địa đạo. Tiêm Hải tần xấu nhẹ chút, nói, không sai, Cửu U Cốc xem như là rèn luyện nơi nhất là ngạc nhiên rồi lại đặc biệt chọc người chúc chỗ cần đến mới. Truyền thuyết ở nơi đó có số lượng rất nhiều linh chi thần dược, đối với cho chúng ta tăng cao thực lực có rất lớn trợ lực. Trọng yếu hơn chính là nếu như chúng ta vận may đầy đủ thật, không gặp phải cái gì lợi hại yêu thú ngăn cản, chúng ta biến có thể dễ dàng mà đem những kia ngạc nhiên linh chi thần dược bỏ vào trong túi. Nơi này ta cũng là nghe sư phụ đã nói, hơn nữa ta có tự tin nếu như có thể may mắn thu được một cây tuyết liên, ta nhất định có thể đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Giang Xuyên ánh mắt lóe lên hừng hực vẻ, thần thái sáng láng. Có điều, chúng ta đoàn người phải cẩn thận một chút, e sợ Cửu U Cốc cũng không phải chúng ta đơn độc nhìn chằm chằm, có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều kinh địch, Phương Lộc đám người kia phòng trừng cũng khả năng nhìn chằm chằm, hơn nữa nếu như chúng ta vận may quá bối, một ít yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ làm cho chúng ta tay không mà về. Vệ thần khẽ nhíu mày địa đạo. Mọi người nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên, chỉnh trọng gật gật đầu. Chúng ta lên đường đi. Tiêm Hải tay ngọc vung lên, địa đồ hóa thành một đạo lưu quang chui vào chính mình trong tay áo, sau đó chân ngọc nhẹ chút, thân thể mềm mại trước tiên lược đi ra ngoài. Vệ thần chờ người không có một chút nào kéo dài, chính là lập tức đi theo. Chương 81, quân anh tập trung vệ thần 6 người căn cứ địa đồ nhắc nhở, một đường vượt núi băng mèo, hướng về Cửu U Cốc vị trí nơi cấp tốc tới gần. Có điều, ven đường bên trong, vệ thần chờ người vẻ mặt cũng là trở nên càng lúc càng nghiêm nghị, bởi vì tùy theo bọn họ một đường bước nhanh, càng là phát hiện có không ít yêu thú mạnh mẽ cũng là hướng về cái hướng kia chạy đi. Trong mấy mắt, chính là quá khứ hơn nửa ngày, mà vệ thần 6 người cũng là càng địa tới gần Cửu U Cốc vị trí nơi. Làm vệ thần đoàn người chạy tới chỗ cần đến thì, chính là nhìn thấy phía trước tuyến đứng thẳng một tòa cực kỳ uốn lượn lâu dài nguy nga sơn mạch cực kỳ chót vót cao và dốc, như một thanh nằm ngang lợi kiếm. Mà ở cái kia đỉnh núi chỗ, càng là có một cây bích lục thực vật, mặt trên tô điểm chín viên đỏ như máu trái cây, dù chưa tẳng tới gần, cách đến xa như vậy, vẫn có thể khiến người ta nghe thấy được một hương thơm kỳ lạ, hô hấp mấy cái, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần từ từ yên ổn đi. Trời ạ, đó là tuyết linh chi. Giang Xuyên đột nhiên âm thanh đều là có chút run địa đạo. Tuyết linh chi là thứ đồ gì? Vệ thần nháy mắt một cái, có chút ngây thơ hỏi. Bên cạnh Tiêm Thải chờ người nghe vậy, đều là không nhịn được trắng vệ thần một chút, Giang Xuyên cũng là khỏe mắt hơi co giật địa đánh giá người sau. Nhìn vệ thần vẻ mặt nghiêm túc, Giang Xuyên cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, giải thích, tuyết linh chi là một loại cực kỳ ngạc nhiên linh chi, giá trị liên thành, hơn nữa trời sinh nó ẩn chứa băng hàn chi lực, nếu là đang tăng lên cảnh giới thì có thể tạo được ổn thần định tức giận tác dụng, đối với một ít tu luyện băng quyết loại hình người, có được trời cao chăm sóc chỗ tốt. Hơn nữa tuyết linh chi bình thường cùng hỏa linh chi thành đôi sinh trưởng, trước mắt chỉ nhìn thấy tuyết linh chi, nhưng không hề có một chút hỏa linh chi dấu hiệu, xem ra hỏa linh chi hoặc là bị những thế lực khác nhanh chân đến trước, hoặc là chính là sinh sản ở nơi khác. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm kiếm thời cơ, trước đem tuyết linh chi cướp được tay lại nói. Ôn Thanh đôi mắt đẹp đồng dạng có hừng hực vẻ phun trào. Vệ thần vừa nghe, nhất thời cũng là gật gù, chợt tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mà mặt sau sắc dâng lên một vẻ kích động, phấn chấn nói, ta tu luyện huyền băng quyết, vừa vặn cần tuyết linh chi loại này kỳ vật. Giang Xuyên mấy người cũng là ở trước đó thấy được vệ thần triển khai chiến kỹ, cấp độ kia chiến kỹ tuyệt đối vượt qua tầm thường hoàng cấp độ. Tiêm Hải ở tỉnh lại sau khi, cũng là từ Ôn Thanh chờ nhân khẩu bên trong biết được vệ thần thu hoạch đến cơ duyên, lúc này cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, hướng về phía vệ thần cười nói, vì lẽ đó, lần này chúng ta xem như là đến đúng chỗ. Vệ thần cười hì hì, chợt cũng là tự đáy lòng tán một tiếng, trước mắt sơn mạch sắc thực quá mức khổng lồ, mà tuyết linh chi cũng không hổ là kỳ chân dị bảo, vẹn vẹn chỉ là người liền có thể tạo được hiệu quả như thế này. Vệ thần 6 người đến chỗ cần đến sau, cũng không có nên ngang địa hiện thân, mà là ẩn nó ở khoảng cách tuyết linh chi thích hợp trên ngọn cây, cảnh giác để phòng chu vi, mà tùy theo thời gian rời đổi, chỉ thấy được chu vi dĩ nhiên hội tụ không ít yêu thú mạnh mẽ. Hừm, nơi đó dĩ nhiên có người, xem ra ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những thế lực khác nhìn chằm chằm nơi này. Theo vệ thần đi vào đến thông mạch cảnh trung kỳ cảnh giới, năng lực cảm nhận cũng là so với dĩ vãng nhạy cảm không ít, khi hắn nhận ra được xa xa một tia dị thường gợn sóng thì, cũng là trước tiên nhắc nhở. Có điều, làm vệ thần triệt để nhìn rõ ràng ngay phía trước nhóm người kia mà thì, thân thể không cảm thấy sau này hơi co lại, sau đó lại duỗi ra cánh tay đem bên cạnh Tiêm Thải cản ở phía sau, không làm cho đối phương phát hiện. Mà ở mặt khác một bên, Giang Xuyên cùng Ôn Thanh ba nữ nhận ra được tình cảnh này, cũng là vội vàng nín thở ngưng thần, ánh mắt cảnh giác đánh giá phía trước chu vi, sợ bị phát hiện. Đám người kia số lượng không ít, có mười mấy người, mà người cầm đầu là một tên thân xuyên áo bào màu trắng thon gầy thiếu niên, bề ngoài cũng không xuất chúng, nhưng trên người nhưng toát ra một luồng cực cường cảm giác đột ngột, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Cái kia hơi bạc khẽ mím môi, tựa hồ ôm lấy một bệ khó mà nhận ra độ cong, lộ ra một luồng âm u cảm giác. Hai cánh tay hắn vây quanh, đem thân thể trực tiếp bại lộ ở phía trước hoàn toàn trống trải nơi trên, không có một chút nào muốn che giấu ý tứ. Mà ngay ở vệ thần chờ người cảm thấy nghi hoặc thì, vệ thần nhưng đột nhiên phát hiện cái kia cầm đầu thiếu niên nhưng là đưa mắt tìm đến phía bên phải cách đó không xa, nơi đó dĩ nhiên đồng dạng là có một nhóm người, chỉ có điều số lượng so với người trước mắt mã nhiều hơn hai lần. Vệ thần xuyên thấu qua thân cây khe hở, tầm mắt cũng là rời đi quá khứ, khi hắn nhìn rõ ràng mặt khác một nhóm người thì con mắt không khỏi co rụt lại, bởi vì cái kia không phải người khác, chính là Phương Lộc chờ nhân mã. Giờ khắc này Phương Lộc thay đổi một thân áo bào màu đỏ ngòm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có không che giấu nổi cao cao tại thượng mùi vị, mặc dù đối diện đông đảo manh thu hối tụ tập ở đây, hắn vẫn không có một chút nào cấm kỵ, liền như thế nhìn từ trên cao xuống mà đứng phía trước, phản phất chỉ lo sẽ không bị phát hiện tự. Ha ha, Phương sư đệ làm đến đúng là rất nhanh, có thể khoảng cách Tuyết Linh chi thành thục còn kém thời gian nửa ngày đây. Ở vệ thần ánh mắt hơi lạnh lẽo đánh giá Phương Lộc chờ người thì, lúc trước cái kia ba nhân mã dẫn đầu thiếu niên cười tủm tỉm nhìn Phương Lộc, khóe môi hơi quận lên địa đạo. Cũng vậy, Thiết Đông sư huynh đến cũng không muộn. Phương Lộc cũng là cười nói, có điều, trước mắt Tuyết Linh chi tựa hồ chỉ có một cây, Thiết Đông sư huynh tới chỗ này, sợ chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi, ta xem ngươi còn không bằng khác tìm hắn nơi đi, miễn cho đến thời điểm ở đây uổng phí hết thời gian. Thon gầy thiếu niên nghe vậy, khóe mắt hơi co giật lại, sắc mặt xẹt qua một vẻ băng hàn, có điều loại kia tâm tình cũng bèn bèn kéo dài chốc lát, liền biến mất mà đi. Phương Lộc sư đệ, lời ấy sai rồi, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi, các ngươi so với chúng ta tới trễ, còn muốn đem ta sao nhận đi, chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói a. Thú hổ, trước mắt Tuyết Linh chi chuyện như vậy, ta nghĩ ai cũng sẽ động tâm không nớt. Đối diện chu vi những kia hung manh yêu thú, e sợ chỉ bằng vào Phương sư đệ quanh thân nhân mã, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ trả giá lưỡng bại câu thương đánh đổi đi. Thiết Đông khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, xem ra Thiết Đông sư huynh muốn lưu lại làm người trợ giúp, đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra cảm tạ Thiết Đông sư huynh. Phương Lộc ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, tại sao phải lôi kéo cái này kẻ ra đời, người này rõ ràng cũng nghĩ tới đến chia một chén canh. Một bên Lý Sâm thấy thế, không khỏi điếu điếu môi, có chút bất mãn địa đạo. Hiện tại trước tiên không muốn không để mặt mũi, người sau không phải người hiền lành, cũng thành công thăng cấp đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa từ trước mắt đến xem, đối phó những kia yêu thú, bọn họ cũng coi như là một trợ thủ tốt, sẽ giúp chúng ta giảm thiểu chúng ta một ít áp lực. Phương Lộc ánh mắt liếc mắt một cái Tiết Đông Phương hướng về, xẹt qua một vệt giảo hoạt, lạnh lẽo địa nói rằng, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là từ từ biến ảo lên, tuy rằng bọn họ đối với Tiết Đông có hiểu biết, dựa theo hắn nhập môn tuổi tác để tính, nên tính là đệ tử cũ, nhưng là người sau lần này dĩ nhiên cũng lấy đệ tử mới thân phận tới tham gia lần này rèn luyện, này nguyên do trong đó e sợ nhất định có không thể cho ai biết vấn đề. Nói thật, tuy Tùng Phương Lộc đại đa số đệ tử cũng chỉ là e ngại ở rèn luyện bên trong bị đào thải ra khỏi cục, mới không thể không gia nhập Phương Lộc cái này thế lực mạnh mẽ, tìm được một ít an toàn bảo đảm, thế nhưng đấy lòng tự nhiên cũng ít nhiều bảo lưu một chút tư niệm. Tuy Tùng Phương Lộc nhiều ngày như vậy, Lý Quỷ bọn họ đối với người sau tâm tính cũng là càng hiểu rõ, vắt tranh bỏ vỏ thỏ chó chết trương sự tình, có thể phát sinh không ít, mà này hậu trường hấp thụ chính là Phương Lộc gây nên. Vì lẽ đó, đang nghe được Phương Lộc lời nói tiếp theo sau, không ít đệ tử trong lòng đều là phát lạnh. Phương Lộc tựa hồ cũng là nhận ra được lúc trước có chút không thích hợp, cũng là không thèm để ý khoát tay một cái nói, chư vị yên tâm được rồi, chỉ muốn các ngươi nghe theo ta, ta đương nhiên sẽ không làm bỏ đá xuống giếng sự tình, trừ một chút người cá biệt nhất định phải chọc giận ta, vậy ta cũng không có cách nào. Có điều, ta xin khuyên chư vị giờ khắc này cũng đừng nghĩ lâm trận bỏ chạy, trước tiên bất luận ngươi thoát ly cái này đoàn thể sau, không tốn thời gian dài thì sẽ bị thế lực khác hoặc là yêu thú đào thải ra khỏi cục, mà ta cũng sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh, nếu như thật muốn nói như vậy, ta sẽ đích thân đào thải những người kia, bởi vì ta chán ghét người phản bội ta. Phương Lộc ngôn ngữ nhìn như động viên mọi người, kỳ thực nhưng toát ra một luồng nồng nặc uy hiếp tâm ý. Chương 82, nghị trăm phương ngàn kế để bọn họ đánh đối diện chu vi yêu thú mắt nhìn chằm chằm, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, cũng sẽ vì là Phương Lộc sư đệ các ngươi ra một phần lực. Có điều, đã sớm nghe nói Tuyết Linh chi có 9 viên trái cây, hy vọng đến thời điểm Phương sư đệ có thể xem ở sư minh giúp đỡ phần trên, lưu lại 4 viên cho ta trở làm thù lao liền có thể, không biết Phương Lộc sư đệ ý như thế nào. Thiết Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng, khẽ nói: "Thiết Đông sư minh, ngươi cũng thật là dở công phu sư tử vọng, các ngươi nhân số vẫn chưa tới chúng ta một nửa, liền muốn độc chiếm gần một nửa, cái kia bên cạnh ta rất nhiều đồng bạn chẳng phải là liền một đinh nửa điểm cũng không được chia, định cho thêm các ngươi 2 viên." Phương Lộc lạnh nhạt nói, không quan tâm chút nào Thiết Đông dần dần có chút sắc mặt khó coi. Thiết Đông ánh mắt lóe lên, chợt cắn răng, không cam lòng nói: "Được, đến thời điểm Phương sư đệ cũng không nên nuốt lời." Cái này tự nhiên, thực sự là oan gia ngõ hẹp à, lại là Tiết Đông cùng Phương Lộc bọn họ, đã sớm nghe nói người sau ở một năm trước cũng đã bái vào sư môn, không nghĩ tới trước mắt dĩ nhiên cũng tới tham gia rèn luyện, vẫn cùng Phương Lộc quyến rũ cùng nhau. Tiêm Hải mặt cười trở nên càng nghiêm nghị, giờ khắc này Tiết Đông khí tức trên người tựa hồ so với Phương Lộc còn hùng hậu hơn. Hiện tại tình hình tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm túc, Tuyết Linh Chi không chỉ có chịu đến chu vi yêu thú thèm nhỏ dãi, còn để Phương Lộc, Tiết Đông chờ người chú ý tới, muốn từ nhiều như vậy thế lực cấp giật Tuyết Linh Chi, không khác nào nhổ răng gọn. Giang Xuyên cũng là đầy mặt sầu lo. Tuy nói người sau thân thể khôi ngô, nhưng cũng không phải tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản người. Làm sao bây giờ? Giang Xuyên quay đầu, liếc mắt nhìn vệ thần. Xem ra muốn thuận lợi cướp đoạt Tuyết Linh Chi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, ngày hôm nay này Tuyết Linh Chi, ta nhưng là tình thế bắt buộc. Phương Lộc chờ người nếu dám trắng trợn địa đứng chỗ cao, nói vậy cũng là có dựa dẫm, nhưng đông đảo yêu thú cũng không phải người hiền lành, liền để bọn họ trước tiên tranh tài phiên, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Ý kiến hay, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, đợi đến song phương nguyên khí đại thường, chúng ta lại lấy thủ đoạn lôi đỉnh ra tay cướp giật. Giang Xuyên nghe vậy, trước mắt nhất thời sáng ngời, nên miệng cười khẽ. Xuyệt. Vệ thần vội vàng đưa tay ngăn chặn Giang Xuyên môi, sau đó khinh thở giải thanh. Tiêm Hải chờ người thấy thế, cũng là lập tức đem thân thể hướng về thô to thân cây phía sau lần thứ hai hơi co lại. Vệ thần đoàn người hầu như cũng trong lúc đó, đem khí tức trên người áp chế đến tầng thấp nhất, để tránh khỏi bị Phương Lộc chờ người phát hiện. Hả? Cứ việc vệ thần chờ người cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn bị tâm tính đa nghi Phương Lộc có cảnh giác, ánh mắt đội vàng chuyển hướng vệ thần chờ người phương hướng, nhưng chỉ là phát hiện nơi đó chỉ có tráng kiện thân cây, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Ầm, ầm, ầm. Mà ngay ở Phương Lộc đem tầm mắt quét về phía vệ thần chờ người phương hướng thì, dĩ nhiên đến một ít yêu thú dĩ nhiên triển khai lẫn nhau chém giết, các loại tiếng gào cùng va chạm cắn xé thanh đan xen vào nhau, vang vọng không ngừng. Phương Lộc không có cảm giác đến dị dạng sau khi, Phương Tài lúc nãy thu tầm mắt lại, chính là nhìn thấy xa xa một ít thực lực yếu kém yêu thú dĩ nhiên độc thủ, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt ý cười, nói: "Ha ha, đến cùng là xuất sinh, đã như vậy, đúng là bất đi chúng ta không ít phiền phức. Chờ cho chúng nó đánh cho gần như thì, chúng ta đến thời điểm trở lại kết cục là có thể." Có điều, những kia rất sớm đi tới chiếm giữ tứ phương tứ cường đại yêu thú nhưng không có gấp độc thủ, hiển nhiên, chúng nó tựa hồ sinh ra một chút tâm trí. Lý Quỳ đảo qua Viễn Vương, chỉ thấy được nơi đó có bốn con uy mãnh yêu thú chính mục quang uy nghiêm địa nhìn quét chiến trường, thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía phương hướng của bọn họ. Có điều chúng nó nhưng không có lựa chọn ra tay, hiển nhiên, tuy rằng Phương Lộc mỗi người cũng không tẳng đạt đến luân mạch cảnh cấp độ, có thể ỷ vào nhiều người, thủ đoạn tâm kế rất nhiều, ngược lại cũng làm cho một ít yêu thú mạnh mẽ không dám dễ dàng trêu chọc. Yên tâm đi, chúng nó sớm muộn sẽ ra tay đánh nhau. Phương Lộc ánh mắt lãnh đạm liếc mắt một cái bốn phía, sau đó hơi híp mắt lại, trực tiếp đưa mắt khóa chặt ở Tuyết Linh Chi mặt trên, làm như đang đợi người sau thành thủ. Vệ thần, ta xem Phương Lộc bọn họ cùng như chúng ta ý nghĩ, muốn đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy chúng ta có thể liền không có cơ hội cướp giật Tuyết Linh Chi à? Giang Xuyên khẽ cau mày, mắt hổ xuyên qua thân cây khe hở, nhìn rõ ràng ngoại giới tình thế, sắc mặt ngưng trọng nói. Vệ thần nghe vậy, cũng là có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt quét về phía xa xa bốn con từng người chiếm cứ một phương mạnh mẽ yêu thú, chỉ thấy được bốn chỉ giữa yêu thú với nhau đều ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ lẫn nhau, thỉnh thoảng quét về phía Phương Lộc, Tiết Đông chờ người phương hướng, hơn nữa quanh thân đều tỏa ra mạnh mẽ mạch lực gợn sóng. Hiển nhiên, này bốn con thực lực mạnh nhất yêu thú ngoại trừ lẫn nhau để phòng ở ngoài, đối với Phương Lộc, Tiết Đông những này khách không mời mà đến cũng khá là để bụng. Có điều làm vệ thần nhận ra ở tối phía đông yêu thú là Xích Hổ thú, phía nam yêu thú dĩ nhiên là Thiết Lân Đương thì, con mắt cũng là sáng ngời, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới này hai con yêu thú. Vệ thần ánh mắt độ lệnh, toàn mặc dù là quét về phía bắc chết cùng phía tây phương hướng, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, bắc chết hẳn là Thanh Lân Đương, phía tây hẳn là Xích Thiết thú, này bốn con yêu thú nên đều là đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ, thực lực chí ít có thể so với thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ võ giả, bằng vào chúng ta trước tiên không muốn manh động. Xem ra Phương Lộc cũng dự định nhìn những này yêu thú tàn sát lẫn nhau, đến tới chóp nhất tọa thu ngư ông thủ lợi. Tiêm Hải ánh mắt ngưng trọng nhìn nhắm mắt dưỡng thần Phương Lộc, thấp giọng nói: "Ha ha, nếu bọn họ không đánh, vậy chúng ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn họ đánh." Vệ thần ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng nói: "Vệ thần ra hiệu Tiêm Hải cùng Giang Xuyên nhích lại gần mình, sau đó môi khẽ nhúc nhích, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Như vậy có thể hành?" Giang Xuyên trợn to mắt hổ, có chút khó có thể tin địa nhìn chằm chằm vệ thần, hỏi ngược lại: "Không có một loại nào thú loại không hộ độc, mặc dù là chính mình đồng loại có đủ." Vệ thần từ trong lồng ngực móc ra hai chiếc bình ngọc, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, cười nói: Sau đó hướng về phía Giang Xuyên nháy mắt, Giang Xuyên chính là tức khắc lấy ra chứa đồ trạng, đem bên trong Thiết Lân Ưng con non thả ra. Vệ thần thấy thế, tâm thần hơi động, cũng là đem Xích Hổ thú con non phóng ra. Có điều, vệ thần bọn họ cũng không có xem thường, mà là để Tiêm Thải chờ người đẻ lại Thiết Lân Ưng, Xích Hổ thú con non, thậm chí ngay cả miệng đều che, chỉ lo sẽ gây ra một chút động tĩnh, bị cảnh giác Phương Lộc bọn họ nhận ra được. Vệ thần bàn tay lăn lộn, một thanh sắc bén trắng như tuyết dao găm trực tiếp xẹt qua Thiết Lân Ưng cùng Xích Hổ thú con non thân thể, một đạo nhỏ bé vết máu lan tràn mà ra. Mà hậu vệ thần đội vàng đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng bình ngọc đưa tới, bắn mạnh mà ra nóng bỏng máu tươi chính là được thuận lợi địa thu vào trong bình ngọc. Thấy rõ trong bình ngọc máu tươi gần như đầy, vệ thần trực tiếp đem hai con non lần thứ hai thu vào chứa đồ trạc bên trong. Đợi đến tất cả làm xong sau khi, vệ thần liền đem đầu để sát vào bình ngọc, mũi ngửi một cái tỏa ra mùi máu tanh miệng bình, nhẹ nhàng cười cợt, tiếp theo liền hướng về phía một bên Tiêm Thải chờ người khinh gật gù. Phương Tài, lúc nãy, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái thân cây, thân hình quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Mà liên ở khu vực này đông đảo yêu thú lẫn nhau chém giết, mà chiếm giữ tứ phương mạnh mẽ yêu thú cùng với Phương Lộc chờ người thì lại án binh bất động, hiển nhiên trong lòng đều tính toán đem thực lực của chính mình bảo lưu đến cuối cùng tranh cướp Tuyết Linh Chi. Phương Lộc, Tiết Đông chờ người cũng tương tự là ở bảo tồn thực lực, chờ đợi cuối cùng thời khắc mấu chốt tranh đoạt Tuyết Linh Chi. Có điều ai cũng chưa từng phát hiện một bóng người lặng yên không một tiếng động địa thoán hướng về Phương Lộc, Tiết Đông chờ người phương hướng. Bóng người kia cực kỳ nhanh nhẹn, vì không đưa tới Phương Lộc nhân mã chú ý, hắn đem tự thân mạch lực gợn sóng áp chế đến thấp nhất, hầu như không có sử dụng nửa điểm mạch lực, hoàn toàn dựa vào thân thể để thấp thân thể, nhanh nhẹn như linh hầu giống như vậy, nhanh chóng hướng về Phương Lộc nhân mã tới gần. Ngươi nói, vệ thần có thể thành công sao? Giang Xuyên trong lòng có chút bồn chồn, dù sao đối phương người đông thế mạnh, một khi bị phát hiện, cái kia vệ thần tình cảnh nhưng là tương đương nguy hiểm. Tiêm Hải linh lung thân thể mềm mại áp sát vào trên vách đá, đôi mắt đẹp lóe lên địa nhìn chằm chằm vệ thần, tựa hồ cũng là xẹt qua một vệt lo lắng, mở miệng nói, người này đều là hại nhân gia thế hắn lo lắng, có điều, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có hắn nói tới cái kia biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống ý đi, hy vọng hắn sẽ không bại lộ. Chương 83, thành công hãm hại vệ thần bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy một cái cành cây, cành cây hơi uốn lượn. Mà hậu vệ thần mượn cái kia cố mạnh mẽ phản lực, một hồi nhảy lên đối diện một khối núi đá mặt sau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đang đứng ở khoảng cách núi đá không xa Phương Lộc chờ người, chợt lật bàn tay một cái, hai chiếc bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Vệ thần nắm trong tay cái kia hai con thoáng tỏa ra nóng hở nhiệt độ bình ngọc, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt vẻ trầm âm, chợt thân hình lần thứ hai nằm rạp trên mặt đất, lần thứ hai hướng về Phương Lộc chờ người phương hướng nhích lại gần. Sau đó trong mắt làm như xẹt qua một vệt cười trên sự đau khổ của người khác, không do dự nữa, cánh tay trong dây lát có dâng trào cực điểm màu đen mạch lực dũng đãng đi ra, mà hậu chiêu cánh tay đột nhiên phát lực, đột nhiên ném về phía trước. Mà ngay ở vệ thần ném mạnh trong nháy mắt, người sau cũng là bản chân đột nhiên đối với địa đạp xuống, mượn phản lực, mấy cái lấp lóe chính là lướt ra khỏi hơn 10 trượng xa, cấp tốc lách vào một bên khe nham thạch khích bên trong. Lướt ra khỏi hơn 10 trượng xa sau, vệ thần như một con thằn lằn giống như áp sát vào nham thạch ở bên ngoài, nín hơi tinh khí, chợt khẽ ngẩng đầu, theo hai khối nham thạch ngón cái kích cỡ tương đương khẽ hở, nhìn phía Phương Lộc chờ người phương hướng. Hả? Tuy nói vệ thần động tác hầu như làm liền một mạch, nhưng lòng sinh cảnh giác Phương Lộc, Tiết Đông hai người vẫn là ở vệ thần ném mạnh trong nháy mắt, khẽ nhíu mày một hồi, tầm mắt chính là lập tức quét tới, có điều, bọn họ đều chỉ là mơ hồ địa nhìn thấy một đạo thanh ảnh. Phương Lộc nhíu mày, ánh mắt hoang quét, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vệ thần kề sát nham thạch phương hướng, ánh mắt một chút tự do, nhưng không nhận thấy được bán đạo dấu hiệu khả nghi, này khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút lên, chẳng lẽ vừa nãy hắn bị hoa mắt hay sao? Có điều, ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thì, hai đạo lưu quang chen lẫn xé gió tiếng, từ phía trên thẳng tắp địa xạ hướng về chính hắn một phương hướng. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Lộc rốt cục khẳng định lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia một đạo bóng người màu xanh khẳng định là một người, chỉ nhưng kẻ sau tựa hồ cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một cùng với cấp tốc, lấy về phần mình cũng không có từ phân biệt rõ thân ảnh kia răng rớp. Xèo, xèo. Hai đạo lưu quang chen lẫn suốt ruột xúc tiếng xé gió, phân biệt hướng về Phương Lộc, Thiết Đông hai người phương hướng cấp tốc lướt tới. Ầm, ầm. Lý Quỳ tay mắt lênh lẹ, phản ứng lại, vung ra cánh tay, trực tiếp đem giữa không trung hai đạo lưu quang đập vỡ tan ra. Răng rắc, răng rắc. Trong bình ngọc xích hổ thú con non cùng Thiết Lân ưng con non máu tươi chính là bị lập tức đánh tan ra, nhất thời một luồng gây mũi mùi máu tanh cấp tốc huyết tán ra đến. Bởi Lý Quỳ ra tay làm cho lững lờ hạ xuống máu tươi trực tiếp đem Phương Lộc người phía dưới mã đều cho triệt để lung trụt vào trong. Mà Thiết Đông tay áo bảo vung lên, chính là nhấc lên một đạo mạnh mẽ phong lưu, đem những kia sắp bay tới nhóm người mình mã phương hướng máu tươi hết mức thổi tới Phương Lộc chờ người vị trí mà đi. Phương Lộc chờ nhân mã nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời lòng sinh một loại cảm giác không ổn. Hững. Còn không đợi Lý Quỳ chờ người phản ứng lại, vị kia với phía đông xích hổ thú chính là trừng mắt một đôi hung ác đỏ như máu hai con người, hướng về phía Phương Lộc chờ người điên cuồng hét lên không ngớt. Phương Lộc chờ người tựa hồ cũng là cảm giác được đột nhiên xuất hiện tiếng gào tựa hồ hướng về phía bọn họ đến, lại một liên tưởng đến vừa nãy tinh huyết, nhất thời có chút tỉnh ngộ lại, bọn họ bị người mưu hại, sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Phương Lộc cũng là ánh mắt ngơ ngác mà nhìn cái kia gần như nổi khủng xích hổ thú, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên giờ khắc này hắn cũng là nhận ra được không ổn. Chu vi một ít đệ tử hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt trắng xám, dĩ nhiên có chút dao động. Bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng dù sao không có một vị hoàn toàn có thể cùng xích hổ thú chống đỡ được nhân vật, ngoại trừ Phương Lộc cùng với Tiết Đông hay là dựa vào một ít lá bài tẩy thoáng chống lại một trận ở ngoài. Nhưng giờ khắc này Phương Lộc, Tiết Đông hai người đều là án binh bất động, đáy lòng hiển nhiên đều từng người mang theo ý đồ xấu, cũng không mong muốn làm cái kia chim đầu đàn. Tiết Đông ánh mắt cân nhắc địa liếc mắt nhìn Phương Lộc, chợt vung tay lên, liền đội ba xuất lĩnh phía sau sắc mặt kinh hãi đệ tử xa xa thoát đi mở ra. Dù sao, tùy theo Lý Quỷ đập vỡ tan chiếc lọ, cái kia hầu như phần lớn máu tươi đều là rơi vào Phương Lộc chờ người phía dưới quần bên trong. Thêm nữa lúc trước Tiết Đông xuất thủ trước giải vây, vì lẽ đó Tiết Đông bọn họ này một phương đúng là hầu như không có dính vào quá nhiều máu tươi. Phương Lộc ánh mắt có chút che lấp địa nhìn chăm chú một chút Tiết Đông rời đi phương hướng, hiển nhiên hắn cũng là đối với lúc trước Tiết Đông ra tay đem máu tươi thổi tới bọn họ nơi này có chút canh cánh trong lòng. Tùy theo Tiết Đông chờ người rời đi, Phương Lộc chu vi không ít người cũng là bắt đầu lòng sinh ý lui, dự định thoát đi. Ai trốn, ngày sau đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Phương Lộc ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua dung chuyển mọi người. Qua tầm lên tiếng nói, này quái vật khổng lồ tuy rằng đạt đến yêu thú tam phẩm tầng thứ tốt cùng, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chúng ta không cần sợ sệt. Hống. Mà ngay ở Phương Lộc gầm thanh vừa ra dưới, đệ tử đề phòng thì, phía Nam Thiết Lân Ưng cũng là phát sinh một tiếng kêu to, tương tự đem đầu mâu nhắm ngay Phương Lộc nhân mã. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt càng thêm trắng xám, liền ngay cả Phương Lộc sắc đều là bắt đầu biến ảo chập chờn lên. Một khi xích hổ thú cùng Thiết Lân Ưng liên hợp lại nhằm vào Phương Lộc nhân mã, cái kia tình thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Và mượn thực lực của bọn họ, muốn đối kháng xích hổ thú cùng Thiết Lân Ưng hai con đều là đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ manh thú, căn bản không thể. Xích hổ thú cùng Thiết Lân Ưng gào thét lên tiếng sau, hầu như cũng trong lúc đó nhằm phía Phương Lộc chờ người phương hướng. Tuy nói Tuyết Linh Chi đối với chúng nó tới nói vô cùng trọng yếu, nhưng nghe thấy được Phương Lộc trên thân thể người nhiễm đồng loại con non tinh huyết, nhất thời liền phát điên lên, cái kia màu đỏ tươi thú đồng bên trong tràn ngập khát máu cùng với hung tàn. Đối diện sát hại đồng loại con non hung thủ, hai con lý trí cũng không quá cao yêu thú đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Xèo, xèo. Xích hổ thú cùng Thiết Lân Ưng tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Phương Lộc chờ người khoảng cách. Hai đạo tiếng xe gió nhanh chóng truyền đến, nhìn cái kia hai con thế tới hung hăng hung tàn yêu thú, vốn là dao động bất định rèn luyện đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, rốt cục cắn răng, không lo được Phương Lộc uy hiếp, cũng không quay đầu lại địa nhanh chân chạy như điên. Phương Lộc nghiến răng nghiến lợi địa liếc mắt một cái chung quanh chạy tán loạn đệ tử, trong mắt tràn đầy lửa giận. Làm sao bây giờ? nếu như chúng ta nếu như cùng xích hổ thú, thiết lân ưng liều mạng, e sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Lý Quỳ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt xẹt qua vẻ lo âu. Ngươi còn có mặt mũi nói, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không là ngươi đem cái kia hai con chiếc lọ đập vỡ tan, lại sao đưa tới đại họa như thế, thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật, chờ rèn luyện sau khi kết thúc, món nợ này sớm muộn muốn tìm ngươi toán rõ ràng. Phương Lộc vừa nghe Lý Quỳ nói chuyện, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Không đi nữa, chúng ta ai cũng đi không được. Một bên Lý Sâm nhìn hai con cấp tốc gáp sát mạnh mẽ yêu thú, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, âm thanh có chút sắc bén mà quát. Phương Lộc sắc mặt tái nhợt cực điểm, nhìn cái kia hai con thế tới hung mãnh huyền thú, cũng chỉ có thể hết sức không cam lòng địa khẽ cắn răng, chỉ có đi đầu rút đi lại nói. Nói thật, vào lúc này rút đi, hắn thực sự vô cùng không cam lòng. Phương Lộc liếc mắt một cái đã cấp tốc dẫn người trốn đến xa xa một gốc cây khổng lồ cây cối trên, chính cân nhắc nhìn mình chằm chằm Tiết Đông, cũng là tay áo bào bung lên, lạnh rên một tiếng, nói: "Lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không tuổi đốt, món nợ này ta sớm muộn muốn tìm bọn họ toán rõ ràng, chúng ta đi trước." Dứt tiếng, Phương Lộc thân hình chính là trước tiên lướt ra khỏi, mà Lý Quỷ mấy người cũng là đối diện một chút, chợt khẽ cắn răng, thật nhanh cùng sau lưng Phương Lộc. "Ha ha, xem ra thực sự là trời cũng giúp ta, lần này cuối cùng cũng coi như không ai theo ta tranh đoạt này Tuyết Linh chi đi." Tiết Đông nhìn Phương Lộc chờ người ở xích hổ thú cùng Tiết Lân ưng truy đuổi dưới, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi, trên khuôn mặt cũng là có nụ cười tái hiện ra. Tuyết Linh Chi là chúng ta, thực sự là chiếm được toàn không ngừng thời gian a, vẫn là Tiết Đông sư huynh kỹ cao một bậc a. Chính là, cũng còn tốt Tiết Đông sư huynh trong bóng tối làm chút tay chân, hiện tại Phương Lộc bọn họ e sợ liền hối hận phát điên chứ. Tiết Đông nghe vậy, khuôn mặt nhất thời cứng một hồi, chợt khinh khoát tay một cái nói, ngón này chân không phải là ta làm. A, Chu Vi đệ tử nghe vậy nhất thời kinh kêu thành tiếng, hiển nhiên. Vốn cho là tất cả những thứ này đều là Tiết Đông trong bóng tối an bài xong, không nghĩ tới, trong này lại vẫn có ẩn tình khác. Xem ra nhìn chằm chằm Tuyết Linh Chi không ngừng chúng ta những người này, nên còn có những thế lực khác mới lạ. Tiết Đông híp lại hai con mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chương 84, không nể mặt mũi a. Mà ngay ở Tiết Đông chờ người cảm thấy có chút nghi hoặc thì, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời không dứt bên tai mà vang vọng lên. Hiển nhiên, xích hổ thú cùng Tiết Lân Lưng đã đuổi tới một ít hốt hoảng chạy trốn xui xẻo đệ tử, đồng thời đem trọng thương. Hầu như ở các đệ tử âm thanh gào thét trong nháy mắt, những kia tao bị trọng thương đệ tử quanh thân đều là bùng nổ ra bóng ánh hào quang màu vàng, mà hậu thân hình nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên, những đệ tử này đều là bị xích hổ thú cùng Thiết Lân Lưng tàn khốc địa đào thải ra khỏi cụ. Xích hổ thú cùng Thiết Lân Lưng tuần mùi máu tanh, điên cuồng truy kích cái khác chạy trốn tới viễn phương một ít rèn luyện đệ tử, mấy hô hấp liền biến mất ở phương xa, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng giống giận dữ cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ầm. Mà ngay ở xích hổ thú cùng Thiết Lân Lưng truy kích rèn luyện đệ tử thì, bắt chết cùng phía tây hai con mạnh mẽ yêu thú cũng là lướt ầm ầm ra, có điều chúng nó cũng không có đem mục tiêu khóa chặt ở đệ tử trên người, mà là lẫn nhau bắt đầu chém giết. Vệ thần khẽ nhíu mày địa nhìn lướt qua Tiết Đông chờ người phương hướng, thấy rõ người sau đều là việc không liên quan tới mình xem trò vui tư thái, nhất thời khỏe miệng vui phiết. Có điều, làm vệ thần mới vừa muốn thu tầm mắt lại thì, con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại, thình lình phát hiện Tiết Đông tựa hồ cũng là phát giác ra, đem tầm mắt tiến đến gần, thẳng tắp nhìn chằm chằm vệ thần hai con mắt, mơ hồ có một tia cân nhắc ánh sáng phun trào. Sau đó Tiết Đông quay về chu vi đệ tử cấp tốc đánh một thủ thế, ra hiệu bọn họ từ những phương hướng khác vây quanh quá khứ. Chu vi đệ tử cũng là hướng về vệ thần phương hướng liếc mắt nhìn, chợt tâm linh thần hội, gật gù, liền lập tức hướng về vệ thần vị trí nham thạch phương hướng xuống lại đây. Ồ, lại bị phát hiện. Vệ thần âm thầm bĩu môi nói, không nghĩ tới chính mình như thế cẩn thận một chút, vẫn bị phát hiện một chút đầu mối, cái này Tiết Đông đúng là một đối thủ khó dây dưa. Ánh mắt lóe lên, vệ thần liền muốn bước ra trở ra. Có điều, liền ở người phía sau mới vừa muốn chạy trốn thì, chéo phía bên trái hướng về cách đó không xa nhưng chuyển đến tinh tế linh tinh tiếng vang. Vệ thần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm nghị mà nghi hoặc mà nhìn nơi đó, xuyên thấu qua khe hở. Mơ hồ có thể phát hiện nơi đó có 4-5 bóng người lay động. Vệ thần, ngươi không sao chứ? Mà ngay ở vệ thần nghi ngờ không thôi thì nơi đó truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Vệ thần ánh mắt có chút kinh hỉ mà cẩn thận mà nhìn từ trên nham thạch mới nô đầu ra Giang Xuyên, nhẹ giọng lại nói: hết cách rồi, xem ngươi lâu như vậy chưa có trở về, Tiêm Thải nhất định phải đi ra tìm ngươi. Không thể làm gì, chúng ta chỉ có bồi tiếp nàng cùng đi ra. Có điều, ngươi thật đúng là lợi hại, chúng ta ven đường lướt tới thì nghe thấy không ít tiếng kêu thảm thiết thê lương, nói vậy hẳn là Phương Lộc bọn họ đám người kia đi. Giang Xuyên hướng về phía vệ thần giơ ngón tay cái lên, nét miệng hào không keo kiệt địa tán dương. Vệ thần nhìn thấy người tới là Giang Xuyên, Tiêm Thải chờ người thì cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nham thạch phía trước lại là lần lượt truyền đến mười mấy đạo gấp gáp tiếng xé gió. Giang Xuyên chờ người tựa hồ cũng là phát ra, lúc này cũng là đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng vệ thần. Tiết Đông bọn họ đã phát hiện ta, nếu như ta đoán không lầm, người sau nên ngay ở tán cây ngoại vi chính mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm chúng ta đây. Vệ thần có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ nói: Vệ thần trong mắt xẹt qua một vệ mịt mờ hàn mang, tuy nói lúc trước Tiết Đông cùng mình vẫn chưa từng có chân chính gặp nhau, có thể nói nước giếng không phạm nước sông, bây giờ Tiết Đông nhưng cùng Phương Lộc quyến rũ cùng nhau, hơn nữa giờ khắc này dĩ nhiên dự định đối với tự mình độc thủ, bởi vậy, giờ khắc này vệ thần đối với hắn cũng không có một chút nào hảo cảm. "Tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn cả đời giống như lão thử trốn có ở bên trong không?" Khoảng cách nham thạch càng lúc càng gần, Tiết Đông rốt cục xuất mở miệng trước, quát lên: "Khu Song Lang còn có hổ, xem ra muốn thành công thu được Tuyết Linh Chi, hay là muốn đem phiền toái trước mắt giải quyết đi." Dứt tiếng, Vệ thần cũng không tiếp tục cẩn giấu, thân hình trực tiếp lược đi ra, trốn ra, đứng Tiết Đông chờ người ngay phía trước, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Tiết Đông chờ người, nói: "Các vị, chúng ta tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu oán hận, dĩ nhiên chưa từng gặp mặt liền khẩu ra nói, chẳng lẽ là tìm đến cha tìm được sao? Lúc trước chỉ sợ là ngươi trong bóng tối đối phương Lộc chờ người động tay động chân đi." Tiết Đông ánh mắt nhìn chăm chú vệ thần, quan sát tỉ mỉ người sau thân mang áo bào màu xanh, khí tức trên người cũng không có đạt đến làm người cảm thấy kiêng kỵ mức độ. "Nếu như ta nói không phải đây?" Vệ thần ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Tiết Đông sắc mặt hơi co giật lại, trầm trọng nói: "Đường giảng ngu, nơi này trừ ngươi ra tối có hiểm nghi ở ngoài, không có người khác. Vậy ngươi còn biết rõ còn hỏi, thực sự là ngu xuẩn về đến nhà." Vệ thần túi đầu thu dọn một hồi ống tay, hứng hờ địa đạo: "Dáng dấp như vậy, phảng phất căn bản không có đem Tiết Đông chờ người để ở trong mắt. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi cũng thật là sống được thiếu kiên nhẫn." Tiết Đông bên cạnh một tên thiếu niên hai tay vây quanh, đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm vệ thần, nói: "Vệ thần vẫn túi đầu, vẫn không có phản ứng ý tứ, qua lại thu dọn ống tay." Nhìn mặt không biến sắc vệ thần, Tiết Đông cũng là không nhịn được hai mắt híp lại lên, toét miệng nói: "Thật là có khí phách tiểu tử. Có điều, nói thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi trong bóng tối độc thủ, đem Vương Lộc bọn họ đánh lùi, ta cũng không thể được Tuyết Linh Chi. Cái kia nói như vậy, ta ngược lại thật ra trộm gà không xong còn mất nắm gạo, giúp các ngươi một tay." Vệ thần lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiết Đông, hơi phết miệng, nói: "Sự thực xác thực như vậy, đáng tiếc chúng ta sẽ không đối với ngươi cảm ơn đại đức, muốn trách thì trách ngươi bất hạnh địa đụng tới chúng ta." Tiết Đông bên cạnh một gã khác thiếu niên nhếch miệng, lộ ra sâm răng trắng, cười hắc hắc nói: "Dùng ngươi hướng phía trước không dùng người hướng sau, xem ra ngươi cùng Phương Lộc phương pháp đúng là giống nhau như lúc, thật không hổ là người lấy loại tụ." Vệ thần cười nhìn Tiết Đông bốn người, chỉ là cái kia con mắt màu đen bên trong nhưng không có bao nhiêu ý cười, nói: "Nếu như các ngươi nhận cho các ngươi chỉ bằng vào các ngươi những người này mã liền có thể ăn chắc ta, vậy các ngươi liền cứ đến đi. Có điều, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta vệ thần đáng ghét nhất vong ân phụ nghĩa loại hình tiểu nhân." Tiết Đông chờ người nghe vậy cũng là hơi run run, nghe được vệ thần lời này bên trong ý tứ, tựa hồ hắn cũng không phải đối với bọn họ rất là e ngại dáng vẻ, chẳng lẽ người sau cũng có lá bài tẩy? "Ồ, ngươi chính là cái kia vệ thần, đã từng vẫn quét tước thềm đá rác rưởi ra hỏa." Tiết Đông nhìn thiếu niên ở trước mắt, khuôn mặt biểu hiện cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Tiết Đông ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần, ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang một lần nữa xem kỹ người sau bình thường, chẳng trách ngươi muốn đối Phương Lộc ném đá giấu tay đây, xem ra lúc trước đồn đại các ngươi có ân oán xác thực không giả, chỉ là ta không nghĩ tới, còn nhỏ tuổi ngươi, dĩ nhiên có loại này dũng cảm. "Có điều," sau một khắc, Tiết Đông khỏe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệ tàn nhẫn độ cong, nói: "Ta xin khuyên ngươi vẫn là đem trong lòng ngươi này điểm hết biện pháp thủ đoạn nhận lấy đi, cho là chúng ta có tốt như vậy lừa gạt sao?" Dứt tiếng, Tiết Đông chu vi đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, chợt phình bụng cười to lên, người này cũng thật là nói khoác không biết ngượng, trước tiên không nói bọn họ ít người, hơn nữa chỉ bằng Tiết Đông thông mạch cảnh tiểu viên mãn thực lực, một người liền đủ để quét ngang hắn, hắn giờ khắc này dĩ nhiên nói ra những lời này đến, giả làm cho người ta cười đến rụng răng. "Nếu ngươi như thế có dũng cảm, chúng ta nếu là không phục bồi, đúng là không nể mặt ngươi." Tiết Đông cố nín cười ý, một mặt cân nhắc mà nhìn vệ thần, toét miệng nói: "Đạo thủ." Chương 85, một mình đấu đạo thủ. Tiết Đông cũng là quả đoán người, trước mắt hắn rõ ràng địa biết hắn nhất định phải thừa dịp Phương Lộc chờ người bị xích hổ thú, Thiết Lân Lưng ngăn cản thì, trước tiên đem Tuyết Linh Chi cướp được tay mới được, miễn cho tái sinh biến cố, lúc này cũng là trực tiếp bàn tay lớn vùng dưới, ra hiệu bên cạnh đông đảo đệ tử đem vệ thần bắt. "Các ngươi những người này, vẫn đúng là cho rằng ta không có giúp đỡ sao?" Vệ thần đồng dạng ánh mắt cân nhắc địa liếc mắt nhìn dục ra dục dịch Tiết Đông chờ mười mấy người, chợt lông mày hơi nhíu, đưa tay phải ra, đánh một hướng chỉ. "Đùng." Vệ thần phía sau liền lại là truyền đến nhỏ vụn âm thanh, tiếp theo năm bóng người cũng là từ nham thạch phía sau hiện thân đi ra. "Tiêm Thải." Tiết Đông ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tầm mắt nhìn về phía vệ thần phía sau tiểu nữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không tự nhiên lên, trong lúc nhất thời càng là như là có chút phản xạ có điều kiện giống như e ngại, có chút không biết làm sao mở miệng, lầm bầm nửa ngày, chỉ là hô lên thiếu nữ tên. Bởi vì hắn rõ ràng địa biết thiếu nữ trước mắt đáng sợ dường nào, lúc trước đã từng một màn như rõ ràng trước mắt, khiến cho hắn đều là lòng sinh hoảng sợ. Lúc đó, hắn nhìn thấy Tiêm Thải cái kia xuất chúng dung mạo, cũng coi như là vừa gặp đã thương, sau đó bởi vì Phương Lộc đứng ra sau, hắn mới không thể không từ bỏ loại kia quang minh chính đại theo đuổi Tiêm Thải hành vi, nhưng hắn lén lút nhưng cũng có, mỗi khi hắn nhìn thấy Tiêm Thải từ bên cạnh gặp thoáng qua, nội tâm hắn liền càng địa bắt đầu bành trướng. Rốt cuộc có một ngày, có một cơ hội, hắn nhìn thấy Tiêm Thải một thân một mình nằm ở ưu tích nơi tu luyện, nhìn thiếu nữ cái kia linh lung có hứng thú hiểu điệu dáng người, tinh xảo lành lạnh dung nhan, nội tâm hắn chi hỏa rốt cục triệt để bạo phát ra, liền còn giống như là con sói đói hướng về thiếu nữ nào tới. Leng keng. Còn không đợi hắn chạm tới thiếu nữ thân thể mềm mại, một cái đen kịt trường kiếm liền đã là tinh chuẩn vô cùng chống đỡ ở cổ họng của hắn ơi, như vậy kiếm khí bén nhọn, trực tiếp đem cổ họng của hắn xé rách ra một đạo vết máu, làm cho hắn cả người đều là không dám có nhúc nhích chút nào. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy Tiêm Thải thì, trong mắt của hắn chính là xẹt qua một vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè, sau đó xa xa mà tránh khỏi. Hắn sợ không phải thiếu nữ thực lực đáng sợ, mà là thiếu nữ trên người này thanh hắc kiếm. "Hiện tại các ngươi còn chắc chắn ăn chắc ta sao?" Vệ thần nhìn Tiết Đông mười mấy người khó coi bàng, cười lạnh nói. Tiết Đông đè nén xuống nội tâm rung động, về đang nghi thần, cười lạnh nói: "Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạm sau lưng Tiêm Thải, dựa vào Tiêm Thải đến bảo vệ ngươi? Ta ngược lại thật ra nghe nói một tháng trước, ngươi cùng Phương Lộc giao thủ cũng là như thế, hôm nay, xem ra ngươi lại muốn lên diễn tương đồng một màn. Nếu như không có nàng, bằng ngươi thông mạch cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể có cái gì có thể bại. Tiêm Hải mày liếu hơi một túc, thon dài ngón tay ngọc không nhịn được khinh gậy gậy sau lưng vỏ kiếm, len ken vang vọng, trong suốt trong con ngươi cũng là xẹt qua có chút hàn ý. Vệ thần đưa tay, ngừng lại Tiêm Hải, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Đông, nói, sửa lại một hồi, một tháng trước, Tiêm Hải sát thực trợ giúp quá ta, nhưng ta cũng không cho là có cái gì không thích hợp, dù sao Phương Lộc Sấn ta chưa sẵn sàng đánh lên ta, mới làm cho Tiêm Hải không xuất thủ không được. Mà hiện tại, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, Tiêm Hải các nàng đương nhiên sẽ không nhúng tay, có điều tiền đề là ngươi Tiết Đông cùng ta một mình đấu, không biết Tiết Đông sư huynh có hay không can đảm này. Tiết Đông ngẩn ra, trên mặt biểu hiện cũng là cứng ngắc mấy mắt, hắn lời này ý tứ là chính mình một mình đấu, chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết không được, không biết thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ cùng thông mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ thiên nang chênh lệch. Này, ngươi làm gì đây? Tiêm Hải thấy thế, vội vàng bước ra bước tiến, đi tới vệ thần bên cạnh, tinh tế mày liễu hơi nhíu, không nhịn được nói, tên kia từ lúc một năm trước liền gia nhập tông môn, hiện tại chí ít đạt đến thông mạch cảnh tiểu cảnh giới viên mãn, hơn nữa coi như Phương Lộc e sợ đều không phải đối thủ, mà ngươi vừa mới đạt đến thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ mà thôi, lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Vệ thần nhìn thấy Tiêm Thải vậy có chút u hoán ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, yên tâm đi, ta thì sẽ có chừng mực. Ngươi, Tiêm Thải vừa nghe, cũng là biết vệ thần đấy lòng cái kia cố quật cường kính lại đi lên, quên cũng không quên nổi, tức giận đến trà trà chân ngọc, giận dữ địa trừng mắt người sau. Ngươi lại không phải không biết tính tình của ta, sẽ không hành sự lỗ mãng, huống hồ ta cũng cần để một số gia hỏa biết có thời điểm coi thường người khác sẽ trả giá ra sao. Vệ thần nhìn đến người sau bạc não gián dấp, vội vã xua tay giải thích. Tiết Đông mắt lạnh nhìn tình cảnh này, trong lòng nhất thời một tiếng cười gằn, cái này tự cao tự đại gia hỏa, quả thực là trương cuồng, liều lĩnh, tới cực điểm, thật sự coi thông mạch cảnh tiểu viên mãn là như là gà con như vậy dễ dàng đối phó sao? Thực sự là ngông cuồng, nếu chính ngươi muốn chết, vậy cũng không trách ta, có điều, đến thời điểm có thể đừng lật lọng a. Tiết Đông khuôn mặt ngậm lấy một nụ cười gằn, trong cơ thể mạch lực đã gào thét vận chuyển lên, từng luồng khủng bố gợn sóng từ bên ngoài thân tản ra, khiến cho bốn phía không khí đều là theo có tiết tấu mà run rẩy. Sự khiêu khích này, khiến cho đến luôn luôn tiêu căng tự mãn Tiết Đông không cách nào nhịn được. Bởi vậy, hắn thâm trầm địa nhìn chằm chằm vệ thần, cuối cùng nết miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, như đối xử con ngồi hung thú, được. Hiện tại ta sẽ không có nỗi lo về sau, như vậy nếu thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xuống đến, lựa chọn cùng ta một mình đấu, ta không thể không kính nể ngươi khí phách. Tiết Đông nhìn chăm chú vệ thần, khoe miệng có một vệt băng hàn độ cong chậm rãi nhấc lên đến. Vệ thần giờ khắc này chủ động lựa chọn hắn làm đối thủ, hà không phải là chúng rồi tâm tư của hắn? Hắn nhưng là rõ ràng địa nhận ra được cách đó không xa chính lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm thiếu nữ khí tức trên người cứ việc so với mình nhược một ít, nhưng nếu là nàng đúng tay việc này, thêm vào trên người hắc kiếm, chỉ sợ hắn đa số cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục, mà loại kia kết cục nhưng là hắn tối không muốn nhìn thấy. Đồng dạng, hắn bây giờ muốn cho vệ thần biết, thực lực của hắn có thể tuyệt không là cho phép bất luận người nào đi nghi vấn. Hắn muốn cho vệ thần rõ ràng, có lúc quá độ tự phụ sẽ trả giá cỡ nào đánh đổi nặng nề. Tiết Đông chậm rãi phun ra một đoàn bạch khí, chợt một bước bước ra, chậm rãi bàn tay giơ lên, hướng về phía vệ thần nhẹ nhàng uốn cong, trong mắt vẻ mặt nhưng là băng hàn như đao, đồng thời hắn cái kia tiếng cười khẽ cũng là ở vùng thế giới này nhẹ nhàng truyền ra. Nếu chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì như ngươi mong muốn đi, chỉ là hy vọng đến cuối cùng ngươi cũng không nên vì ngươi lô mãng mà hối hận không thôi. Tiết Đông chậm rãi đặt xuống, đương theo hắn bước đi kia bước ra, cái kia tự trong cơ thể hắn lan tràn ra mạch lực gợn sóng, chính là sẽ lấy một loại tốc độ kinh người tăng bật lên. Ở ngăn ngắn trong thời gian ngắn, hắn mạch lực gợn sóng đã đạt đến thông mạch cảnh tiểu cảnh giới viên mãn. Loại kia mạch lực độ cường hành so với tầm thường thông mạch cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả cường hàn đến quá nhiều quá nhiều. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh đó, khoe miệng cũng là không tự chủ kéo kéo, xem ra Tiết Đông cũng muốn tốc chiến tốc thắng, a chợt đầu cũng không chuyển địa hướng về phía Tiêm Thải cùng Giang Xuyên nói, giúp ta tập trung phía sau hắn những người kia. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, bọn họ đừng hòng nhúng tay. Giang Xuyên thấy thế, cũng là lật bàn tay một cái, một thanh hoàng kim cự phủ lướt nhanh ra, hung rất rơi xuống đất, đem mặt đất đập cho chia năm xẻ bảy, mắt hổ lấp lánh địa đạo. Ha ha, chính hợp ta ý. Tiết Đông ánh mắt khiêu khích mà nhìn đối diện vệ thần, khóe miệng nụ cười càng nồng nặc. Tuyết Linh chi ta là muốn định. Tiết Đông một bước lần thứ hai bước ra, hùng hồn mạch lực ở phía sau khuấy động không ngừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần nhìn cái kia tự cho là chắc chắn thắng Tiết Đông, cười nhạt, nhếch miệng, nói, "Cút." Chương 86, Hắc Bạch Độc Đồng Cút. Khi này thẳng thắn dứt khoát từ tự vệ thần trong miệng bính lúc đi ra, cái kia Tiết Đông sắc mặt nhất thời trở nên hơi vặn vẹo lên, cái kia âm u cực điểm ánh mắt hầu như phải đem vệ thần xé nát. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, vệ thần đến tuột cùng từ đâu tới đây sức lực, lại dám đối với hắn lớn lối như vậy. Một lúc trước quét tước thềm đá rất rưởi, bây giờ không biết đi rồi cái gì vận may, may mắn đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ gia hỏa, lẽ nào liền đủ tư cách nhảy nhót đến hắn Tiết Đông trên đầu đến rồi hay sao? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi cái này một bình bất mãn nửa bình loạn lắc thực lực liền có thể thủ thắng không được? Tiết Đông trong mắt lạnh lẽo âm trầm ánh sáng như là muốn bắn ra đến, hắn rốt cục không cách nào nhẫn lại thêm, đấm ra một quyền, bàng bạc mạch lực chính là như quần quần sóng lớn, bay về vệ thần nghiền ép mà đi. Hiệu chết vào tay ai, so qua mới chính thức biết. Vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi phản chiếu đạo kia ác liệt cực điểm thế tiến công, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt tái nhợt Tiết Đông, chợt hắn bàn chân bỗng nhiên đạp xuống, tiếng vượng hót đột nhiên vang vọng ra, bàng bạc băng hàn chi lực tàn phá mà mở, mà bóng người của hắn cũng là bỗng dưng tiêu biến mất mà đi. Đối phó ngươi loại này tự cho là nhân vật thừa sức, ở thân hình của hắn biến mất thời điểm, thanh âm đạm mạc cũng là theo trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, truyền vang mà mở. Mà tùy theo vệ thần âm thanh hạ xuống, Tiết Đông đột nhiên cảm giác được thân thể không tên có chút cứng ngắc, thậm chí ngay cả trong cơ thể mạch lực phản phất đều là đang dần dần bị đông cứng kết giống như vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ sợ hãi, thân hình định chợt lui. Xì, một con cuốn quanh hàn băng bàn tay, nhưng là vào lúc này như xuyên thủng không gian giống như, một phát bắt được Tiết Đông yết hầu trên. Làm vệ thần bàn tay như ưng kiềm giống như rơi vào Tiết Đông yết hầu thì, cũng là trong chớp mắt, thậm chí mọi người người thị giác còn dừng lại ở vệ thần thân thể biến mất trước mắt, lại đó lấy, bọn họ chính là con ngươi phóng to địa nhìn thấy trước mắt này có chút làm người kinh sợ một màn. Tình cảnh này, thực sự quá nhanh, liền ngay cả Tiêm Thải đều có chút trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hình ảnh trước mắt. Vệ thần thân thể thẳng tắp địa đứng thẳng, bàn tay của hắn vững vàng nắm chặt Tiết Đông yết hầu, đem cả người hắn đều là nâng lên, lúc trước còn ương ngạnh hung hăng Tiết Đông, lúc này ở vệ thần trong tay, phản phất chính là không còn sức đánh trả chút nào trẻ mới sinh giống như vậy, chật vật đến thậm chí có chút vô lực. Tiết Đông đầy mặt kinh sợ, ánh mắt kinh hãi mà nhìn trước mắt tên sát tinh này, hắn có thể cảm giác được người sau cái kia cả người dày đặc sát ý, hiện tại hắn mới biết mình vừa nãy khinh bị có cỡ nào ngu xuẩn. Một chiêu chính là bị chính mình cho triệt để hạ phục. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có ai thất thanh, bởi vì tình cảnh này thực sự quá mức chấn động, quá mức kích thích, lấy về phần bọn hắn đều là không dám lên tiếng quấy nhiễu. Ai có thể nghĩ tới, cục diện càng sẽ như vậy. Vệ thần công kích, có vẻ cực kỳ thẳng thắn dứt khoát. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ở mọi người xung quanh kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Tiết Đông cả gương mặt đều là bởi vậy trở nên đỏ lên. Hắn điên cùng giấy rủa, cái kia trong mắt có nồng đậm khuất nhục cùng dữ tợn ở hiện lên, loại này tư thế, hầu như là làm cho hắn phổi suýt chút nữa bị tức đến nổ tung đi. Những năm gần đây, coi như Phương Lộc đều chưa từng như vậy địa nhục nhã quá chính mình. Hắn hưởng thụ cái kia vô số tôn sùng ánh mắt, thường thường đều chỉ là hắn đem đối thủ từng cái địa đạp ở dưới chân, ngoại trừ Phương Lộc ở ngoài hắn không dám dễ dàng đắc tội, nhưng từ không nghĩ tới, có một ngày, hắn dĩ nhiên sẽ chật vật đến trình độ như thế này, hơn nữa còn là bị một đã từng quét tức thềm đá rác rưởi đối xử như thế. Chuyện này căn bản là không phải trong xương dị thường Tiêu Ngạo Tiết Đông có khả năng tiếp thu sự tình, này dưới cái nhìn của hắn, đây cơ hồ so với hắn giết mình còn muốn dằn vặt người. Tiểu rác rưởi, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiết Đông gầm thét lên, bàng bạc mênh mông mạch lực còn như bao tắc bình thường bao phủ đi ra, như nộ mãng giống như vậy, trực tiếp là quay về vệ thần quét ngang mà đi. Nhưng mà, đối diện Tiết Đông loại này kinh người thế tiến công, vệ thần chỉ là lãnh đạm quét qua, đấm ra một quyền, băng hào quang màu xanh lam quét ra, hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên tiếng vang. Tiết Đông cái kia ác liệt tàn nhẫn công kích chính là trong nháy mắt bị dập tắt. Ồ nào. Vệ thần hứng hờ nhìn Tiết Đông một chút, giơ bàn tay lên. Đùng. Âm thanh lanh lảnh ở giữa sân đột nhiên mà vang vọng lên. Tiết Đông có chút lăng lăng nhìn trước mắt chính lạnh lùng nhìn kỹ chính mình thiếu niên, chợt cảm giác được trên khuôn mặt chuyển đến đau rát thống. Ta làm thịt ngươi. Khuôn mặt trên đau đớn, làm cho giờ khắc này Tiết Đông con mắt đều là có chút đỏ chót lên. Hắn dữ tợn vô cùng nhìn vệ thần, lớn tiếng gầm thét lên, dáng dấp kia phảng phất hận không thể đem vệ thần ngàn đao bầm thây. Bạch. Tiết Đông sắc bén kia vô cùng đầu ngón tay, mang theo xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, nhắm thẳng vào vệ thần hai mắt. Có điều, còn không đợi hắn chỉ phong hạ xuống, vệ thần trưởng phong đã là cướp trước một bước, nặng nề rơi vào hắn lồng ngực. Chỉ nghe một đạo thấp tiếng vang trầm trầm lên. Tiết Đông lồng ngực phảng phất trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể chính là chật vật bay ngược ra ngoài. Ầm. Thân thể của hắn vẫn còn giữa không trung, vệ thần lòng bàn chân tựa hồ có phượng ảnh hiện lên, bóng người như là ma lần thứ hai xuất hiện ở tại trước mặt, thiếu niên cái kia tuấn giật thanh tú bảng có vẻ đặc biệt lạnh lùng, lại là một trường nặng nề bành kích mà xuống. Nắm đấm bên trên, màu băng lam hàn băng bao trùm, quyền phong gào thét, khiến cho rảnh rỗi đều là kịch liệt vặn vẹo hạ xuống. Vệ thần nắm đấm, còn như chùy sắt giống như không chút lưu tình địa rơi vào Tiết Đông trên thân thể, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Xì xì. Một ngụm máu tươi phun ra, Tiết Đông thân thể tàn nhẫn mà bắn vào phía dưới đổ nát đại địa bên trong, hắn nằm ở trong đó, cả người máu tươi chảy ròng, tấm kia nguyên bản anh tuấn bảng, vào lúc này trở nên cực đoan vặn vẹo cùng khủng bố. Hắn chặt chẽ nhìn phía trước vệ thần, ánh mắt oán độc như là phải đem thôn vệ giống như vậy, hắn run rẩy thân thể, giữ tận nói, ta không dễ chịu, ta cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Tiết Đông cắn răng, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thon dài bóng người, trong lòng oán độc chính là điên cuồng trào ra, nguyên bản hắn nên mới là lấy loại kia nhìn từ trên cao xuống mà thế nhìn xuống hắn mới đúng. Mà không phải như giờ khắc này còn giống như chó chết nằm ở đây. Trước mắt, Tiết Đông khuôn mặt đỏ lên, gần như điên cuồng. Đây là ngươi tự tìm, ta muốn giết ngươi, tiểu rác rưởi. Tiết Đông run rẩy, âm thanh tràn ngập phẫn độc. Chợt hai con mắt chậm rãi nhắm lại, cả người đều là cự chiến lên, liền ngay cả trên thân thể chảy xuôi máu tươi, đều là lặng yên ngừng lại, nguyên bản vậy có chút hỗn loạn gợn sóng, cũng là vào lúc này từ từ trở nên ổn định. Lại sau đó, cái kia đóng chặt hai mắt chậm rãi mở, chỉ là cái kia trong mắt bên trong đã không có trước vặn vẹo cùng phẫn nộ, thay vào đó là một loại dị thường bình tĩnh. Loại kia cực kỳ cảm giác quái dị, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một luồng nồng nặc nguy hiểm lặng yên xông lên đầu. Ầm. Mọi người ở đây cảm thấy kinh sợ thời khắc, Tiết Đông mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bị bánh bạch như ngọc cốt giáp bao trùm, chỉ là lộ ra một đôi tràn ngập lửa giận con mắt, cũng là xuất hiện biến hóa. Một con mắt đen kịt như mực, như là hố đen, có dòng nước giống như vòng xoáy, như nếu có thể thôn phệ vạn vật. Mặt khác một con mắt, trắng xám bị dị, giống như tử linh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vệ thần, bị dị mà uy nghiêm đáng sợ địa cười nói, ngươi cho ta mang đến sỉ nhục. Đón lấy ta sẽ ngàn lần vạn lần trả lại cùng ngươi, ngươi sẽ chờ hảo hảo hưởng thụ đi. Vệ thần khẽ nhíu mày nhìn lúc này Tiết Đông, người sau tuy rằng quanh thân chưa từng xuất hiện quá mạnh mẽ mạch lực gợn sóng, nhưng ánh mắt ấy nhưng là dành cho vệ thần một loại cảm giác nguy hiểm. Tây môn gia tộc chấn tộc chiến kỹ, Hắc Bạch Độc Đồng. Hắn đến tột cùng là ai? Tiêm Thải sắc mặt nghiêm nghị cực điểm địa nhìn chằm chằm Tiết Đông, giờ khắc này người sau triển khai chiến kỹ khiến người ta cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Trước mắt Tiết Đông triển khai chiến kỹ chính là nàng có hiểu biết Tây môn gia tộc độc nhất chiến kỹ, chẳng lẽ người sau cùng Tây môn gia tộc có nhất định liên quan hay sao? Nghĩ đến đây, thiếu nữ con mắt đống nhiên xẹt qua một đạo hàn mang, phấn quyền cũng là không khỏi nắm chặt chút, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ tay trên nhúc nhích bé nhỏ gân xanh. Chương 87, hung hăng phản kích. Tiết Đông chậm rãi đứng dậy, lố néo cái cổ, phát sinh kỳ quái tiếng vang, cảm thụ trong cơ thể dâng trào cực điểm sức mạnh, không khỏi nết miệng nở nụ cười, nói, tiếp đó, liền để ta cùng ngươi cẩn thận đấu một trận đi. Thực sự là không biết kích phát hắc bạch độc đồng tầng thứ 2 sau khi, ngươi còn có thể ở trong tay ta đi tới mấy hiệp. Vệ thần khẽ nhíu mày, thân thể căng thẳng, hai con ngươi cũng là vào thời khắc này trở nên băng lam lên, một luồng lạnh lẽo dị thường khí tức cũng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời. Ngươi đáp ý bênh báo thời gian kết thúc. Tiết Đông song quyền nắm chặt, cả người bùng nổ ra bùm bùm tiếng vang, chợt một mặt say mê, khóe môi hơi nhấc lên một vệt âm u độ cong, một đạo có chút thanh âm khàn khàn cũng là vào thời khắc này vang dội đến. Dưới một chốc, cái kia trong hai con ngươi, trong giây lát bùng nổ ra trước mục quỷ dị ánh sáng, hai khói trắng đen từ trong con ngươi bay trốn mà ra, sau đó mãnh liệt cuốn quýt lấy nhau, cấp tốc xoay tròn, hình thành xoắn ốc, biến ảo ra hai đạo hắc bạch hư huyễn cự long, bay về vệ thần phương hướng tàn nhẫn mà bạo trùng mà đi. Vệ thần thân hình vẫn không nhúc đích, hai con ngươi hiện ra băng lam vẻ, trái tim nhưng là vào lúc này gấp gáp địa nhảy lên, loại cảm giác đó thật giống như có món đồ gì muốn sắp thức tỉnh. Tiết Đông không chút biểu tình địa liếc mắt một cái vệ thần, thon dài trắng loáng ngón tay, lăng không điểm dưới, chỉ thấy được cái kia hai khói trắng đen biến thành hư huyễn chi long, lẫn nhau giao nhau cùng nhau, càng là dần dần mà hợp thành một thể, hình thành một con hình thể càng khổng lồ. Hắc Bạch Luân Phiên Ma Long. Hống. Kinh thiên động địa, như rồng gầm tự giao khiếu âm thanh vang vọng ra, cái kia còn như thực chất giống như sóng âm càng là đem không gian đều là cắt chém xuất đạo đạo sâu thẳm vết nứt. Làm người quỷ dị chính là, giờ khắc này cự long hai con long đồng cũng là một đen một trắng, dị thường quỷ dị. Mang theo một luồng có thể vỡ nứt thiên địa khủng bố gợn sóng, trực tiếp quay về vệ thần cắn xé mà xuống. Ngay ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên đều vì vệ thần cảm thấy lo lắng thời điểm, vệ thần vẫn không nhúc nhích bóng người cũng là vào thời khắc này chuyển động. Người sau lòng bàn chân tựa hồ có phượng ảnh hiện lên, phong thanh từng trận, thân hình lưu lại đạo đạo tàn ảnh, phượng hót băng vọng, càng là trực tiếp lược lên cái kia hắc bạch đan dệt cự long trên thân hình. Thân hình vừa rơi xuống, vệ thần trong mắt nhưng là có vẻ càng băng lam, thậm chí trở nên hơi trong suốt, như không hề tình cảm thú đồng giống như vậy, băng hàn chi khí trong nháy mắt bao trùm chu vi mấy trượng, đem vệ thần cả người đều là lung chụp vào trong. Phá cho ta! Một tiếng trầm thấp tiếng gào tự vệ thần đầu lưỡi hống đi ra. Vệ thần lật bàn tay một cái, một thanh to lớn băng trường kiếm màu xanh lam thiểm hiện ra. Sau đó hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bay về hắc bạch đan dệt long ảnh mạnh mẽ đâm tới. Xẹt xẹt. Mà nương theo vệ thần mỗi lần giơ kiếm đâm trong nháy mắt, hắc bạch cự long bóng người chính là hư huyễn một phần, hơn nữa từng luồng hàn băng lực lượng không ngừng tràn vào đến hắc bạch cự long bên trong, làm cho hắc bạch cự long phảng phất ở không tiếng động mà ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn. Vệ thần hai tay giơ kiếm, không ngừng vung kiếm đâm. Tiết Đông nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là kịch biến lên, có vẻ càng trắng xám, lúc trước nụ cười trên mặt triệt để đọng lại, thay vào đó chính là hoảng sợ và phẫn. Tiết Đông đối với cái kia hắc bạch cự long uy lực nhưng là tràn đầy cảm xúc, càng quan trọng chính là cái kia hắc bạch cự long có cực cường tính ăn mòn, coi như là một cái đẳng cấp hơi cao chiến khí, không tốn thời gian dài thì sẽ bị triệt để thực hóa xong. Có thể trước mắt vệ thần dĩ nhiên dựa vào băng hàn chi tức giận đóng băng tác dụng, thành công chống lại ở hắc bạch cự long ăn mòn, trực tiếp vung kiếm thô bạo chém vào. Xì xì. Tiết Đông rốt cục không chịu nổi, cảm thấy yết hầu một ngọn, một ngụm tinh huyết từ trong miệng phun mạnh mà ra, cả người khí tức trở nên hệ bại cực điểm. Cũng không lâu lắm, cái kia hắc bạch cự long chính là triệt để tan thành mây khói. Có điều giờ khắc này vệ thần sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt trắng xám, trong tay băng lam chi kiếm cũng là trở nên hư mới lên, sau đó hóa thành một mảnh xương trắng biến mất mà đi. Thí, người này thực sự là quá khủng bố. Phía dưới ánh mắt mọi người kinh sợ mà nhìn tình cảnh này, đầy mặt khó có thể tin, thậm chí ngay cả Tiêm Hải, Giang Xuyên sắc mặt đều là hơi đổi. Tiết Đông cắn chặt hàm răng, nhưng là không có do dự chút nào, thân hình chợt lui, tấm kia che lấp bảng bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi, mà nhọn bạc như lưỡi dao giống như môi có một vệt đỏ sẫm vết máu hiện lên. Hiển nhiên, cái kia hắc bạch khí cùng hắn tự thân có nhất định liên quan. Hiện tại hắc bạch khí biến ảo ra cự long bị vệ thần cho phá, cũng là khiến đến mình đã bị trọng thương. Tiết Đông ánh mắt có chút kinh sợ địa liếc mắt nhìn vệ thần, mà chân sau trưởng đặt xuống, điên cuồng về phía sau chạy trốn, hoàn toàn quên lúc trước chính mình hung ác. Hiện tại vệ thần cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nếu là hắn hơi có sai lầm, trốn chậm, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một cực kỳ bị động hoàn cảnh. Người có thể chạy không thoát. Ngay ở Tiết Đông túi đầu chạy trốn thì vệ thần cái kia thấu xương thanh âm lạnh như băng cũng là tự sau lưng nhanh chóng truyền vang ra. Tiết Đông phía sau không gian đột nhiên bật mèo, vệ thần bóng người dần hiện ra đến, cười nhạt. Nói, ta còn muốn ngươi cặp mắt kia đồng. Hắn song chỉ cũng cúc, lăng không điểm dưới, chỉ thấy được lại có một thanh băng trường kiếm màu xanh lam lần thứ hai thiểm hiện ra, thân kiếm bốn phía không khí phảng phất đều là bị đông cứng kết liễu. Băng lam trường kiếm bắn mạnh mà ra, phảng phất xé rách không gian, lấy một loại không cách nào hình dung sắc bén tốc độ quay về Tiết Đông đầu bạo đâm mà đi. Tiết Đông thân hình lui nhanh, hai tay không ngừng nhanh trong biến ảo ấn pháp, từng đạo vàng bạc mạch lực lồng ánh sáng ngăn cản ở trước người, nỗ lực ngăn cản băng lam trường kiếm. Ầm ầm. Băng lam trường kiếm chỗ đi qua, Tiết Đông mạch lực lồng ánh sáng lấy như bẻ cánh khô tư thế hết mức địa bị phá hủy. Cái kia che ở băng lam trường kiếm phía trước mạch lực lồng phòng hộ, như đồng pha lê giống như yếu đuối không thể tả. Tiết Đông sắc mặt kỳ biến, trôi này làm kiếm quy mô cũng không dọa người, nhưng làm cho người ta một loại cực cường cảm giác đột ngạt, chính là loại này cảm giác đột ngạt, khiến cho đến thân thể của hắn đều là mơ hồ có chút run rẩy. Đùng. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thể mạch lực lồng ánh sáng đều bị hết mức phá hủy, trường kiếm cũng là xuất hiện ở Tiết Đông phía sau. Ánh kiếm co duỗi bất định, như dập dờn vào nước, tả vô vào Tiết Đông phía sau lưng bên trên, kiếm khí chen lẫn dọa người hàn băng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ầm. Trầm thấp tiếng vang vọng mà lên, cái kia Tiết Đông thân thể nhất thời như đạn pháo giống như địa bắn xuống, cuối cùng mạnh mẽ bắn vào đại địa bên trong, đại địa đều là sụp xuống, xuất hiện một thâm danh sâu. Cái kia Tiết Đông nằm ở trong đó, máu tươi ròng ròng, sau đó một ngụm máu tươi lại là thuận thế phun mạnh mà ra, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng với sống sót sau hai nạn bẻ. Lúc trước hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tử vong mùi vị, mà khi trong lòng hắn còn sót lại một tia may mắn thì bên hai lại là có một đạo gấp gáp tiếng xé gió vang vọng mà lên. Xèo. Lúc trước còn nằm trên đất sống dở chết dở Tiết Đông cũng là cắn răng một cái, không chần chờ chút nào, miệng phun tinh huyết, thân hình bụt lên từ mặt đất, dự định bay về viễn phương chạy thủ mạng. Bạch, bạch, bạch. Có điều làm Tiết Đông mới vừa có hành động thì đầy trời băng lam dao găm bắn mạnh mà tới, nương theo Tiết Đông từng tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết, lỗ máu sau này giả khu mặt ngoài thân thể không ngừng hiện lên, toàn bộ thân thể cũng là trực tiếp rơi rụng mà xuống. Muốn đi, vậy trước tiên lưu lại cánh tay của ngươi đi. Thanh âm lạnh như băng ở chân trời chậm rãi bồng bền, mà ở thanh âm kia còn chưa hoàn toàn tiêu tan trước, vệ thần bóng người lần nữa biến mất ở tại chỗ. Đùng, đùng. Vệ thần sắc mặt hờ hững bung quyền mà ra, ánh sáng màu đen điên cuồng lấp lóe. Không khí ở tại quyền dưới nổ tung, quyền ảnh thì thôi là như buôn lôi giống như rơi vào Tiết Đông phía bên phải cánh tay bên trên. Trầm thấp tiếng đột nhiên vang vọng, theo sát phía sau là một tiếng cực kỳ bi thảm gào lên đau đớn thanh. Tiết Đông thân hình lảo đảo địa bưng cánh tay phải chợt lui, cái kia khuôn mặt trên tràn đầy vẻ kinh hãi, máu tươi như nước suối giống như từ trên cánh tay của hắn chảy xuôi hạ xuống. Giờ khắc này trong mắt tràn đầy lửa giận cùng oán độc, tiểu vẻ mặt kia thật không thể đem vệ thần cho chém thành muôn mảnh. Chết tiệt, ta cùng ngươi liều mạng. Hỏa Lân cùng đao chạm thiên. Tiết Đông sắc mặt dữ tợn cực kỳ, ánh mắt độc ác địa nhìn chằm chằm cách đó không xa vệ thần, chợt gầm lên giận dữ, chính là có một cây đuốc màu đỏ rộng đao lướt nhanh ra, bay về vệ thần lồng ngực nộ bổ xuống. Mọi người nhìn đến Tiết Đông cái kia trận thế, đều là bị cả kinh yên lặng như tờ. Loại kia buôn lôi tư thế, thậm chí ngay cả tất cả mọi người là không thể phản ứng lại. Vệ thần nhưng là chân đạp hư không, mà không hề cảm xúc đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, trong nháy mắt mà tới. Chương 88, thắng lợi vệ thần quyền phong thô bạo địa gắng chống đỡ ở cái kia hỏa lân cuồng đao to lớn hỏa hồng sống dao bên trên. Đang, tiếng kim loại tùy theo vang vọng mà lên, hai người vị trí không gian, càng là có mắt trần có thể thấy sóng khí bao phủ ra. Vành, sức mạnh đáng sợ theo thân đao lan truyền đến Tiết Đông cánh tay trái bên trên, khiến cho đến người sau thân hình đều là một trong chiến. Dù vậy, Tiết Đông vẫn như cũ không có dự định dễ dàng buông tha vệ thần, ánh mắt vẫn hung ác vô cùng nhìn chằm chằm người sau. Cứ việc hắn biết vệ thần mặc dù có thể phá hắn hắc bạch độc đồng, trên người khẳng định có lá bài tẩy, nhưng trước mắt nhưng không được không liều mạng một lần, bởi vì hắn biết một khi hắn từ bỏ chống lại, như vậy không chỉ có hắn lúc trước làm nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, thậm chí sẽ gặp đến vệ thần hãm hại. Nghĩ đến đây, Tiết Đông đột nhiên cắn răng một cái, cánh tay bỗng nhiên phát lực, lưỡi đao xoay tròn, sắc bén ánh đao xẹt qua xảo quyệt quy tích, tạ vùng hướng về vệ thần cổ. Một đạo còn như ánh đao ngưng tụ mà thành hỏa hồng kỳ lân, cũng là trong nháy mắt tự mũi đao phun ra mà ra. Hừ. Vệ thần ánh mắt dùng mình, như đồng chân đạp phượng ảnh, thân hình lóe lên, tránh thoát đạo kia ác liệt cực điểm ánh đao, sau đó hai ngón tay phải nhưng là như cương kiểm giống như vững vàng mang theo cái kia tỏa ra sắc bén hàn quang mũi đao, khiến cho đến toàn bộ hỏa lân cuồng đao đều là tùy theo gấp gáp mà run dậy. Tiết Đông trên cánh tay trái gân xanh đún, khuôn mặt bên trên bắp thịt kịch liệt run run. Tuy rằng hắn rất muốn đem mũi đao đâm vào vệ thần trên hầu, nhưng là phát hiện hỏa lân cuồng đao bị người sau như cương kiểm bình thường hai ngón tay giáp đến vẫn không nhúc nhích. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, chợt song chỉ bỗng nhiên dùng sức, lưỡi đao bỗng nhiên xoay chuyển, cắt ngang hướng về Tiết Đông cánh tay trái. Lưỡi đao hiện ra đỏ như máu ánh sáng, sắc bén vô cùng, gào thét mà tới, mang theo một vòi máu tươi. Tiết Đông cánh tay trái thuận thế bị bằng phẳng địa thiết lạc mà xuống, máu tươi ồ ồ bốc lên. A! Một tiếng gần như dã thú thê thảm gào thét vang vọng phía chân trời, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Phía dưới mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt trên trắng xám cùng hoảng sợ, càng nồng nặc. Mọi người nhìn trước mắt đạo kia thon dài bóng người, ánh mắt đều là không nhịn được địa run rẩy. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn như yếu đuối mong manh cũng không dũng mãnh bề ngoài dưới lên tay đến làm sao sẽ hung ác như vậy. Giờ khắc này Tiết Đông lảo đảo lăn xuống ở địa, trong mắt lúc trước độc ác, đã sớm bị kinh sợ cùng dại ra thay thế. Lúc này hai người, ai mạnh ai yếu, một chút có thể biện. Không thể. Tiết Đông vẻ mặt dại ra, hắn nhìn cái kia gần như lông tóc không tổn hại vệ thần, tự lẩm bẩm, hắn cái kia ác liệt tàn nhẫn công kích, xem ra dĩ nhiên không có đối với vệ thần tạo thành chút nào thương tổn. Vệ thần bước chân đạp nhẹ, từng bước một địa hướng về Tiết Đông phương hướng đi đến. Tuy rằng giờ khắc này khuôn mặt cũng là có chút tái nhợt, nhưng này con mắt màu xanh lam hiện ra đến mức dị thường trong suốt, lộ ra một luồng nồng nặc sát ý, so với đã đứt rời cánh tay trái Tiết Đông mà nói, trạng thái tốt hơn quá nhiều. Tiết Đông lúc trước công kích sát thực hung hãn vô cùng, hơn nữa xuất kỳ bất ý, nhưng hắn vẫn coi thường giờ khắc này vệ thần tốc độ phản ứng cùng với thân pháp. Nhưng là khi hắn cánh tay trái bị đoạn sau khi, hắn mới biết hắn giờ khắc này phạm vào một thế nào thiên sai lầm lớn. hắn trung quy vẫn là vì chính mình khinh địch trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Giờ khắc này, bất kể là thân thể cường hãn trình độ, vẫn là tốc độ, Vệ Thần so với giờ khắc này chính mình cũng là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Người sau trên người lúc trước kích phát cũng không phải là đến từ tự thân mạnh lực, mà là phản phất mượn ngoại vật một loại băng hàn chi lực, chính là loại này băng hàn chi lực khiến đến trong cơ thể mình mạch lực vận chuyển tốc độ cũng là trở nên cực kỳ trệ hoãn lên. Cũng chính bởi vì tốc độ chậm lại, dẫn đến tiết đông liên tiếp tan tác. Vệ Thần, đừng cao hứng quá sớm, Phương Lộc nếu như biết chuyện này đầu đuôi câu chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tiết Đông ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, trong mắt có tơ máu phản bỏ ra ngoài, cố nén đau nhức, giữ tợn quát chói tai. Tiết Đông sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt Vệ Thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại sao người sau dựa vào thông mạch cảnh trung kỳ thực lực liền đem chính mình dễ dàng đánh bại, lẽ nào vẹn vẹn là nhân vì chính mình khinh địch sao? Vệ Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua chính thẹn quá thành giận nhìn mình chằm chằm Tiết Đông, cười nhạt, nói, có điều, vậy thì như thế nào, ngươi trước sau thay đổi không được cuối cùng kết cục. Làm cái kia cuối cùng một chữ hạ xuống thì, Vệ Thần cong ngón tay búng một cái, băng hàn trường kiếm lần thứ hai xẹt qua quỷ dị độ cong, nặng nề đánh vào Tiết Đông thân thể bên trên. Ầm. Tiết Đông thân hình run lên, lảo đảo lui ra mấy trượng xa. Mà vùng đất này đều là tựa hồ run rẩy một hồi. Chết tiệt, lẽ nào các ngươi những này ngu xuẩn không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý sao? Ta bị đào thải sau khi, các ngươi khẳng định cũng sẽ tùy theo dẫm lên vết xe đổ, rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Tiết Đông sắc mặt trắng bệch cực điểm, cả người đều là máu tươi, dính đầy không ít bụi trần, có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng cắn răng, hướng về cách đó không xa chính một mặt kinh hoàng, hai mặt nhìn nhau mười mấy tên đệ tử gào thét. Cái kia mười mấy tên đệ tử khuôn mặt biến ảo chập chờn, nghe được Tiết Đông như vậy dừng dây, rốt cục vào thời khắc này dục dịch ngóc đầu dậy, đều là trong bóng tối vận chuyển mạnh lực, bắp thịt cả người căng thẳng, ánh mắt biến ảo địa nhìn chằm chằm Vệ Thần. Có điều, còn không đợi những đệ tử kia có hành động, Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người nhưng phi thân lực đến Vệ Thần phía sau, ánh mắt cảnh giác quét về phía cái kia nóng lòng muốn thử những đệ tử kia. Ta khuyên các ngươi vẫn là bình tĩnh đừng nóng tốt một chút, miễn cho đến thời điểm cùng hắn kết quả giống nhau. Đương nhiên nếu là các ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của các ngươi có thể chiến thắng chúng ta, cái kia đều có thể tới thăm dò một phen. Có điều, ta nghĩ nhắc nhở các ngươi chính là, một khi động thủ, hậu quả kia cũng cần các ngươi có dũng cảm đi chịu đựng. Tiêm Hải đưa tay nắm chặt trường kiếm màu đen thân kiếm phản xạ ra đen kịt thâm thúy u mang, thẳng tắp chỉ về Vệ Thần sau lưng những kia muốn nhúng tay đối phó Vệ Thần đệ tử, lạnh lẽo quát lên. Mọi người nghe vậy, con mắt đều là xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè, liền ngay cả thân thể đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Một đám rất rưởi. Thiết Đông nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời toát miệng, máng. Có điều, khi hắn vừa dứt lời dưới thì, Vệ Thần bóng người dần dần trở nên hư mới lên, trong nháy mắt chính là đi tới Tiết Đông trước người, mà chân sau phong như roi thép giống như quét ngang hướng về Tiết Đông bằng trên. Ầm. Tiết Đông toàn bộ thân hình bị đá bay lên, ở giữa không trung xoay chuyển mấy vòng, phương tại, lúc nãy, chật vật tầng tầng rơi xuống đất. Mà ngay ở Tiết Đông rơi xuống đất trong nháy mắt, Tiết Đông toàn bộ khí tức trên người trong nháy mắt trở nên hề hoại cực điểm, hào quang óng ánh cũng là trong nháy mắt đem Tiết Đông bao phủ đi bảo. Vệ Thần, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiết Đông thân hình tiêu tan mà đi, một đạo tràn ngập oán hận âm thanh cũng là ở chân trời chậm rãi vang vọng ra. Những đệ tử khác nhìn thấy tình cảnh này, lẫn nhau đối diện một chút, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Vệ Thần nhìn biến mất ở tại chỗ Tiết Đông, cũng là vỗ tay một cái, sau đó chậm rãi xoay người, hướng về phía những đệ tử khác khẽ mỉm cười, nói: "Chư vị, trò hay cũng xem xong, còn không đi, có phải là cũng dự định lưu lại chia một chén canh a?" Xèo, xèo, xèo. Chu vi đệ tử nhìn thấy Vệ Thần cái kia lạnh lùng như lưới đao bảng cùng với cái kia sắc bén ánh mắt, không nhịn được địa dùng mình một cái, chợt không chần chờ chút nào, quay đầu về phía sau cùng chạy trốn ra ngoài, cấp tốc biến mất ở trong rừng núi, chỉ lo Vệ Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng đem bọn họ đào thải ra khỏi cùng. Xì xì. Vệ Thần nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng làm như thở phào nhẹ nhõm. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, người sau đột nhiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Tiêm Hải chờ người thấy thế, lập tức biến sắc mặt, mau tới đi nâng Vệ Thần. Vệ Thần khẽ lắc đầu, cắn răng, cười khổ lắc lắc đầu, nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là lúc trước triển khai Huyền Băng Quyết chịu đến phản phệ mà thôi. Trước mắt, Tuyết Linh Chi quan trọng, chúng ta mau chóng lên đường, nhất định phải đem Tuyết Linh Chi cướp được tay, miễn cho bị những người khác nhanh chân đến trước." Chương 89, huyết sĩ hổ trên đỉnh núi từng trận nồng nặc hương vị theo sơn phong khuyết tán ra đến, Vệ Thần chờ người đối diện một chút, chợt rất có an ý gật gù, sau đó dọc theo vách núi, không tự chủ hướng về Tuyết Linh Chi phương hướng áp sát quá khứ. Tuy nói khoảng cách Tuyết Linh Chi địa phương còn có mười mấy trượng độ cao, nhưng Vệ Thần ba người nhưng đình chỉ tiếp tục hướng về trên leo lên động tác. Tuy nói giờ khắc này yêu thú chính đang điên cuồng chém giết, nhưng xa vẫn không có đạt đến Vệ Thần bọn họ muốn gặp được loại kia trình độ kịch liệt. Một khi bị yêu thú nhận ra được bọn họ đối với Tuyết Linh Chi có lòng mơ ước thì nói vậy bọn họ sẽ lập tức trở thành chúng thị chi. Ngoài ra, đang đến gần Tuyết Linh Chi khu vực, nham thạch đều là hiện ra một loại trắng bạc màu sắc, căn bản bất lợi cho hiểm hộ Vệ Thần chờ người hành tung. Vệ Thần xuất lĩnh Tiêm Thải chờ người cẩn thận từng ly từng tí một nằm ngoài một khối núi đá mặt sau, ánh mắt cảnh giác đảo qua chu vi, chăm chú nhìn phía dưới yêu thú nhất cử nhất động, thỉnh thoảng đưa mắt di hướng lên phía trên Tuyết Linh Chi. Vệ Thần ngẩng đầu nhìn phía trên Tuyết Linh Chi, con mắt đều là vào lúc này lượn lên, tràn ngập cháy nhiệt cùng với thán phục. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức địa thấy rõ Tuyết Linh Chi rằng dấp, tuy nói hắn lúc trước nghe nói Tuyết Linh Chi tướng mạo, có điều tận mắt nhìn trong thời gian tâm vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Nửa người trên của nó nắm giữ ngọc thạch giống như thân người, có ánh long lanh, tinh tế cảnh lá đung đưa, chí đạo quang đoàn hơi rung động, như chín vầng mặt trời chói chang ở từ từ bay lên, loại kia quang minh, thậm chí ngay cả giữa bầu trời liệt nhật, đều là vào thời khắc này có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Nửa người dưới của nó thân người bên trên nhưng là hiện ra một loại đỏ như máu vẻ, mặt ngoài thậm chí còn có bé nhỏ vậy, mà ở cái kia cành cây bên trong, như là có đỏ như màu máu dung nham đang lưu động, tỏa ra một loại nóng rực gợn sóng. Làm người ta sợ hãi tinh khiết mạch lực gợn sóng, một làn sóng rồi lại một làn sóng, phản phất như gợn sóng giống như vậy, từ cái kia chín đạo quang đoàn bên trong không ngừng khuyết tán ra đến. Ở cái kia vách đá chu vi, thậm chí ngay cả không gian đều là bởi vì cái kia tỏa ra kinh người mạch lực gợn sóng mà trở nên hơi vặn mèo, mạnh mẽ ánh sáng bao phủ ở bốn phía, hình thành hoàn toàn mông lung vầng sáng. Vệ thần ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái kia vách đá trên đỉnh núi theo gió khẽ đung đưa tuyết linh chi, sau đó liếc mắt một cái kia cây hoàn mỹ đồ vật một bên, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Tiêm Hải, Giang Xuyên mấy người cũng là nhận ra được vệ thần khác thường, lúc này cũng là theo người sau tầm mắt nhìn tới, nhưng là phát hiện ở xung quanh mơ hồ có một đạo màu máu thu ảnh hiện lên, một luồng nhàn nhạt uy thế cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra. Vậy hẳn là chính là huyết sĩ hồ đi, xem ra tuyết linh chi quả nhiên không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy được. Vệ thần khỏe miệng không nhịn được địa nhếch, có chút suối quẻ địa nói rằng: "Hừm, nghĩ đến tuyết linh chi loại này cực kỳ quý giá của trời, nhất định sẽ có yêu thú mạnh mẽ chăm sóc. Bình thường rất hiếm thấy đến huyết sĩ hồ có thể đạt đến yêu thú tam phẩm đỉnh cao cấp độ, này e sợ còn nhiều hơn quy công cho nó thủ hộ cái kia một cây tuyết linh chi." Tiêm Hải mặt cười nghiêm nghị, đôi mắt đẹp cũng là quét huyết sĩ hồ một chút, nhỏ giọng nói rằng: "Có biện pháp gì, có thể không chút biến sắc đem đầu kia huyết sĩ hồ giải quyết đi?" Vệ thần ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: "Giang Xuyên cũng là có chút nóng nảy địa khinh vỗ mạnh đầu, lẩm bẩm, bất luận làm sao, đều muốn thu được tuyết linh chi. Huyết sĩ hồ thực lực nên so với lúc trước xích hồ thú, thiết lân đương chờ yêu thú mạnh hơn chút, nếu muốn từ nó trước mắt cướp đi tuyết linh chi, không khác nào nhổ răng cọp, có điều cũng không phải là không có biện pháp." Tiêm Thải hàm răng khinh cắn cắn môi đỏ, như là hạ quyết tâm thật lớn giống như. "Biện pháp gì?" Vệ thần nhìn Tiêm Thải lần này dáng dấp, trái tim hơi co rúm lại, như là linh cảm đến cái gì. "Sau đó ta đi dẫn ra nó, mấy người các ngươi tùy cơ ứng biến, tìm tới khe hở, nhân cơ hội đem tuyết linh chi đoạt tới." Tiêm Thải răng bạc cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói: "Tuyệt đối không thể. Lúc trước liền bởi vì ngươi ra tay duyên cớ, dẫn đến ngươi hôn mê bất tỉnh, lần này nếu là lại để ngươi dẫn ra huyết sĩ hổ, trước tiên không nói hôn không hôn mê, hơn nữa ngươi đi không khác nào dê vào miệng cọp, như vậy quá mạo hiểm." Vệ thần một cái phủ quyết, nói: "Chính là, huyết sĩ hổ thực lực mạnh mẽ cực điểm, coi như luân mạch cảnh cường giả e sợ cũng không dám dễ dàng khiêu khích." Giang Xuyên cũng là khuyên đủ. Tuy nói hắn cũng rất muốn cướp được tuyết linh chi, nhưng nếu như có thể nguy hại đến đồng bạn bên cạnh, hắn cũng kiên quyết không đồng ý trước đây, đều là ngươi tùy hứng cậy mạnh, lần này cũng giờ đến phía ta. Tiêm Thải đôi mắt đẹp vì trừng mắt vệ thần, tựa hồ vệ thần nếu như còn dám mở miệng phản bác, nàng liền muốn thật sự tức giận. Huống hồ ta cũng không phải là không có lá bài tẩy, chạy trốn vẫn không có nhiều vấn đề lớn, yên tâm đi. Lúc trước phía đông xích hổ thú cùng phía nam thiết lân ưng tuy rằng bị dẫn ra, nhưng bác chết thanh lân ưng cùng phía tây xích thiết thú hai đạo yêu thú mạnh mẽ tuy nói chính đang giao thủ, nhưng cũng còn chưa tẳng chân chính rời xa. Huống hồ cái khác còn lại yêu thú cũng là đối với tuyết linh chi mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng huyết sĩ hổ thực lực mạnh nhất, nhưng ta chỉ cần hơi hơi dẫn dắt một hồi, tin tưởng những kia thú loại cũng sẽ đối với huyết sĩ hổ triển khai vây công, đến thời điểm chính là các ngươi ra tay thời cơ tốt nhất. Tiêm Hải tiếp tục giải thích: "Không ai không thành ngươi còn có lá bài tẩy hay sao?" Vệ thần có chút hoài nghi mà nhìn Tiêm Hải, hỏi: "Trừ phi ngươi hiện tại liền bày ra ta xem một chút, bằng không ta là tuyệt đối không cho phép ngươi mạo hiểm như vậy." Hô. Tiêm Hải bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt ngọc miệng khẽ nhếch, thở nhẹ ra một hơi, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo Tiêm Hải hai tay nhanh chóng múa, Tiêm Hải mạch hải bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng không ngừng hòa vào. Mấy hô hấp, mạch hải liền sôi bọt lên, tỏa ra kinh người nhiệt độ, cái kia tình cảnh liền như một nồi nước sôi giống như. Đồng thời một luồng khủng bố mạch lực gợn sóng, cũng là đột nhiên bạo phát, Tiêm Hải khí tức trên người vào thời khắc này cũng là tăng cao lên. Lần trước đúng là bởi vì thực lực không đủ cho nên mới không thể không triển khai một ít cấm kỹ thuật, dẫn đến chính mình hôn mê bất tỉnh, mà lúc này không giống ngày xưa, quang thời gian trước may mắn đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ tầng thứ tốt cùng, hơn nữa trong tay ta còn có phi hồng kiếm, vì lẽ đó, đến thời điểm ta toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề. Tiêm Hải hướng về phía vệ thần mỉm cười nở nụ cười, nói: "Vệ thần một nhóm mọi người là có chút khó có thể tin mà nhìn Tiêm Thải cái kia che kín nụ cười tiểu diễm khuôn mặt, một mặt kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiêm Thải lao thẳng đến thực lực che giấu đến như thế thâm. Hiện tại Tiêm Thải, e sợ giơ tay nhấc chân, liền có thể đem trước đó mới khổng lồ mà cứng rắn vách đá chấn động thành bụi phấn. Loại này sức mạnh to lớn, tuyệt đối không phải thông mạch cảnh trung kỳ có thể so sánh, mà là chí ít đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ." Này khiến cho một bên vệ thần tất cả giật mình, từ trên người Tiêm Thải, hắn cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, loại kia cảm giác ngột ngạt hay là không sánh được thiết lân lưng chờ yêu thú, nhưng cũng so với những kia tầm thường thông mạch cảnh trung kỳ đệ tử, nhưng là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Giờ khắc này cái kia leo lên ở vách đá bên trên huyết sĩ hổ cũng là nhận ra được một chút biến hóa, cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi cũng là xẹt qua một vẻ hung tàn vẻ, phần lưng một đôi bạc như thiền tia huyết rực gấp gáp địa chấn động, đem cái kia không gian chung quanh đều là cắt rời ra nhỏ bé vết rách. Tuyết linh chi chỉ lát nữa là phải thành thục, ta dẫn ra huyết sĩ hổ cùng với cái khác manh thú, đến thời điểm các ngươi nhân cơ hội ra tay cướp giật tuyết linh chi, sau đó chúng ta còn ở trước kia địa điểm hội hợp. Xèo. Còn không đợi vệ thần, Giang Xuyên chờ người phản ứng lại, Tiêm Hải chân ngọc đặt xuống, thân thể mềm mại liền lược đến giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu vàng con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết sĩ hổ. Chỉ thấy được người sau đồng dạng trừng mắt cặp kiêm màu đỏ tươi con mắt nộ nhìn mình long lom, màu máu răng nanh, ở ngoài tham mà ra, ở cái kia tuyết linh chi quang đoàn chiếu dọi xuống, lập lòe lạnh leo ánh kim loại, lợi chảo như móc nối giống như thật sâu vồ vào cứng rắn trong vách đá. Hống! Phản phất biết được tuyết linh chi muốn thành thủ, mà trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện hiển nhiên hướng về phía tuyết linh chi mà đến, huyết sỉ hổ lúc này gào thét lên tiếng, phàm là đối với tuyết linh chi mang trong lòng dị tâm ra hỏa, nó đều muốn đem xé chảo thành mảnh vỡ, để giải mối hận trong lòng. Đột nhiên có chói mắt huyết quang, tự huyết sỉ hổ trong cơ thể bộc phát ra, khổng lồ huyết dực đống nhiên rung lên, nó cái kia thân thể cao lớn, dĩ nhiên là quỷ dị biến mất mà đi, khiến cho người chỉ là cảm giác được một tia như có như không hồng tuyến ở trong hư vô qua lại, loại kia tốc độ thực sự là quá nhanh. Tiêm Hải nhìn phía trước hơi gợn sóng không gian, chân ngọc hướng về trước đặt xuống, hư không rung động, trong tay trường kiếm màu đen gào thét mà ra. Ầm. Xuất kiếm trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất đều là đang run rẩy, không gian chung quanh nứt toát ra tinh tế vết rạn nứt. Bá đạo, cuồng mãnh, cương liệt. Chiêu kiếm đó, phảng phất có thể chém chết tất cả. Chương 90, trong bóng tối đánh lén đùng. Ở Tiêm Thải cái kia vung kiếm trong nháy mắt, huyết sỉ hổ cái kia kinh hồng giống như phảng phất có thể xé rách tất cả lợi trảo, đã là nộ đập mà xuống, cuối cùng không chút do dự nào tầng tầng oanh kích ở đen nhanh tiết như mực trên thân kiếm. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất ngưng trệ nháy mắt, tiếp theo điếc màng nhĩ người âm thanh đột nhiên vang vọng, hóa thành thực chất giống như sóng âm, ở giữa trời cao dập dờn xuất đạo đạo ba văn, đem cái kia phía dưới mặt đất đều là xé rách xuất đạo đạo nhằng nhịt khắp nơi giữ tợn vết rạn nứt. Mà cái kia trên bầu trời, mắt trần có thể thấy sóng khí, cũng là theo sóng âm kia cuồn cuộn bao phủ ra. Tiêm Hải thân thể mềm mại run lên, thân hình bị cái kia cố lực phản chấn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, mặt cười trong nháy mắt trắng xám, khóe miệng cũng là trong nháy mắt tràn ra một vệt máu. Huyết sỉ hổ vẫn chưa giảng hòa, sau lưng hai cánh gấp gáp rung động, càng là lần thứ hai lướt về phía Tiêm Hải. Tiêm Hải cắn răng một cái, lúc này quay đầu nhanh chóng lướt về phía mặt khác hai con chính giao chiến yêu thú, cái kia chính là Thanh Lân Ưng cùng Xích Thiết Thú. Xé gió từng trận, tiếng hổ gầm trấn thiên. Huyết sỉ hổ chấn động hai cánh, sau lưng Tiêm Hải theo sát không nghỉ. Đúng như dự đoán, ở huyết sỉ hổ vọt vào Thanh Lân Ưng cùng Xích Thiết Thú chiến đấu gần thì, Thanh Lân Ưng cùng Xích Thiết Thú đồng thời đem hung ác ánh mắt khóa chặt ở huyết sỉ hổ trên người, cái khác yêu thú cũng là như vậy, phản phất chúng nó cũng biết nếu là muốn cướp giật Tuyết Linh Chi, trước hết đem huyết sỉ hổ đánh bại. Mà huyết sỉ hổ cũng là gào thét liên tục, tựa hồ muốn lấy này đến làm kinh sợ bách thú. Ngay ở bách thú cũng là có chút lùi bước thì, Tiêm Hải nhưng là xông lên trước, một chiêu kiếm vung ra, lần thứ hai hướng về phía huyết sỉ hổ công tới. Bách thú nhìn thấy tình cảnh này, vẹn vẹn chần chờ chốc lát, cũng là gia nhập vào vây quét huyết sỉ hổ trong hàng ngũ. Tuy chúng nói chúng nó không có bao nhiêu tâm trí, nhưng đối diện mạnh mẽ khủng khiếp huyết sỉ hổ uy hiếp, chúng nó lựa chọn liên hợp, phảng phất biết môi hở răng lạnh đạo lý. Liền, bách thú cùng huyết sỉ hổ hỗn chiến ở cùng nhau, Tiêm Hải nhưng là dựa vào phong đằng phượng vũ thân pháp, linh xảo địa tránh thoát khỏi huyết sỉ hổ lần lượt tiến công, đồng thời thân hình vô tình hay cố ý địa hướng về chiến đấu ngoài vòng tròn vi tối lui. Có thể huyết sỉ hổ nhưng là hổ mâu đỏ chót, vững vàng khóa chặt Tiêm Hải bóng người. Mặc dù ở bách thú vây công bên dưới, huyết sỉ hổ vẫn không rơi xuống hạ phòng, phản chi, bách thú nhưng là có không ít mạnh mẽ yêu thú bị huyết sỉ hổ cho trực tiếp một chảo đập thành bánh thịt. Vệ thần cắn răng nhìn tình cảnh đó, cả người khẽ run, nắm chặt hai nắm đấm, phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Vệ thần, ngươi có thể ngàn vạn muốn bình tĩnh, ngàn vạn lô mãng lao ra à, đến thời điểm không chỉ giúp không được Tiêm Hải, còn có thể làm cho Tiêm Hải được cái này mất cái khác, cái được không đủ bù đắp cái mất à. Giang Xuyên đè lại vệ thần bay, chỉ lo người sau không chịu được tính tình, vọt thẳng đi ra ngoài, hỏng rồi lại sự. Vệ thần nhìn Tiêm Hải đi xa bóng người, tầng tầng thở ra một hơi, chợt lại là đưa mắt nhìn sang cái kia cực kỳ chói mắt, tỏa ra cực đoan kinh người mạch lực gợn sóng tuyết linh chi, tiết hầu cũng là nhẹ nhàng địa lăn nhúc nhích một chút, song quyền nắm chặt, phản phất đối với tuyết linh chi nhất định muốn lấy được. Cái kia một cây tuyết linh chi mở rộng lóng ánh long lanh cánh lá, khẽ đung đưa cái kia chín đám nóng rực trùng sáng. Nhẹ nhàng đung đưa, đều là tỏa ra cực đoan tinh khiết thiên địa mạch lực. Trong giây lát cái kia quang đoàn bùng nổ ra chói mắt tia sáng, toàn bộ đất trời tỏa ra cực hàn gợn sóng, khiến cho đến chu vi vách đá tràn ngập ra từng tia băng sương. Băng hàn chú quang, đây là tuyết linh chi muốn thành thục dấu hiệu. Ôn Thanh đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại, xuất mở miệng trước nói. Vệ thần giờ khắc này không dám thở mạnh một hồi, tương tự ánh mắt sáng quét nhìn vách đá bên trên tuyết linh chi. Chỉ thấy được người sau cái kia chín đám mắt sáng trùng sáng, đã là nhàn nhạt tiêu tan mà đi, chín viên như huyết ngọc giống như trái cây dần hiện ra đến, tươi đẹp ướt át, phảng phất hội tụ vô tận máu tươi giống như, chín đạo yếu ớt đỏ như máu vòng sáng thản nhiên quyết tán, quang hoa tươi đẹp đến khiến người ta mê say. Bèo. Vệ thần bàn chân đột nhiên đặt xuống, dưới chân không khí tựa hồ bị dẫm bạo giống như vậy, mà thân hình chính là lướt ầm ầm ra. Liền đang đến gần trước mắt, mới cảm giác được cái kia tuyết linh chi tỏa ra lạnh lẽo, gần như khiến đến dòng máu của chính mình ngưng trệ không lưu. Hắn nhẹ nhàng dọc theo vách đá khe hở, luồn vào bàn tay phải, chợt đột nhiên dùng sức. Khí! Tuyết linh chi bộ rễ dĩ nhiên chưa đứt. Đáng chết! Vệ thần thấy thế, không khỏi mắng, trước mắt Tiêm Hải bị huyết sỉ hổ khóa chặt, tình huống nguy cấp và phần, bởi vậy từng giây từng phút vào thời khắc này đều có vẻ cực kỳ quý giá. Đi ra cho ta! Vệ thần gầm lên lên tiếng, cánh tay phải bên trên gân xanh tái hiện ra, đen kịt mạch lực chậm rãi ở tại trong lòng bàn tay xoay quanh, một luồng đáng sợ gợn sóng nhộn nhạo lên. Giang giác. Chu vi vách đá có đạo đạo nhỏ bé vết nứt lan tràn ra, theo vệ thần sức mạnh gia tăng, loại kia lanh lảnh tiếng vang cũng là càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vách đá đổ nát, đá tảng lăn xuống, tuyết linh chi cuối cùng vẫn là bị vệ thần trừ tận gốc lên, chỉ có điều giờ khắc này bộ rễ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Xuyên chờ người nhìn thấy tình cảnh này, đều là không nhịn được địa chắc lưới một cái. Mà ngay ở vệ thần tâm thần vẫn chìm đắm ở tuyết linh chi cây ăn quả bên trên thì, hắn nhưng là vẫn chưa cảm giác được, nguy cơ đã là bao phủ mà tới. Ở vậy hắn lúc trước lập ngọn núi phía sau, trên bầu trời xé gió từng trận, có mấy đạo tỏa ra mạnh mẽ mạch lực gợn sóng cường giả bạo lực mà tới. Nguyên lai, còn có một ít đệ tử ẩn nút trong bóng tối, muốn thừa dịp Tuyết Linh chi thành thủ thì ra tay cấp giận. Vệ thần nhíu mày lại, chợt bàn chân đột nhiên đặt xuống, tiếng xé gió đinh tai nhức óc, thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bạch. Ngay ở vệ thần thân hình biến mất trong nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mấy bóng người xuất hiện ở cái kia đổ nát thê lương phía trước, con mắt đều là không nhịn được địa co giật một hồi. Một tên trong đó tướng mạo thanh tú thiếu niên, tay trái dựa vào phía sau, tay phải nhẹ nhàng đung đưa một con hạc hình chi phiến, âm trầm ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, chợt khoe miệng liên lụy ra một vệt không tên độ cong, có châm chọc nụ cười hiện lên. Ở nơi đó, thiếu niên cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng hợp lại, hai mắt hơi híp lại, cười gần nói, bây giờ thừa dịp tiêm thải không thoát thân được, chúng ta vừa vặn liên thủ đem vệ thần trong tay Tuyết Linh chi đoạt lại. Ầm. Thanh tú thiếu niên cười lạnh thành tiếng, chợt thân hình đột nhiên bắn mạnh mà ra, hùng hồn mạch lực bạo phát ra, cuồn cuộn mạch lực, giống như thủy triều, quay về vệ thần phương hướng trực tiếp quét ngang ra. Hừ, muốn cướp, cũng đến xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Giang Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là quát to một tiếng, song quyền nắm chặt, sau đó bỗng nhiên nổ ra. Đùng. Song phương liều, cái kia cố mạch lực xung kích, trực tiếp là đem cái kia vốn là muốn sụp nát vách đá cho triệt để đập vỡ tan ra. Tên thiếu niên kia thân hình lui hai bước, mà Giang Xuyên thân hình lảo đảo, càng là lui nhanh mười mấy bộ, sắc mặt đỏ lên. Chỉ một chiêu, tên thiếu niên kia chính là ổn chiếm thượng phong. Ha ha, chỉ bằng ngươi Giang Xuyên còn không phải là đối thủ của ta, mau mau cút ngay cho ta. Thanh tú thiếu niên lắc quạt giấy, cười gằn, thân hình lần thứ hai bạo trùng mà ra, hiện ra hùng hồn mạch lực trường phong, trực tiếp là quay về Giang Xuyên lồng ngực đập tới, hiện nhiên là dự định cho Giang Xuyên triệt để trọng thương. Giờ khắc này Giang Xuyên sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị cực điểm, hai tay giao nhau bảo vệ lồng ngực, mà sẽ ở đó đạo ác liệt trường phong sắp đụng chạm đến Giang Xuyên giao nhau hai tay thời gian, Giang Xuyên phía sau nhưng là đột nhiên có sắc bén xé gió tiếng vang vọng mà lên, một đạo hiện ra băng lam ánh sáng bàn tay như xuyên thủng không gian bình thường bắn mạnh mà đến, trực tiếp từ bờ vai của hắn một bên dò ra. Sau đó tàn nhẫn mà cùng thanh tú thiếu niên ác liệt trường phong gắng chống đỡ cùng nhau. Chương 91, nghỉ ngơi dưỡng sức biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là khiến cho thanh tú thiếu niên biến sắc, trợn ánh mắt có chút sợ hãi nhìn phía Giang Xuyên phía sau, một đạo kiên cường bóng người chính mở to hiện ra hàn quang, hai con mắt lạnh lẽo địa theo dõi hắn. Vệ thần. Thiếu niên nhìn rõ ràng Giang Xuyên phía sau bóng người thì sắc mặt nhất thời kịch biến lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ khắc này vệ thần dĩ nhiên sẽ giết một hồi mà thương. Sau đó thanh tú thiếu niên nhất thời cảm giác cánh tay một trận co giật, mơ hồ có thể nghe thấy trong suốt tiếng gãy xương hưởng, tiếp theo chính là phát hiện thanh tú thiếu niên hữu bảng trực tiếp vô lực rủ xuống đến. Chu vi bầu không khí đều là vào lúc này rơi vào quỷ dị tĩnh mịch. Giờ khắc này tên thiếu niên kia vẫn trợn to mắt, chỉ là tấm kia nguyên bản thanh tú bảng bên trên lưu lại một vẻ kinh hãi, tiếp theo chính là phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Xì xì. Vệ thần sắc mặt đột nhiên một đỏ, chợt chỉ là cảm giác yết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, cả người khí tức đều là trở nên hơi hỗn loạn. Đi mau. Vệ thần sắc mặt trắng bệch địa nhìn lướt qua đối diện sắp tới 70-80 hào nhân mã, chợt cắn răng một cái, lập tức kéo sợ hãi không thôi Giang Xuyên, hướng về phía sau cấp tốc lao đi. Ôn Thanh ba nữ ở tại phía sau cũng vừa mới vừa chạy tới, chính là nhìn thấy vệ thần lôi kéo Giang Xuyên vội vã thoát đi mà đi, cũng là hai mặt nhìn nhau, không nói hai lời, mặt cười che kín vẻ sốt sáng, lập tức đuổi theo. Bọn họ bị thương, mau mau đuổi theo cho ta, Tuyết Linh chi ta là tình thế bắt buộc. Thanh tú thiếu niên nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần chạy trốn bóng người, lúc này chợt quát lên. Những người khác thấy thế, cũng không chút do dự nào, cấp tốc truy lướt ra khỏi đi, ánh mắt đều là hiện ra tham lam hừng hực lạnh lẽo ánh sáng lấp lẫy. Bọn họ những người này mã trước kia đều là lạc đàn đệ tử, bây giờ liên hợp lại, tạo thành một mạnh mẽ liên minh, thực lực tổng hợp cấp tốc tăng gọn. Ở Phương Lộc, Tiết Đông, vệ thần bọn họ ba phe thế lực đi tới khu vực này thì bọn họ liền vẫn trốn ở phía xa ẩn nhận cung phát, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khi bọn họ nhìn thấy Phương Lộc chờ người bị vệ thần thiết kế hãm hại thì bọn họ nhưng lặng lẽ trong bóng tối đem vệ thần chờ nhân mã cho rằng chờ bộ cựu con. Trước mắt thực lực cao nhất Tiêm Thải bị huyết sỉ hổ cuốn lấy, này thành vì bọn họ cướp giật vệ thần trong tay Tuyết Linh chi cơ hội tốt nhất. Xèo xèo xèo, bọn họ nhanh chóng truy ở vệ thần chờ người phía sau, trong mắt có không che giấu nổi tham lam hùng quang lấp lóe. Vệ thần dẫn dắt Giang Xuyên chờ người tuần một cái cực kỳ hẻo lánh đủ tĩnh đường nhỏ cẩn thận mà nhanh chóng qua lại. Cái kia tiểu hai bên đường càng là sinh trưởng cực đoan tươi tốt bụi gai cây thấp, cái kia cây thấp toàn thân lũ lụt, che kín cực kỳ sắc bén gai nhọn, nhìn qua làm cho người ta một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác. Hơn nữa ở những kia gai nhọn chỗ còn hiện ra thăm thẳm tử quang, hiển nhiên là che kín cực độc. Bốn phía hỗn độn gốc cây như bản mãng giống như nhằng nhị khắp nơi, leo lên ở những kia cây thấp quanh thân bên trên, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Đáng chết, bọn họ không muốn sống sao? Lại chạy vào cửu u cốc tử vong chi huyền, lúc trước ta nhưng là tận mắt nhìn một tên đệ tử bị độc toàn thân sư phụ, sau đó chịu khổ đào thải ra khỏi cục. Ở vào thanh tú thiếu niên bên cạnh một tên mập mạp thiếu niên ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn những kia xanh thăm thẳm bụi gai, nói: "Có điều, chỉ cần cẩn thận một chút chút, thân thể không nên đụng chạm được những này bụi gai, cũng thực sự là một ẩn thân nơi đến tốt đẹp." Mặc dù bọn họ hiện tại may mắn có thể sống sót, nhưng bên trong tràn ngập kịch độc, không chỉ có bao quát thủy, thậm chí ngay cả không khí đều sẽ chiêm mang chút độc khí, bọn họ nên kiên trì không được bao lâu. Một gã khác thiếu niên nhẹ giọng nói: "Lúc trước cùng Giang Xuyên từng giao thủ tên kia thanh tú thiếu niên, khuôn mặt âm u địa quét một vòng bốn phía, chợt cắn răng nói: "Ta đoán bọn họ nên ở bên trong trốn đi, chúng ta liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ, ta liền không tin bọn họ không ra, trừ phi bọn họ tình nguyện thân chúng kịch độc mà bị đào thải ra khỏi cục, cũng phải bảo vệ Tuyết Linh chi." khoảng chừng chạy trốn mấy phút sau, vệ thần cảm giác được phía sau đã không có truy binh, lúc này cũng là thân hình dừng lại mà xuống, ánh mắt hoàn quét bốn phía một cái, không nhịn được địa mở miệng nói, Cửu U cốc quả thực danh bất hư truyền, nguy hiểm tầm tầm, nơi này lại vẫn mọc ra loại độc chất này thụ, hơn nữa nơi này nhiệt độ dĩ nhiên so với ngoại giới cao hơn rất nhiều, mọc ra rất nhiều kỳ dị thảm thực vật. Vệ thần dùng tay chà chà phụ cận một khối cự nham, chỉ là cái kia sền sệt rêu xanh nhưng là đem hắn tay cho dính đầy, chợt khoe miệng lơ đãng kéo kéo, cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ có điều sắc mặt vào thời khắc này có vẻ đặc biệt trắng xám. Vệ thần tâm thần hơi động, trong tay chính là dần hiện ra cái kia lúc trước tuyết linh chi. Túi đầu vọng trong tay tuyết linh chi, khiến cho người sau trong mắt cũng là không nhịn được địa né qua một vệt nóng rực. Khoảng cách gần như vậy quan sát, càng là có thể nhận ra được như vậy thiên tài địa bảo mỹ lệ chỗ. Cái kia bóng ánh long lanh giống như hào quang màu đỏ ngòm bên trong, có một loại hùng hồn mà tinh khiết mạch lực gợn sóng, từng điểm một thẩm thấu ra. Giang Xuyên cũng là thăm dò qua đầu đến, người loại kia mê người hương vị, cảm giác trong cơ thể mạch lực đều là ba động một chút, một loại phồng lên kỳ lạ cảm giác, đông nhiên lan tràn trong lòng. Đó là một loại nỗ lực đột phá cảm giác. Giang Xuyên trải qua những ngày qua cùng những cường giả kia đối chiến, đã sớm củng cố thông mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, mà chỉ là cần một loại thích hợp khiết kỳ, chính là có thể thuận lợi địa đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Ê, cho ngươi. Vệ thần tựa hồ cũng là nhận ra được Giang Xuyên biến hóa trên người, lúc này lấy xuống một viên tuyết linh chi trái cây đưa cho Giang Xuyên, nói: đều là ngươi cùng Tiêm Thải công lao, ta căn bản không làm sao xuất lực, huống hồ ta và các ngươi còn không phải một sư môn, chuyện này. Giang Xuyên ánh mắt hừng hực địa nhìn chằm chằm cái kia viên trái cây màu đỏ ngỏm, không nhịn được địa hít từng ngụm nước, nhưng là hơi ngượng ngùng mà chối từ cự tuyệt nói. Vệ thần nhìn đến Giang Xuyên vẻ khôn vẫn, cũng là không nhịn được thất tiếng cười khẽ lên, nói: lúc trước ngươi nhưng là liệu mình cứu rút, hơn nữa có thể cùng nhau trở thành bằng hữu, vốn là duyên phận, về tình về lý, ngươi cũng không muốn từ chối nữa. Giang Xuyên nhìn vệ thần cái kia kiên quyết biểu hiện, cũng là không lại lập dị, một mặt cười híp mắt tiếp nhận. Vệ thần dứt tiếng, lại là liên tiếp hái được ba viên phân biệt đưa cho Ôn Thanh ba nữ. Ba nữ thấy thế, cũng là không có một chút nào lập dị từ chối, trực tiếp một cái tiếp nhận, mặt cười cũng là có không che giấu nổi địa vẻ mừng rỡ. Ôn Thanh tay ngọc vây quanh, trước ngực có no đủ độ cong kéo dài mà ra, đôi mắt đẹp vi ngưng địa nhìn chằm chằm tuyết linh chi trái cây, làm như có lạnh lẽo phun trào, thấp giọng nói: chờ bổn cô nương đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ, bổn cô nương nhất định phải đem lúc trước những tên kia đánh tơi bời hoa lá, kêu cha gọi mẹ không được. Chính là, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến, cũng thật là ăn gan hùm mật gấu. Nếu không là bọn họ ỷ vào nhiều người, đã sớm đem bọn họ truy sát đến náo loạn lạc. Ôn Liên tay trái ngắt lấy tinh tế vòng eo, lòng bàn tay phải bên trong đồng dạng huyền phù một viên trái cây màu đỏ ngỏm, cũng là có chút tức giận bất bình địa đạo. Không sai, mặt sau còn sẽ gặp phải mạnh mẽ địch thủ, vì lẽ đó hiện tại đến dành thời gian đem thực lực của tự thân nhất lên đến, không phải vậy lại sẽ rơi vào lạc hậu liền muốn chịu đòn bị động cục diện. Vệ thần sắc mặt nặng nề mà nhìn Giang Xuyên, Ôn Thanh đám người nói. Giang Xuyên chờ người nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu. Lúc trước những tên kia đúng là làm quá phận quá đáng, dĩ nhiên ỷ vào nhiều người đến cướp đoạt tuyết linh chi, xem ra chúng ta chỉ có đem thực lực tăng lên tới để bọn họ cảm thấy sợ sệt mức độ, bọn họ phương tài, lúc nãy không dám đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến. Giang Xuyên cũng là biết vệ thần hảo ý, lúc này cũng là cắn răng một cái, đưa tay tiếp nhận vệ thần trong lòng bàn tay trái cây màu đỏ ngỏm, liếc mắt nhìn vệ thần nói: cảm ơn rồi, mượn tuyết linh trì, ta nhất định sẽ thế tất đột phá thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, đến thời điểm cũng không phải cho tới bị lúc trước những tên kia truy chật vật như vậy. Yên tâm đi, nói vậy những tên kia cũng không có can đảm xông tới, các ngươi liền an tâm tu luyện đi. Vệ thần nghe vậy cũng là gật đầu nói. Ôn Thanh ba nữ nhìn nhau, chợt cũng đều là gật gật đầu, nói đến bây giờ các nàng đúng là các nàng đội ngũ này thực lực lót đáy tồn tại, cho nên bọn họ cũng nhất định phải mau chóng đột phá, tăng cao thực lực mới được. Vậy chúng ta cũng đi thử một chút có thể không đột phá rồi. Ôn Hà cũng là hướng về phía vệ thần giơ phân quyền, cười hì hì nói. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn khẽ nâng, xem hướng ra bên ngoài, ánh mắt nơi sâu xa, làm như có lạnh lẽo ánh sáng phun trào, lẩm bẩm nói, nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc sao? Cái kia xem ra bất luận làm sao cũng phải mau chóng tăng lên sức mạnh của bản thân, nếu không, chỉ có thể trở thành là tùy ý người khác sâu xé con mồi, thậm chí ngay cả mình thích cô gái đều bảo vệ không được. Tiêm Hải, ngươi nhất định phải bình an không việc gì, chờ ta. Ta xin thề sau đó cũng không tiếp tục để ngươi che ở trước người của ta, gánh chịu những kia vốn là nên thuộc về ta gánh chịu nguy hiểm. Vệ thần hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, sâu trong nội tâm có một luồng trở nên mạnh mẽ mãnh liệt khát vọng. Vì mình yêu thích nữ hải, vì phụ thân, vì thuận lợi tìm tới hỗn độn chung 10 mảnh vụn, yếu bất thiên hạ thương sinh, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới có thể. Chương 92, tính sổ có điều, dựa vào Tiêm Thải tăng gọn thực lực, trong tay hắc kiếm, cùng với Bách Thu cộng đồng nhằm vào huyết xì hồ, muốn thoát thân nên cũng không có đi. Vệ thần lắc đầu, tự an ủi mình. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vệ thần trong lòng vẫn như cũ có chút yên lòng không xuống, mũi đột nhiên cảm giác chua xót, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện hắn đã dần dần mà thích cái kia tay cầm hắc kiếm nữ hải. Vệ thần thất thần nhìn chằm chằm khi đến phương hướng, quá hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy, từ từ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cảnh giác quét một vòng bốn phía, phát hiện Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn bốn người đều là tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một chút sau, hắn cũng là thoáng do dự, chung quy quyết định cũng phải ở chỗ này thử một chút đột phá, bởi vì chỉ có chính mình trở nên càng mạnh hơn, mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Ý nghĩ sẽ qua, vệ thần chợt xuề bàn tay ra, chỉ thấy được một đạo ánh sáng đỏ ngòm xuất hiện ở lòng bàn tay, ánh sáng tàn đi, hóa thành một viên ước chừng to bằng ngón cái màu máu hạt sen. Cái kia hạt sen toàn thân đỏ như máu, như chân châu, êm dịu mà no đủ. Mùi thơm nương theo một loại tinh khiết cực điểm mạch lực gợn sóng, không ngừng từ trong đó bộ khuếch tán ra đến, trong nháy mắt chính là tràn ngập chu vi khu vực. Vệ thần nhìn lòng bàn tay cái kia viên màu máu hạt sen, vẹn vẹn là nắm trong tay, chính là nhận ra được trong cơ thể mạch lực đều là lập tức trở nên bình tĩnh rất nhiều, loại cảm giác đó liền như đồng có thể động viên lòng rộn đằng cảnh. Quả thật là kỳ vật. Vệ thần trong mắt xẹt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, than thở một tiếng, xem ra tuyết linh trì quả nhiên thuộc về hiếm quý dị bảo. Liếc mắt một cái một bên từ lâu không thể chờ đợi được nữa nuốt xuống tuyết linh chi trái cây, chính đang luyện hóa hấp thu Giang Xuyên, Ôn Thanh bốn người, vệ thần ánh mắt cũng là xẹt qua một vẻ hừng hực. Chợt ánh mắt của hắn độ lệnh, nhìn chằm chằm bàn tay kia màu máu tuyết linh chi trái cây, đè nén xuống nội tâm táo bạo, liếm môi một cái, liền đem cái kia viên trái cây màu đỏ ngòm đưa vào trong miệng. Tuyết linh chi trái cây vừa vào miệng, chính là hóa thành cồn cồn mạch lực, tràn vào vệ thần thân thể. Những này hùng hồn mạch lực, phi thường ôn hòa tinh khiết, chút nào sẽ không có cho vệ thần tạo thành chút nào phiền phức, phản phất căn bản không cần hết sức lại đi tinh luyện một phen. Cuồn cuộn mạch lực như dâng trào sông lớn dập dờn ở vệ thần toàn thân. Vệ thần hai tay nhanh chóng kết ra ấn kết, không ngừng đem những này mạch lực luyện hóa, mà theo những này luyện hóa mạch lực tràn vào, vệ thần mạch hải bên trong mạch lực trở nên đầy đà lên. Ngay ở những cuồn cuộn đó mạch lực bị vệ thần hấp thu lấy thời gian, một loại kỳ lạ gợn sóng cũng là tùy theo tản mắt ra, sức chấn động kia tương đương kỳ lạ, chỗ đi qua, không chỉ có làm cho nguyên vốn có chút phù phía mạch lực trở nên dần dần ngưng lắng xuống, liền ngay cả lúc trước vệ thần chịu đựng thương tích, đều ở trong lúc vô tình lặng lẽ trừ khử. Một loại trầm ổn mà chân thật cảm giác từ từ ở vệ thần trong lòng dập dờn mà lên. Loại kia trầm ổn, khiến cho đến vệ thần có loại không nói ra được vui sướng, liền như phủ phiếm sau khi đột nhiên đọc lại, đem lúc trước hết thảy không ổn định, không vững vàng nhân tố, hết mức địa bài trừ. Hô, vệ thần khoan khoái địa thở dài một đoàn bạch khí, song quyền nắm chặt, cảm giác trong cơ thể cái kia tràn ngập dâng trào sinh cơ nổ tung sức mạnh, cũng là lộ ra một vẻ say mê vẻ. Không nghĩ tới, hắn giờ phút này ở triệt để luyện hóa đi một viên tuyết linh chi trái cây sau, mới biết tuyết linh chi đến tột cùng có cỡ nào kỳ hiệu, dĩ nhiên trực tiếp bước vào thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, thậm chí cách thông mạch tiểu cảnh giới viên mãn cũng có điều chỉ kém cách xa một bước mà thôi. Bây giờ luyện hóa cái kia viên tuyết linh chi trái cây sau khi, vệ thần nhưng là ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi hoàn thành loại này rèn luyện, hơn nữa mạch trong biển loại kia tê tê dại dại xương cảm giác, khiến cho đến vệ thần rõ ràng địa cảm giác được, hắn giờ khắc này thực lực so với lúc trước đến tuột cùng có lớn đến mức nào tiến bộ. Cảm giác được trong cơ thể dâng trào sinh cơ, vệ thần hơi làm trầm âm, song trưởng mạnh nắm, áo bào không gió tự dương, cả người khí tức đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thật là lợi hại, tuyết linh chi quả thật là kỳ vật, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, liền trực tiếp đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ. Vệ thần cảm thụ thân thể khí tức rung động, cũng là không nhịn được sao líu lưỡi, than thở không ngớt. Ha ha, vệ thần, ta thành công đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ. Giang Xuyên miết miệng, khuôn mặt có không che giấu nổi vẻ vui mừng. Ngay ở vệ thần tâm thần thu lại nhận biết thì, bên cạnh cách đó không xa truyền đến Giang Xuyên dị thường thanh âm hưng phấn. Chúng ta cũng đột phá rồi. Ôn Thanh ba nữ giờ khắc này cũng là một mặt hưng phấn kêu lên. Vệ thần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, quanh thân gợn sóng nhộn nhạo lên, một luồng so với Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn người phải cường hãn hơn khí tức bao phủ mà ra, khiến cho đến Giang Xuyên bọn họ đều là sắc mặt cứng đờ. Giang Xuyên nhìn vệ thần, nét miệng cười nói, ngươi người này cũng quá biến thái đi, dĩ nhiên đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ tầng thứ tuyệt cùng, mạnh hơn chúng ta có thêm. Vệ thần nét miệng cười nói, đây quy công cho Huyền Băng Quyết đi, dù sao người sau cùng Tuyết Linh Chi đều thuộc về Hàn thuộc tính, hỗ trợ lẫn nhau, cho nên mới may mắn đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ tầng thứ tuyệt cùng. Trước mắt chúng ta đều là thuận lợi đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, nếu là gặp lại lúc trước đem giúp ra hỏa, cũng không phải cho tới quá mức chật vật. Ôn Thanh hai tay vì nắm, cảm thụ trong cơ thể tăng bọt sức mạnh, cũng là lạnh lùng nói. Những người khác nghe vậy, cũng là tán đồng địa gật đầu. Cũng không biết tiêm thải trở lại không có, chúng ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài cùng nàng hội hợp, không phải vậy nàng một thân một mình ở bên ngoài, không có những người khác phối hợp, thực sự quá nguy hiểm. Ôn Hà đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt lo lắng, nói rằng, nơi này không khí ở xung quanh độc thụ nhuộm dần dưới, cũng bao hàm chút độc tố, thời gian dài nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, e sợ gây bất lợi cho chúng ta đến mau mau đường cũ trở về, vừa vặn tìm những tên kia toán nợ cũ. Vệ thần vô bộ Giang Xuyên bay, sau đó ánh mắt tìm đến phía khi đến phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất có thể nhìn thấy quanh có khúc hiệu đường nhỏ phần cuối có không ít người chính chờ bọn họ đi ra nhận lấy cái chết. Được, lần này cần để bọn họ có đi mà không có về, những này nguyên bản bừa bãi vô danh đám gia hỏa dựa vào may mắn thu được một ít cơ duyên đều nhảy nhót trên đầu ta đến rồi, thật làm cho người khó chịu. Giang Xuyên miết miệng, lộ ra sâm răng trắng, nói. Vệ thần năm người một đường bay nhanh, dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về. Theo vệ thần chờ người thực lực tăng lên, tốc độ của bọn họ cũng là nhanh hơn không ít, nửa nén hương thời gian liền tới đến lúc trước nơi. Ha ha, các ngươi quả nhiên vẫn là nhẫn không chịu được bên trong độc khí. Ngay ở vệ thần đoàn người mới vừa lộ diện trong nháy mắt, chu vi đông đảo đệ tử chính là mênh mông quần quật địa vội vàng đem vệ thần chờ người vây vào giữa, chỉ lo người sau chạy. Vội vàng đem Tuyết Linh Chi giao ra đây, bằng không các ngươi lưu muốn rời đi nơi đây. Lúc trước vị kia bị vệ thần trọng thương thanh tú thiếu niên ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm vệ thần, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ha ha, muốn Tuyết Linh Chi, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vệ thần hai con mắt hơi nheo lại, khuôn mặt hiện lên một vẻ châm chọc đủ cười, nói: "Cùng tiến lên, ta liền không tin chúng ta nhiều như vậy người địch bất quá bọn hắn mấy người này." Cái kia mấy cái tiểu mỹ nhân không muốn cho cắt ra mặt, sau đó để cho các anh em đồng thời nhạc a. Thanh tú thiếu niên vung tay lên, thân hình trước tiên lướt trên, tay trái nắm thành quyền, thẳng đến vệ thần đầu đánh tới. Những đệ tử khác thấy thế, cũng là trường lược mà lên, cả người bàng bạc mạch lực dập dờn, từng đạo công kích cũng là chớp mắt đã tới, bao phủ vệ thần quanh thân chỗ yếu. Vệ thần thấy thế, thân hình nhưng không chút nào động, cũng không có dự định lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp. Muốn chết đồ vật. Thanh tú thiếu niên nhìn phía dưới không hề chuẩn bị vệ thần, lúc này khóe miệng hơi co lên, có một vệt trào phúng độ cong hiện lên, trong mắt nhưng là có càng thêm nồng nặc hàn mang đang cuộn trào. Vệ thần trong con ngươi phản chiếu những tia ác liệt công kích, cũng là không nhịn được địa quát tầm lên tiếng, cút ngay cho ta. Chương 93, thăng nhanh như gió cút ngay cho ta. Vệ thần nhìn cái kia chạy tới mười mấy đạo đệ tử bóng người, cũng là không khỏi có chút tức giận, chợt lật bàn tay một cái, màu đen kiếm bản to đột nhiên chém vào mà ra. Một đạo hoàn toàn do mạch lực ngưng tụ mà thành giữ tợn ánh kiếm màu đen tự màu đen kiếm bản to trên lướt tầm ập ra. Ánh kiếm màu đen khổng lồ cực điểm, như hắc long giống như vậy, mang theo to lớn âm ảnh, bay về cái kia lướt tới mười mấy bóng người, buôn lược mà xuống. Ác liệt kiếm khí tàn phá ra, khiến cho đến bốn phía không khí đều là phát sinh tiếng vang chói tai. Vệ thần đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ như vậy thực lực, càng là làm cho cái kia lướt tới mười mấy bóng người liên thủ đều là không chống đỡ được, mỗi cái thân hình như bị sét đánh, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Ở những thân đó thể bay ngược ra ngoài thì thân thể cũng là bị cái kia hung manh cuồng bá lực xung kích tàn nhẫn mà xông tới, mặt ngoài thân thể nhất thời nổ tung ra một đoàn đoàn xương máu, trong miệng cũng là máu tươi phun mạnh. Ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, bọn họ quanh thân mạch lực gợn sóng lấy một loại tốc độ kinh người mệt mỏi hạ xuống. Phù phù, phù phù, xì xì, mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài, liền ngay cả thực lực mạnh nhất thanh tú thiếu niên cũng là không chống đỡ nổi, một con trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đến, máu tươi bao vây trên đất bùn đất, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ đến chật vật. Làm sao có khả năng? Hắn khí tức trên người dĩ nhiên đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ. Lúc trước vẫn là thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ, ngăn ngắn không tới hai cái canh giờ bên trong, hắn dĩ nhiên đột phá. Chu vi đệ tử con mắt kinh sợ mà nhìn từng bước ép sát mà tới vệ thần, người sau khí tức trên người thực sự quá mức khổng lồ, mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn đều không hiểu vệ thần vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng vọt đến như vậy mức độ kinh người. Là Tuyết Linh Chi. Thanh tú thiếu niên tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng, không nhịn được địa thất thanh nói: "Coi như ngươi thông minh, đáng tiếc hồ đồ nhất thời, nếu lúc trước các ngươi trước tiên xuống tay với chúng ta, cũng liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." Vệ thần niết niết miệng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm ngã xuống đất thanh tú thiếu niên. Dứt tiếng, bàn chân đối với địa đột nhiên đặt xuống, toàn bộ thân hình đều vào lúc này trở nên hư mới lên, từng đạo tàn ảnh ở xung quanh thoáng hiện. Ầm ầm ầm. Mười mấy đạo giống như sấm rền tiếng vang vang vọng ra, sau đó chính là thấy rõ mười mấy tên đệ tử thân hình trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung, nương theo thê thảm tiếng kêu gào, tiếp theo quanh thân bùng nổ ra hào quang ảo ánh, chính là biến mất không còn tăm hơi. Thanh tú thiếu niên thân hình lần thứ hai chật vật ngã xuống đất, cả người khí tức bị bại, hắn lồng ngực ngọc vỡ phù mơ hồ có chút nóng lên, đó là sắp phá nát dấu hiệu. Các ngươi còn chờ cái gì? Ta liền không tin, nhân số chúng ta so với bọn họ nhiều gấp bội còn có dư, cùng tiến lên, ép cũng có thể đè chết bọn họ. Thanh tú thiếu niên khuôn mặt có sợ hãi, càng có nồng nặc oán hận, làm cho khuôn mặt đều là bởi vì vặn vẹo mà có vẻ hơi dữ tợn. Ở tại cách đó không xa đệ tử thấy thế, cũng là cắn răng một cái, liền muốn đối với vệ thần chờ người ra tay. Hiển nhiên, cứ việc vệ thần giờ khắc này thực lực kinh người, thế nhưng hắn nếu là muốn dựa vào hắn một người muốn ngăn cản trụ bọn họ này mấy chục người mã vây công, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ha ha, hóa ra là lo lắng thực lực chúng ta không ăn thua a. Giang Xuyên nhìn chu vi những kia nóng lòng muốn thử đệ tử, cũng là khoe miệng chậm rãi làm nổi lên một vệ tàn nhẫn độ cong, cười lạnh nói. Dứt tiếng sau, hắn song trưởng nắm chặt, trực tiếp đem hai tay áo đập vỡ tan, trên cánh tay tráng kiện gần sành nún, tỏa ra sức mạnh kinh người. Tương tự, một luồng kinh người khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Mà ngay ở Giang Xuyên có hành động thì, bên cạnh Ôn Thanh ba nữ cũng là một tiếng quát lạnh, thân thể mềm mại bên trong cũng là tỏa ra một luồng dọa người khí tức. Năm người đều là đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Trời ạ, lẽ nào bọn họ mỗi người đều dùng Tuyết Linh Chi trái cây? Chu Vi đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên không ngờ rằng vệ thần năm người thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến trình độ như thế này. Giữa lúc vây lại vệ thần chờ người đệ tử sắc mặt biến hóa thì, vệ thần hướng về phía Giang Xuyên, Ôn Thanh chờ người gật gật đầu, sau đó năm người càng là trực tiếp hướng về phương hướng khác nhau bạo trùng mà đi, đồng thời phóng lên trời mạch lực cũng là còn như ngọn lửa dập dờn mà ra, khiến cho đến vùng thế giới kia không gian đều là rung động không ngớt. Vệ thần năm người vọt thẳng vào còn chưa tăng lấy lại tinh thần đệ tử bên trong, còn hổ gặp bầy dê, dẫn tới một hồi náo loạn. Nương theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hào quang óng ánh luân phiên lấp lóe, từng người đệ tử bị trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục. Mau mau trốn a. Đối diện vệ thần chờ người hung mãnh tàn nhẫn công kích, đông đảo đệ tử sợ đến trắng bệch cả mặt, dồn dập chạy tán loạn ra. Nhìn đánh tới bầy, liều mạng chạy trốn đệ tử, vệ thần chờ người nhìn nhau cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, những người này cũng thật là không trải qua đánh. Giang Xuyên bàn tay nắm chặt, hoàng kim cự phủ rơi xuống đất, mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra, sau đó liền ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm thanh tú thiếu niên, nói, là ta động thủ đây, vẫn là ngươi tự mình động thủ. Thanh tú thiếu niên thấy thế, nhất thời thân thể căng thẳng, sau đó ánh mắt cảnh giác mà kiêng kỵ mà nhìn Giang Xuyên, nói, ta nếu không là bị thương nặng, ta căn bản là không sợ ngươi. Giang Xuyên nhếch miệng cười cợt, không nói tiếng nào, trực tiếp vung lên hoàng kim cự phủ liền muốn chém vào hướng về thanh tú thiếu niên lồng ngực. Thanh tú thiếu niên trong mắt co rụt lại, cũng là quả đoán người, trực tiếp trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, tiếp theo bàn chân đặt xuống, chính là lấy tốc độ nhanh như tia chớp liều mạng về phía sau chạy thủ mạng. Như vậy tốc độ nhìn ra vệ thần đều là có chút hoa cả mắt, người này chạy trốn tốc độ cũng không phải chậm. Giang Xuyên nhìn chạy trốn bóng người, hơi nhướng mày, liền muốn truy kích, đem triệt để đào thải ra khỏi cục, miễn cho ngày sau phiền phức. không đuổi giặc cùng đường. Vệ thần ra tay ngăn cản lại Giang Xuyên, nói:
"Hừ, liền như thế để tên tiểu tử kia chạy, thực sự là tiện nghi hắn."
Giang Xuyên hừ lạnh nói:
"Yên tâm, những tên kia trong lòng đã có âm ảnh, e sợ sau đó nhìn thấy chúng ta đều sẽ chạy mất dép, hắn bây giờ đã không đáng sợ. Trước mắt việc cấp bách là trước tiên cùng Tiêm Thải hội hợp. Chúng ta mau mau xuất phát, đi theo ta." Vệ thần nhìn chật vật chạy trốn bóng người, cũng là ánh mắt lạnh lẽo địa đạo. Dứt tiếng, vệ thần chính là bàn tay vung lên, thân hình trước tiên vụt lên từ mặt đất, nhắm phía mênh mông bên trong dãy núi. Thở phì phò, Giang Xuyên mấy người cũng đều là bàn chân đột nhiên giẫm địa, thân hình cũng là theo sát sau lưng vệ thần, nhanh chóng lược vào núi trong rừng. Tiếp theo mấy đạo gấp gáp xé gió tiếng cũng là cấp tốc ở núi rừng bên trong vang vọng mà lên. Trời xanh mây trắng, vào lúc giữa trưa, ấm dương giữa trời. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng ở mênh mông sơn mạch bên trong, tuyết động khúc xạ xuất đạo đạo hào quang đẹp mắt. Ở một chỗ đoạn ngay chỗ, một tên trong đó thiếu niên chính ngạo nghệ đứng thẳng, thân thể thon dài, kiếm mi trừng mâu, tóc đen tung bay, trên khuôn mặt dọc theo người ra ngoài đường nét, có chút ngây ngô, trên người tàng áo bảo màu xanh ở sơn phong thổi rưỡi phần phật bay khắp, vẻ mặt thong dong rơi ra, dương dương tự đắc. Ở tại thiếu niên bên cạnh, bên trái đứng thẳng một tên dáng vẻ khôi ngô thiếu niên, nhưng kẻ sau dáng dấp nhưng là dài đến khá là tuấn tú, kiếm mi mắt tím, toát ra một luồng bệ nghệ tư thế. Phía bên phải nhưng là có ba vị tướng mạo giống như lúc, thân mang màu vàng phất đỏ trang phục xinh đẹp nữ hải. Chỉ có điều, bọn họ giờ khắc này ánh mắt đều là nhìn đoạn nhai nơi bóng người xinh xắn kia. Đạo kia hiểu điệu tiến ảnh thân mang áo bào màu xanh, tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, tay ngọc nắm một thanh trường kiếm màu đen, tàng áo bào màu xanh bao vây khá dài mà dẻo dai linh lung thân thể mềm mại. Nàng có như họa bình thường tiểu diễm dung nhan, tinh xảo như sứ, hai con mắt mỹ lệ mà trong suốt, như lưu ly giống như vậy, cổ trắng non như thiên nga, trước ngực êm dịu mà no đủ, lan tràn ra khiến lòng người động độ cong, tinh tế eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, áo bào bên dưới, một đôi thẳng tắp thon dài ngồi xếp bằng dưới thân. Giờ khắc này thiếu nữ cả người bị cái kia tối tăm ánh sáng bao vây, xa xa nhìn qua như bao trùm một tầng áo giáp màu đen giống như, màu đen quang hổ như vô số bé nhỏ xà giống như ở tại mặt ngoài điên cuồng lấp lóe lên, thường xuyên có thể nghe thấy trầm thấp mà gấp gáp tiếng sấm vang vọng, cái kia quanh thân tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, đúng là làm đến chu vi đều là có nhàn nhạt xương trắng bao phủ, đó là do khắp chung quanh tuyết động bị nhiệt độ cao bốc hơi lên hóa thành hơi nước gây nên. Chương 94, thủ thế chờ đợi Tiêm Thải thật là lợi hại, nguyên lai nàng đã sớm xa xa mà vượt qua ta, chí ít có thể xếp hạng đệ tử mới ba vị trí đầu. Giang Xuyên nhìn trên tảng đá thiếu nữ, ánh mắt nơi sâu xa có không che giấu nỗi kinh hãi, thở dài nói: "Tiêm Thải mạch lực bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút thiên lôi lực lượng." Ôn Hà đôi mắt đẹp né qua một vệt tia sáng, một con trắng loáng tay ngọc nắm một thanh trường kiếm, khác một cánh tay ngọc tinh tế ngón tay quấn quanh một tia tóc đen thưởng thức, chật mày liêu hơi nhíu, môi đỏ khẽ mở, trong suốt âm thanh, như sơn cốc thanh âm giống như vậy, vang vọng ra. Ầm. Ngay ở Ôn Hà dứt tiếng sau, huyền phù ở Tiêm Thải trước người cái kia viên tỏa ra bàng bạc mạch lực hai viên tuyết linh chi trái cây muốn nổ tung lên. Cái kia cố mạnh mẽ sóng trùng kích càng là đem quay trùng quanh Tiêm Thải quanh thân xương trắng cho miễn cưỡng địa chấn tản ra đến. Mà ở tuyết linh chi trái cây nổ tung trong nháy mắt, Tiêm Thải chu vi bàng bạc mạch lực cũng là nồng nặc đến cực hạn, hình thành một luồng nhàn nhạt áp bức lực lượng. Có chút tới gần Tiêm Thải quanh thân gần địa phương, cái kia bàng bạc nồng nặc mạch lực càng là hóa thành mạch lực dịch nhỏ, huyền phù ở người phía sau chu vi. Tiêm Thải híp lại hai con mắt, sau đó môi khẽ run rẩy, chợt liền ưu nhã mở ra miệng nhỏ. Sau đó lấy miệng làm trung tâm, sản sinh một luồng sức hút như vũ trụ ma khí. Ào ào ào. Chất lỏng mạch lực bị cái kia phảng phất vũ trụ ma khí bình thường miệng nhỏ mút vào mà bảo, xẹt qua lanh lảnh âm thanh, còn như dòng nước ở bên tai vang lên. Vệ thần chờ người khỏe mắt hơi co giật mà nhìn tình cảnh đó. Rầm rầm rầm. Bàng bạc như đại hải giống như mạch lực, đột nhiên vào lúc này tự Tiêm Thải lồng ngực mạch trong biển dâng lên, cuồn cuộn không ngừng quay về Tiêm Thải trong cơ thể toàn thân rót vào mà đi, loại kia rồi rào cảm giác, trong nháy mắt liền để đến Tiêm Thải mặt cười đều là trở nên đặc biệt đỏ lên. Giờ khắc này Tiêm Thải mạch hải không ngừng có hắc quang dập dờn, mạch hải bên trong tràn ngập đặc biệt mạnh mẽ mạch lực cơn sóng. Quá khoảng chừng 3 canh giờ, Tiêm Thải hai con mắt vào lúc này đột nhiên chậm rãi mở, mà theo hai mắt mở, trong trong mắt nhất thời có khiếp người tình mang bắn mạnh mà ra. Một luồng tương đương mạnh mẽ mạch lực cuộn sóng vào lúc này tự Tiêm Thải trong cơ thể khuếch tán ra đến, đem cái kia ngồi xếp bằng tảng đá bốn phía trên mặt đất một ít nham thạch đều là miễn cưỡng đánh bay mà đi. Người sau chậm rãi đứng lên, cầm ngọc quyền cảm thụ trong cơ thể nguồn sức mạnh kia, tiểu diễm môi đỏ cũng là nhấc lên một vệt thỏa mãn độ cong. Tiêm Thải song trưởng bị nắm, tâm thần hơi động, chỉ thấy được cái kia toàn thân mạnh lực chính là như mãnh liệt sóng lớn giống như vậy, đột nhiên bao phủ mà ra, xa xa xem ra như một đạo to lớn cơn lốc giống như xông thẳng lên trời, bốn phía không khí đều bị bóp nát ra. Thông mạch cảnh tiểu viên mãn tầng thứ tuyệt cùng, mà đến lúc này vệ thần sáu người mượn tuyết linh chi trái cây thực lực đều là được chất bay vọt. Vệ thần Giang Xuyên cùng với Ôn Thanh chờ năm người trực tiếp từ thông mạch cảnh trung kỳ đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, mà Tiêm Thải nhưng là do thông mạch hậu kỳ cảnh giới tăng lên tới thông mạch cảnh tiểu viên mãn tầng thứ tuyệt cùng. Giờ khắc này vệ thần mới đội hình có thể nói tương đương chấn động, gần như có thể quét ngang tất cả rèn luyện đệ tử, như bọn họ không gặp được yêu thú mạnh mẽ, bọn họ hầu như có thể ở mảnh rừng núi này nơi nên ngang mà đi. Vệ thần chờ người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp đó mới là đến bọn họ chân chính triển khai quyền cước thời khắc. Vệ thần sáu người giờ khắc này thực lực đều là tăng nhanh như gió, đặc biệt Tiêm Thải càng là đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ, còn có vệ thần dựa vào rất nhiều thủ đoạn, lúc trước mặc dù nằm ở thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ, liền có thể đem thông mạch cảnh tiểu viên mãn Tiết Đông đánh cho kêu cha gọi mẹ, hiện tại e sợ mặc dù là gặp phải Phương Lộc, Lý Quỳ bọn họ cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. trừ phi gặp phải huyết sĩ hồ loại hình mạnh mẽ yêu thú, bằng không, ở này rèn luyện nơi bên trong căn bản cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến vệ thần này một nhánh đội ngũ. Vệ thần chờ người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó rất có ăn ý gật gù, chợt bàn chân đối với địa đột nhiên đạp xuống, trực tiếp đấu đá lung tung đi ra ngoài. Nếu là thả ở trước đó, bọn họ kiên quyết không dám như vậy thành tựu, có thể tình huống bây giờ nhưng tuyệt nhiên ngược lại, mặc dù bọn họ giờ khắc này nên ngang địa hành trì ở nguy cơ trùng trùng sơn mạch bên trong, bình thường yêu thú cũng sẽ sợ cho tránh không kịp địa xa xa né ra. Vệ thần chờ người chạy băng băng đại khái 2 sau 3 canh giờ, đứng ở một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi. Tiêm Thải tâm thần hơi động, lập loè quang điểm địa đồ chính là hiện lên ở trước mặt mọi người, trắng loáng ngón tay thon dài ở phía trên nhẹ nhàng trượt, chợt đột nhiên chỉ về trên bản đồ nơi nào đó, nói: "Cửu U cốc tử vong chi nguyên chúng ta dĩ nhiên mấy lần, nhưng đến trước mắt vẫn còn không nhìn thấy Hỏa Linh chi nửa điểm hình bóng. Có thể hay không bị những người khác nhanh chân đến trước, bỏ vào trong túi?" Giang Xuyên cau mày, mi thanh mục tú bảng trên lộ ra một vẻ vẻ trầm ngâm. Có khả năng này, thật nếu như bị người cướp trước tiên cần phải kỳ, cái kia rất có thể là Phương Lộc bọn họ. Ôn Hà mày liếu hơi nhíu lại, con mắt nơi sâu xa có băng hàn phun trào. Nếu như đúng là dáng dấp kia, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ở rèn luyện kết thúc trước, từ trong tay hắn cướp đến rồi. Vệ thần hai con mắt xẹt qua một vẻ hàn mang, lạnh lẽo nói: "Chỉ có điều, lấy hắn Phương Lộc tâm tính chắc chắn sẽ không đem tới tay bảo vật chắp tay dâng cho người, đến thời điểm miễn không được một hồi ác chiến." Hừ, vào lúc này chúng ta ngược lại cũng không cần sợ hắn. Hắn nếu là không biết cân nhắc, không muốn cho chúng ta không ngại cho hắn biết cái gì gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa vặn ta cũng muốn thử một chút cái này cao cư đệ tử mới đầu bảng Phương Lộc đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Xuyên ánh mắt tràn ngập sáng quắc chiến ý, cả người đều tại đây khắc bùng nổ ra một luồng dọa người khí thế. Coi như ngươi đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, e sợ vẫn khó có thể là đối thủ của hắn. Phương Lộc nguyên bản liền nằm ở thông mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ, mà hắn bây giờ khẳng định cũng sẽ mượn cháy linh chi lại tăng lên nữa thực lực, nói không chừng thậm chí đột phá đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ. Tiêm Thải dựa vào trong tay phi hồng kiếm mới có thể kiềm chế lại hắn, thêm vào chúng ta trợ giúp, muốn chiến thắng hắn, e sợ miễn không được một hồi ác chiến. Ôn Hà đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Giang Xuyên, nhưng là không lưu tình chút nào địa đả kích nói. Giang Xuyên nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ bĩu môi, có điều, cái kia nhìn về phía Ôn Hà ánh mắt nhưng là dị thường ôn nhu, hiển nhiên, hắn cũng là rõ ràng người sau là xuất phát từ đối với hắn an toàn cân nhắc mới ra lời ấy. Vào lúc này, e sợ Phương Lộc tên kia cũng đang tìm chúng ta đi, hắn nên cũng đối với trong tay chúng ta Tuyết Linh chi thèm nhỏ dãi đã lâu. Có điều, mặc kệ thế nào, hắn nếu như thật sự dám ra tay, vậy chúng ta liền ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay. Rèn luyện thời gian nên còn lại không hơn nhiều, chúng ta không bằng thừa dịp khoảng thời gian này mau mau tăng lên thành tích đi. Vệ thân nhìn phía dưới núi rừng, song quyền hơi nắm lòng, nói: "Nếu Cửu U cốc đã bị chúng ta gần đủ rồi, vậy chúng ta cũng nên chuyển sang nơi khác. Vì lẽ đó lần này chúng ta liền đi Thông Thiên Phong, không chừng Hỏa Linh chi cũng ở đó." Vệ thần đột nhiên vươn ngón tay trên bản đồ tích ngoài rìa một chỗ, mở miệng nói: "Thông Thiên Phong." Giang Xuyên nhìn vệ thần chỉ chỗ, lẩm bẩm nói: "Không sai, lúc trước Thanh Tịnh trưởng lão tiền bối tặng xin nhờ ta đi Thông Thiên Phong đi một lần, nơi đó có một phần đối với tông môn cực kỳ trọng yếu đồ vật, trước mắt vừa vặn nơi này chúng ta vẫn không có đặt chân, không bằng chúng ta lần này liền đi nơi này nhìn." Vệ thần cười nói. Tiêm Thải đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nơi đó, tinh tế lông mày không tự chủ túc túc, lo lắng nói: "Muốn đến Thông Thiên Phong cũng không dễ dàng, nơi đó không chỉ có địa thế hiểm yếu, hay là ven đường bên trong sẽ gặp phải yêu thú mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải vạn sự cẩn thận. Rèn luyện nơi vốn là cung chúng ta rèn luyện, thêm nữa gần nhất chúng ta cảnh giới tăng mạnh, vừa vặn cần phải không ngừng tôi luyện, củng cố cảnh giới. Tuy nói đường xá gian nguy, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng không mất vì là một chuyện tốt. Đây chính là lúc trước tiêm cô nương nói với chúng ta." Vệ thần cười nói. Giang Xuyên, Ôn Hà nghe vậy cũng là nhìn nhau mà cười, có điều ánh mắt nhưng là kiên định lạ thường. Vệ thần nói tới không phải không có lý, thế gian không có vô duyên vô cớ làm đến sức mạnh, chỉ có trải qua các loại thử thách mới có thể từng bước đột phá tự mình, đạt đến tân đỉnh cao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi, nói không chừng Hỏa Linh chi cũng có thể ở nơi đó tìm tới. Vệ thần vung tay lên, thân hình trước tiên vụt lên từ mặt đất. Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người thấy thế, quanh thân cũng là có kinh người mạch lực dâng lên mà ra, cấp tốc hóa thành đạo đạo quang ảnh, hướng về phía trước vệ thần nhanh chóng truy bước đi. Chương 95, Huyết Ma Viên Vương. Vệ thần mười ngón nắm chặt, đốt ngón tay đều là hơi trắng bệnh, phát sinh bùm bùm tiếng vang, sau đó bắp thịt cả người căng thẳng, như kéo mãn dây cùng giống như vậy, uốn lượn hai chân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt banh trực. Vệ thần lúc trước vị trí đại địa, nhất thời dập dờn ra một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, lưu lại hai con sâu sắc đủ ngân, chu vi còn lan tràn đạo đạo sâu thẳm vết nước. Mà vệ thần bóng người chính đang từng điểm một tiêu tan ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ô ô ô, phong thanh càng gấp gáp, phản phất là ở một cái nào đó chốc lát, có nhỏ bé không khí tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Cái kia huyết ma viên vương ngay phía trước, vô hình không khí nhộn nhạo lên, một đạo màu xanh ảnh tử như đồng di động trong nháy mắt bình thường xuất hiện ở tại ngay phía trước. Cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người màu xanh chính là vệ thần. Vệ thần song chỉ cũng khúc, tự đoan ác liệt băng hàn chi lực dâng trào ra, phản phất là một thanh tỏa ra nồng đậm sát ý lạnh lẽo âm trầm truy thủ, nhắm thẳng vào cái kia huyết ma viên vương mi tâm. Nay đạo thế tiến công, làm đến quá mức đột nhiên, quá mức mãnh liệt, cho tới cái kia huyết ma viên vương phản ứng đều là chậm một nhịp, đội vàng bên dưới, đem hai con bích lục cánh tay giao nhau bảo hộ ở mi tâm chỗ. Soạt. Vệ thần ngón tay tàn nhẫn mà điểm ở cái kia giao nhau trên hai cánh tay, song chỉ như sắc bén cực điểm truy thủ cũng là sâu sắc cắm vào huyết ma viên vương hai tay bên trong, từng kia u lục chất lỏng, theo vệ thần ngón tay, tuột xuống. Đương theo một tiếng gào thét thảm thiết, huyết ma viên vương hậu chi trả cứng rắn mặt đất, vẽ ra hai đạo sâu sắc dấu vết, như vậy thối lui mấy chục mét sau khi, cuối cùng tàn nhẫn mà va chạm ở một khối như núi non kích cỡ tương đương cứng rắn trên nham thạch. Cái kia cứng rắn nham thạch đều là không thể chịu được loại kia cuồng bạo xung kích lực lượng, càng trực tiếp nổ tung mà mở, mà cái kia huyết ma viên vương thân thể cũng là thật sâu khảm nạm tiến vào ở cái kia nham thạch bên trong. Vành, nham thạch mặt ngoài, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, tiếp theo chính là triệt để vỡ tan ra, một đạo có chút chật vật bóng người màu xanh lục phóng lên trời. Huyết ma viên vương mặt mày xám xịt hiện ra thân thể, lúc này nó, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, trên thân thể còn bao trùm một tầng màu bích lục như giáp trụ giống như vải giáp, mà cái kia trên hai cánh tay, một giọt nhỏ dòng máu màu xanh lục theo cánh tay nhỏ xuống đến. Vệ thần thấy thế, ánh mắt nhưng là không nhịn được ngưng lại, trước mắt, này huyết ma viên vương thật không hổ là đạt đến yêu thú tam phẩm cấp độ, thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, cứ việc hắn triệt để thôi thúc huyền bản quyết, nhưng không có đạt được như lúc trước đối phó những yêu thú khác như vậy tồi cổ kéo hủ hiệu quả. Ha ha, vệ thần, đón lấy đem dao nó cho chúng ta đi. Giang Xuyên bàn chân đột nhiên giẫm địa, đại địa vào thời khắc này đều là đột nhiên run rẩy một chút, chợt người sau thân hình dĩ nhiên nhảy đến vệ thần phía trước, liếm môi một cái, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm huyết ma viên vương. Dĩ vãng, vệ thần chờ người đối diện thực lực như vậy mạnh mẽ yêu thú, chỉ có thể chạy mất dép, bây giờ nương theo thực lực bọn hắn tăng lên, đối với loại này cấp yêu thú khác không lại mang trong lòng e ngại, phản mà trở thành tôi luyện tốt nhất đối tượng. Huyết ma viên vương phiến núc ních một chút sau lưng uốn lượn một đôi màu bích lục cánh, dòng máu màu xanh lục nhất thời dọc theo bị thương cánh chạy xuôi hạ xuống. Hống. Huyết ma viên vương giữ tận thú khổng hơi vặn bẹo một hồi, phát sinh trầm thấp gào lên đau đớn thanh, tiếp theo xanh thăm thẳm ánh mắt liếc mắt nhìn chính nhanh chóng buôn lược mà đến Giang Xuyên, chợt xoay chuyển ánh mắt, liền quét về phía vệ thần phía sau Tiêm Thải. Ầm. Hầu như đang nhìn đến Tiêm Thải trong ngay mắt, huyết ma viên vương xanh mượt ánh mắt lóe lên một cái, sau đó không chút do dự nào, gấp gáp vỗ sau lưng cánh, thật nhanh sau này chạy trốn. Hiển nhiên, huyết ma viên vương lúc trước cùng Tiêm Thải từng giao thủ, cũng có thể là nhận ra được Tiêm Thải e sợ mới là trong đám người này người khó giải quyết nhất vật, càng làm cho nó kiêng kỵ chính là người sau trong tay hắc kiếm, cấp độ kia sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng cơ thể nó. Muốn chạy, không dễ như vậy, lưu lại người tinh mạch. Giang Xuyên quát tầm lên tiếng, quanh thân không khí bùng nổ ra tiếng nổ vang, thân hình đã là trở nên hư mới lên. Vệ thần, Tiêm Thải chờ người nghe được Giang Xuyên như vậy ngôn ngữ, nhất thời khỏe mắt cũng không nhịn được địa co giật một hồi. Người này, cũng thật là kỳ hoa, lưu lại huyết ma viên vương tinh mạch chẳng phải là mang ý nghĩa huyết ma viên vương nhất định phải chết, mà huyết ma viên vương cũng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là người sau kiêng kỵ bọn họ liên thủ thực lực mới chạy trốn thôi. Vệ thần chờ người liếc mắt nhìn nhau, chợt cũng là nhanh chóng hướng về Giang Xuyên truy chạy tới. Giang Xuyên cũng là đem tốc độ triển khai đến cực hạn, nhanh như tia chớp xẹt qua tùng lâm, cái tia sắc bén gấp gáp xé gió tiếng, chói tai vang vọng ở trong rừng núi. Vành ảnh, cao vút trong mây của một không ngừng lùi lại, đại địa chấn chiến run, một đạo tràn ngập thô bạo khí tức bích lục thú ảnh điên cuồng xung kích mà qua, ven đường cứng cắp trong mây cổ thụ đều là bị miễn cưỡng đánh gây mà đi, mà lúc này nó nhưng là không nghe thấy không để ý, đen kịt như mã não trong mắt chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau cái tia như theo sát không nghỉ nhỏ bé bóng người. Động tĩnh như vậy, tự nhiên cũng là gây nên bên trong vùng rừng rậm một ít yêu thú chú ý, có điều làm phát hiện huyết ma viên vương chật vật chạy chỗ thì càng là không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn sáu người một thú quay về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Này chết tiệt xuất sinh, cũng thật là có thể chạy a. Một đường lao nhanh sắp tới mười mấy phút đồng hồ, Giang Xuyên nhưng là phát hiện này huyết ma viên vương không có một chút nào từ bỏ chạy trốn dấu hiệu, đồng thời khoảng cách càng kéo càng xa, cũng là không nhịn được một tiếng thầm mắng. Hống. Một tiếng chấn động cựu tiêu hét giận dữ, Giang Xuyên phía trước cái kia một đạo màu xanh lục thú ảnh tốc độ rất mạnh, như hóa thành một đạo bóng ánh sáng xanh lục, hướng về phía trước vút nhanh đuổi theo, dần dần kéo dài cùng Giang Xuyên khoảng cách. Đáng chết, tốc độ của nó nhanh hơn ta, cứ theo đà này, sớm muộn sẽ bị nó thoát đi tầm mắt. Giang Xuyên nhìn càng đi càng xa huyết ma viên vương, cũng là không nhịn được cau mày nói. Xèo. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt sáng lấy một loại càng điên cuồng tốc độ trong nháy mắt vượt qua Giang Xuyên, sau đó ở không tới mấy hô hấp thời gian, lần thứ hai vượt qua phía trước huyết ma viên vương. Đạo kia lưu quang chính là Tiêm Thải. Giờ khắc này người sau chính đứng lơ lửng trên không trạm địa ở huyết ma viên vương ngay phía trước, trường kiếm màu đen thẳng tắp chỉ về huyết ma viên vương ngược phương hướng, đồng thời một luồng mạnh mẽ áp bức trong nháy mắt bao phủ mà ra, khiến cho đến huyết ma viên vương vội vã ngừng lại đi tới bước tiến. Huyết ma viên vương ánh mắt lóe lên liếc mắt một cái giữa không trung thiếu nữ, ánh mắt nơi sâu xa khó nén vẻ kiêng dè, chợt đầu xoay một cái, phát hiện ở hai bên trái phải cũng là có vệ thần, ôn thanh chờ người. Cuối cùng nó đưa mắt khóa chặt ở Giang Xuyên trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bằng tốc độ kinh người quay đầu vọt thẳng hướng về Giang Xuyên phương hướng. Hiển nhiên Huyết ma viên vương cũng là biết được, trước mắt muốn sống, nhất định phải từ người yếu đột phá mới được, nó hiển nhiên đem Giang Xuyên cho rằng thực lực người yếu nhất. Giang Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cái kia trong con người, nhưng là không có bất kỳ sợ hãi tâm tình, trái lại là toát ra một luồng sáng quắc chiến ý, một luồng lẫm liệt không sợ uy thế trong nháy mắt tịch đẩy ra đến. Hắn cũng không do dự nữa, chợt tay áo bào vung lên, một luồng cực đoan cường hãn mạnh lực, nhất thời như trường hà giống như tự trong tay áo bào phủ mà ra. Xèo, xèo. Mạnh lực trường hà quét ngang mà ra, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở huyết ma viên vương bầu trời. Sau đó mạch lực trường hà chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một đạo cực kỳ cự long hình bóng, nộ long rít đạo, chính là quay về phía dưới huyết ma viên vương tàn nhẫn mà chấn áp mà xuống. Phía dưới huyết ma viên vương thấy thế, con người hơi co rụt lại, thân hình lay động một chút, chính là cấp tốc tiềm lực đến một bên. Vành, cự thanh dường như sấm sét vang vọng mà lên. Bột mịn lay động, huyết ma viên vương nhưng là chảo đạp thân cây,
đứng ở giữa không trung, cái kia lớp vảy màu xanh lục vẫn sạch sẽ bóng loáng, lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại. Hiển nhiên lúc trước Giang Xuyên cái kia ác liệt công kích, dĩ nhiên không có đối với nó tạo thành chút nào thương tổn.
Chương 96, ác chiến bạch. Làm huyết ma viên vương bước chân vừa ra dưới thì, bóng người của nó nhưng là như di động trong nháy mắt giống như vậy, trực tiếp quỷ mị xuất hiện Giang Xuyên phía trước. Màu đen dữ tợn khủng bố bảng cùng Giang Xuyên bảng đan sen mà qua, Giang Xuyên con ngươi cũng là vào lúc này cấp tốc phóng to. Ầm. Giang Xuyên phản ứng cực kỳ cấp tốc, bàng bạc mạch lực mang theo kinh người kình phong, quay về trà thân mà qua huyết ma viên vương tầng tầng đánh tới. Đùng. Có điều làm Giang Xuyên quyền phong vừa nổ ra thì, huyết ma viên vương cái kia bao vây chất phát màu xanh lục mạch lực cự trảo cũng là nên tiếp mà trên. Dưới một chốc, nắm đấm cùng cự trảo trong nháy mắt chính là găng chống đỡ ở cùng nhau. Kinh người mạch lực báo táp bao phủ ra, từng đạo như giữ tận cự mãng vết nứt ở đại địa cấp tốc lan tràn ra. Mà cái kia hai người vị trí mấy trượng chu vi không gian, đều là vào thời khắc này có vẻ lão đảo lên. Bên trong vùng không gian kia không khí nhưng là hết mức địa bị cái kia mạch lực mạnh mẽ bóp nát ra, hình thành một đám lớn khu vực chân không. Hai người thân hình đều là như bị sét đánh, chật vật bắn ngược mà ra, cái kia huyết ma viên vương bản chân ở giữa không trung, thư trượt ra mấy chục mét phương tải, lúc nãy, mạnh mẽ ổn định cái kia cấp tốc rút lui thân hình. Giang Xuyên nhưng là trực tiếp đem cái kia phía sau một đám lớn cổ mục liên tiếp đánh ngã, phương tải, lúc nãy, miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Xì xì, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho đến Giang Xuyên bảng cũng là trở nên trắng sáng một chút. Xèo. Còn không đợi Giang Xuyên phản ứng lại, cái kia giữa không trung huyết ma viên vương càng là quay về hư không mạnh mẽ đạp xuống, cái kia bản chân dưới không khí đều là liên tiếp nổ tung vang vọng ra, mạnh mẽ mà đem dưới chân một đám lớn của một đều là đổ nát lại đi. Mà thân hình nhưng là đột ngột biến mất, xuất hiện ở Giang Xuyên bên trái, sau đó cái kia to lớn tay vượn nắm lên một khối mấy trượng đại của một thân cây, trực tiếp đem cho rằng chiến khí quay về Giang Xuyên đầu lâu nổ vô tới. Giang Xuyên cảm giác được phía sau truyền đến cuồng mãnh kinh phong, đầu cũng không về, chính là nhún mũi chân mặt đất, thân thể nhanh nhẹn địa nhảy lùi lại đi ra ngoài, đem cái kia huyết ma viên vương cuồng bạo công kích miễn cưỡng tách ra. Bụ, bụ, bụ. Ôn Thanh ba nữ nhìn thấy tình cảnh này cũng là mau mau ra tay, đạo đạo tỏa ra ác liệt kiếm ý bảng bạc ánh kiếm hướng về huyết ma viên vương trên người quét tới. Hống, hống, hống. Huyết ma viên vương phát sinh bạo nộ rít gào, thân hình lấp loe không ngừng, đem Ôn Thanh ba nữ công kích hết mức tránh thoát, mà cái kia tràn ngập thô bạo đen kịt hai mắt nhưng là chặt chẽ chăm chú vào Giang Xuyên trên người. Huyết ma viên vương to lớn móng đuốt nắm lên một tảng đá lớn, tàn nhẫn mà quay về Giang Xuyên ném mạnh mà đến, mà bản thân nó cũng là nghiệp bộ lao nhanh hướng về Giang Xuyên phương hướng. Giang Xuyên thân thể vội vàng nhào tới trước đi ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, lúc này mới ở đại địa chân chiến, đem cái kia lăn lộn mà đến đá tảng tránh thoát đi. Cảm nhận được bên thai cấp tốc vang vọng xé gió tiếng, Giang Xuyên một cái chép nhảy, nhanh chóng chạm lên, chân đạp đá tảng, về phía trước nhảy lên mà đi. Ngay ở Giang Xuyên mới vừa chạy trốn ra ngoài không lâu, chính là nhìn thấy một con sâm bạch cự trảo tàn nhẫn màn đện ở lúc trước Giang Xuyên vị trí trên tảng đá lớn diện, vết rạn nứt tự trảo dưới nhanh chóng lan tràn ra, sắc bén mà cứng rắn móng vuốt nhưng là tàn nhẫn mà cắm vào cự thạch kia bên trong. Giang Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn mình lúc trước vị trí nham thạch, không khỏi chép miệng một cái kia lập tức nếu như thật sự bị bắn trúng, hắn e sợ sẽ bị huyết ma viên vương một trảo đập chết. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng chưa chắc chính là bùn nắm, giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Đối diện huyết ma viên vương cái kia như rồi bâu lấy mật giống như thế tiến công, Giang Xuyên đen nhánh kia hổ trong mắt cũng là có một vệt như hung thú giống như hung ác ánh sáng lộng lẫy đột nhiên dâng lên. Nếu không tránh khỏi, vậy hãy để cho chúng ta thoải mái chiến đấu một hồi. Giang Xuyên một tiếng quát chói tai, giờ khắc này mặt ngoài thân thể lập lòe đen kịt mạnh lực, như bao trùm trên một tầng có thể chống đối bất kỳ công kích áo giáp màu đen giống như, chính là túi đầu quay về huyết ma viên vương chạy như điên. Đùng, đùng, đùng. Hai người giao thủ nhanh dường như sét đánh, ngang ngắn mười mấy tức thời gian, chính là giao thủ mười mấy hiệp. Không ngừng va chạm mạnh, sấm nổ giống như kinh thiên tiếng vang không ngừng long hưởng. Giang Xuyên tay mắt lênh lẹ, bay lên trời, đùi phải mạnh mẽ vung mạnh lên, khắc nào roi thép, chân dưới không khí ở nổ vang, phát sinh chói tai sắc bén tiếng vang, bay về huyết ma viên vương cổ chỗ mạnh mẽ quét tới. Huyết ma viên vương cái kia con ngươi đen nhánh bên trong không kinh hoàng chút nào, về phía sau ngửa mặt lên, tách ra Giang Xuyên ác liệt công kích, sau đó nhanh chóng dò ra bước phải, trực tiếp nắm lấy Giang Xuyên mắt cá chân, cái kia sắc nhọn móng đuốt đều là đâm thật sâu vào đến Giang Xuyên gân cốt bên trong, ân máu đỏ tươi ồ ồ bốc lên. Sau đó quay về nơi không xa đá tảng, vung mạnh lên Giang Xuyên thân thể, mạnh mẽ địa vênh tạc. Ầm. Đá tảng theo tiếng vỡ vụn, cái kia mảnh mặt đất đều là sụp đổ một tầng. Giang Xuyên thống đầu đầy mồ hôi, kêu rên lên tiếng, khóe miệng cũng là tràn ra từng tia vết máu. Ngay ở huyết ma viên vương chuẩn bị vung mạnh Giang Xuyên thân thể, chuẩn bị đem Giang Xuyên khuôn mặt quăng về phía mặt khác một chỗ sắc bén như kiếm đá tảng bên trên thời điểm, Giang Xuyên mượn phản xung lực lượng, vung lên chân trái, bay về huyết ma viên vương cầm mạnh mẽ đá vào. Huyết ma viên vương nương theo phịch một tiếng, thân hình ngửa ra sau bay ngược ra ngoài, liên tiếp lộn một vòng ra lăn lộn mấy vòng, ầm ầm đem dưới thân một tảng đá lớn, tập cái nát tan. Giang Xuyên cái kia một đạo ác liệt bá đạo cực điểm quét chân, uy lực sắc thực phi phàm, không chỉ có đem huyết ma viên vương đá bay ra ngoài, mà cái kia thổ lộ miệng ở ngoài giữ tận răng nanh, cũng là gãy vỡ mấy đoạn. Xì xì. Phốc một tiếng, huyết ma viên vương phun ra một ngụm máu lớn bọn, sau đó lại phun ra trong miệng nửa đoạn đoạn nhà, cả khuôn mặt đều là bởi vì loại kia đau nhức mà trở nên hơi vặn vẹo đi. Giang Xuyên chính mình cũng là bị cái kia cố lực phản chấn bị chấn động đến mức văng bay ra ngoài, hóa thành lăn địa hồ lô, đầy người đều là tuyết động, có vẻ vô cùng chật vật. Ôn Thanh ba nữ lập tức đến đây trợ giúp, ba nữ tay ngọc vung vẩy trường kiếm, vững vàng đem huyết ma viên vương khóa chặt.
Có điều, Ôn Thanh ba nữ trong tay thế tiến công cũng không có như cùng Tiêm Thải đạt được tính thực chất hiệu quả, trường kiếm chém vào ở huyết ma viên vương trên người, vẹn vẹn có nhợt nhạt vết kiếm hiện lên, nhưng không có chảy ra máu. Hững. Huyết ma viên vương nhìn trên mặt đất chính mình phun ra nửa đoạn răng nanh, khuôn mặt bên trên cái kia làn da màu đen ở trên dưới run rẩy, trong con ngươi hung ác âm lãnh hung quang che kín lạnh lẽo vẻ, thật chặt dính vào Giang Xuyên trên người. Giờ khắc này nó bị triệt để làm tức giận, cả người tràn ngập lạnh lẽo thô bạo khí tức, nện ngực dập chân, bốn phía mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Vành. Giang Xuyên ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn tình cảnh này, nhưng là bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình như báo săn giống như lao ra, lật bàn tay một cái, hoàng kim cự phủ chính là dần hiện ra đến, dâng trào mạch lực phun trào ở hoàng kim cự phủ mặt ngoài, chen lẫn một luồng dày nặng lực lượng, trực tiếp bay về cái kia huyết ma viên vương lồng ngực tầng tầng bổ tới. Huyết ma viên vương nhìn chằm chằm đập tới Giang Xuyên, trong miệng tựa hồ phát sinh hừ lạnh một tiếng giống như thanh âm trầm thấp, hai con hiện ra u ánh sáng xanh lục trạch to lớn trên hai cánh tay, cũng là có màu đen mạch lực gào thét mà ra. Sau đó càng là tránh cũng không tránh, hai cái móng vuốt bên trên có màu đen hoa văn lan tràn ra, một luồng như có thể phá hủy như núi cao sức mạnh, dập dờn trong đó, hai chảo chính là nặng nề đánh vào hoàng kim cự phủ bên trên. Chương 97, kinh thiên cuộc chiến đùng. Thanh âm trầm thấp truyền ra, sóng khí tự hai người quanh thân quét ra, trên mặt đất bụi đá trong nháy mắt khuấy động lên đến. Có điều huyết ma viên vương nhưng là vẫn không nhúc nhích, mà Giang Xuyên nhưng là bị mạnh mẽ địa chấn lui mấy bước. Giang Xuyên sắc mặt ngưng trọng ổn định thân thể, hắn trên hai cánh tay, đen kịt mạch lực điên cuồng lấp lóe, khiến cho đến không khí chung quanh đều là xuất hiện bộ phận sôi trào lên dấu hiệu, mà cái kia hoàng kim cự phủ cũng là bị đen nhanh kia mạch lực bao vây lấy. Long liệt chạm. Giang Xuyên thân hình lần thứ hai lao ra, hai tay giơ hoàng kim cự phủ cũng là lần thứ hai vung ra, loại kia trầm trọng sức mạnh còn như núi đá đổ xuống, cũng cùng lúc này, vùng thế giới này phảng phất có trong suốt tiếng rồng ngâm vang vọng ra. Ầm ầm ầm. Giang Xuyên giơ cự phủ, nhanh chóng mà ác liệt vung ra, tiếng gió rít đảo, thế tiến công như một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng biển giống như, kéo dài không dứt địa bao phủ hướng về huyết ma viên vương. Huyết ma viên vương cái kia giữ tận vật mèo bàng bên trên, dị thương băng hàn, màu đen mạch lực như một tầm thủy mạc giống như, đem chính mình quanh thân hết mức địa bao vây, trên hai cánh tay càng là có như đồng hỏa diễm giống như nhảy lên đen kịt mạch lực chi viêm, miễn cưỡng mà đem Giang Xuyên thế tiến công hết mức điệu đó lấy. Hai cỗ mạch lực đụng nhau trong lúc đó tạo thành sóng khí, đem chu vi đá vụn hoàng trần quét đến sạch sành sanh. Theo thời gian trôi đi, hai người chiến đấu đã là càng gây cấn tột độ. Giang Xuyên sắc đều là có chút đỏ sậm, hiển nhiên là đem thực lực thôi thúc đến cực hạn, thế tiến công cũng là càng ngày càng cuồng mãnh. Xèo. Giang Xuyên tay trái đột nhiên nắm tay, như nham thạch giống như nắm đấm thép, đột nhiên lướt ra khỏi, nặng nề đánh về huyết ma viên vương bụng dưới phương hướng. Nhưng mà ngay ở nắm đấm sắp tiếp xúc được huyết ma viên vương thân thể cái kia một chốc, người sau bước tiến hơi động, càng là có chút ủy dị mà ta đạp một bước, vừa vặn là đem Giang Xuyên này mưu đồ đã lâu ác liệt một quyền tránh né mà mở. Ở cú đấm này bị né tránh thì Giang Xuyên trong lòng cũng là ám cảm không ổn, đón thêm hắn chính là nhìn thấy cái kia huyết ma viên vương khỏe miệng dĩ nhiên nhân tính hóa địa chậm rãi nhấc lên một vệ tâm hàn độ cong. Còn không đợi Giang Xuyên phản ứng lại, huyết ma viên vương cái kia sắc bén cực điểm lợi trảo, như lạnh lẽo âm trầm lưỡi dao sắc, đột nhiên quay về Giang Xuyên lồng ngực, tà bổ xuống đi. Bị màu đen mạch lực bao vây lợi trảo bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh bá đạo, tốc độ cực nhanh, phản phất xé bạo không khí giống như, ở trong hư vô chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ, trực tiếp là tránh thoát khỏi Giang Xuyên hai tay phòng ngự, tàn nhẫn mà rơi vào Giang Xuyên trên lồng ngực. Như vậy tàn nhẫn thế tiến công, dường như muốn đem Giang Xuyên mổ bụng phá đố. Ầm. Màu đen mạch lực ở huyết ma viên vương trảo dưới cùng Giang Xuyên nơi lồng ngực triệt để nổ tung mà mở, mà sắc bén móng vuốt phun trào ra sức mạnh to lớn, muốn đem Giang Xuyên lồng ngực chà mở. Giang Xuyên thấy thế, lật bàn tay một cái, nhất thời hoàng kim cự phụ xẹt qua xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, cùng huyết ma viên vương cự trảo đụng nhau, phát sinh đinh đương len ken tiếng kim loại hưởng, kia lửa vang khắp nơi. Nhưng huyết ma viên vương sắc bén móng vuốt mang theo sức mạnh kinh người trực tiếp đem Giang Xuyên hoàng kim cự phụ đánh bay đi, ở người phía sau trước ngực lưu lại năm đạo sâu sắc dấu vết, máu tươi ồ ồ tràn ra. Sẽ ở đó cỗ sức mạnh to lớn đem Giang Xuyên đánh bay mà đi thời điểm, Giang Xuyên khỏe miệng cũng là chậm rãi lộ ra một vệt lạnh lẽo cùng trào phúng đủ cười. Ba đạo so với lúc trước càng khổng lồ trắng bạc anh kiếm, lấy buôn lôi tư thế, nhanh như tia chớp điểm hướng về huyết ma viên vương con mắt chờ chỗ yếu. Soạn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, anh kiếm trực tiếp xẹt qua quỷ dị độ cong, tinh chuẩn vô cùng đâm trúng huyết ma viên vương chỗ yếu. Gào gừ. Huyết ma viên vương bởi vì cái kia đột nhiên tới đau nhức, không nhịn được gào thét lên tiếng. Trong đó một luồng ánh kiếm càng trực tiếp đem huyết ma viên vương phía bên phải hiện ra ánh sáng xanh lục trong mắt đâm thủng, bích lục chất lỏng từ cái kia viền mắt bên trong chảy xuôi đi. Đột nhiên tới biến cố khiến cho huyết ma viên vương vừa giận lại sợ, to lớn bàn chân quay về mặt đất đột nhiên đặt xuống, mặt đất nứt toát, thân hình nhưng là cấp tốc lui về phía sau đi. Giang Xuyên thân hình cũng là bị quăng bay ra ngoài, sau đó nặng nề rơi vào cục đá vụn kia bên trong, một ngụm máu tươi lúc này liền là không nhịn được địa phun ra ngoài. Giang Xuyên xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt cũng là lạnh lẽo địa nhìn kỹ phía trước cái kia che mắt phải chính nội nhìn mình lom lom huyết ma viên vương. Trước mắt huyết ma viên vương cũng là gần như phát điên lên, trên người toát ra một luồng khủng bố khí tức. Bạch. Huyết ma viên vương mắt trái lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm có chút chật vật Giang Xuyên, cho dù toàn bộ mắt phải đều là bị ánh kiếm xuyên thủng, nó nhưng càng thêm hung ác khóa chặt Giang Xuyên. Nhún mũi chân, thân hình như ương giống như lần thứ hai lao ra, một cước chính là quay về Giang Xuyên tiên suý mà đi, sắc bén chói tai xé gió tiếng ở gấp gáp vang vọng. Giang Xuyên trong con ngươi phản chiếu sốt ruột tốc phóng to chân ảnh, một vệt hàn mang vút qua mà yên tâm như nhanh như tia chớp vươn tay trái ra, như cương kiểm giống như tóm chặt lấy huyết ma viên vương cái kia chen lẫn xé gió tiếng mắt cá chân, tay phải nhưng là thừa thế biến trưởng vì là quyền, một quyền chính là tầm tầm đánh vào đạo kia chân ảnh chân trong lòng. Đùng. Một vòng mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn như gợn sóng nhộn nhạo lên, huyết ma viên vương thân hình run lên, càng là bị Giang Xuyên một quyền đánh bay ra ngoài mấy chục mét, ven đường đem mấy khối đá tảng và nát ra. Mà Giang Xuyên nửa đoạn đầu gối cũng là dĩ nhiên rơi vào đến dưới mặt đất mới. Huyết ma viên vương thân hình vừa hạ xuống, trong mắt trái lệ khí càng sâu, cái kia bản chân chính là tầng tầng đạp xuống, dưới chân đại địa chân chiến, mặt đất trong nháy mắt vỡ tan ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, lần thứ hai quay về Giang Xuyên lướt tầm ầm ra. Mấy cái lấp lóe, thân hình chính là xuất hiện ở Giang Xuyên bên trái, bàn tay lăng không vỗ một cái, thân thể đột nhiên xoay tròn mà lên, đạo đạo đủ để đánh nứt cứng rắn nham thạch gác liệt chân ảnh, mang theo bàng bạc tỉnh phong, lần thứ hai thiểm hiện ra, nhanh như tia chớp quay về Giang Xuyên lồng ngực mạnh mẽ xúy đi. Giang Xuyên lập tức rút ra đầu gối, hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Vành! Kinh thiên tiếng vang vang vọng mà lên, tiếp theo Giang Xuyên thân hình rung động không ngớt, chính là thịch thịch đến bị cái kia vô số đạo ác liệt chân ảnh miễn cưỡng địa chấn lui mấy chục bước, mỗi một bước đều là đem dưới chân cứng rắn hòn đá giẫm thành bụi phấn. Ôn Thanh ba nữ nhìn thấy Giang Xuyên từ từ rơi vào hạ phòng, cũng là mau mau lần thứ hai ra tay, tay ngọc vung kiếm, ánh kiếm như nước, hướng về huyết ma viên vương chu thân bao phủ mà đi. Huyết ma viên vương nhưng không để ý Ôn Thanh ba nữ ác liệt thế tiến công, quay về Giang Xuyên vẫn theo sát không nghỉ, thao thiên mạch lực dâng trào, thân hình lần thứ hai lấp lóe ở Giang Xuyên một bên, móng đuốt bổ giữa không trung, chỉ thấy được cái kia màu đen mạch lực, như vô số đạo ảnh tử bình thường có rối bất định, tàn nhẫn mà quay về Giang Xuyên muốn hại, chỗ yếu bạo đâm mà đi. Hiển nhiên, huyết ma viên vương biết nó hôm nay e sợ khó thoát khỏi cái chết, vì lẽ đó dự định liều mạng vật lộn với nhau, trước khi chết cũng phải kéo một chịu tội thay. Giang Xuyên cũng là nhận ra được huyết ma viên vương đáng sợ thế tiến công, lúc này hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, đối diện huyết ma viên vương toàn lực xuất kích, Giang Xuyên đã triệt để rơi vào rồi hạ phong. Xem ra, gần nhất khoảng thời gian này đại gia đều là tiến bộ thần tốc a, bằng không cũng không thể ở huyết ma viên vương trong tay kiên trì thời gian dài như vậy. Tiêm Thải đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối diện chiến đấu khốc liệt, đột nhiên mở miệng nói. Vệ Thần ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm huyết ma viên vương, nhưng là cười lắc lắc đầu, nói, lúc trước ngươi cùng ta đã đem huyết ma viên vương trọng thương, vì lẽ đó lúc này mới khiến cho bọn họ có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Có điều, dù vậy, và mượn bốn người bọn họ muốn lung dung bắt huyết ma viên vương cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiêm Hải cũng là không thể chí phủ địa gật gật đầu, hiển nhiên, nếu là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất huyết ma viên vương, e sợ chỉ bằng vào Giang Xuyên bọn họ, căn bản không làm gì được người sau. Người ra tay đi, không phải vậy Giang Xuyên e sợ đến bị trọng thương, không làm được, hắn sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tiêm Hải đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ nghiêm nghị, mày liêu hơi nhíu, lên tiếng nói. Vệ Thần nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mà hậu thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lược đến Giang Xuyên trước người. Cùng ngay, chương 98, huyết ma viên vương chết thảm cùng ngay. Một đạo ẩn chứa bạo nộ tiếng quát, đột nhiên vang vọng đất trời. Vệ Thần tay cầm màu đen kiếm bản to, cái kia trong con ngươi màu đen cũng là có hung ác vẻ cấp tốc ngưng tụ ra. Mãnh liệt đen kịt mạch lực, còn giống như là thủy triều tự vệ thần trong cơ thể chút xuống, trầm thấp còn như thanh âm như sấm không dứt bên hai, làm cho vệ thần cả người cũng là chậm rãi bao trùm trên một tầng màu đen bừng sáng. Vệ Thần trên hai cánh tay hiện ra một tia băng hào quang màu xanh lam, xa xa nhìn qua, như màu băng lam sắt thép tạo nên. Một thanh màu đen kiếm bản to mặt ngoài giờ khắc này càng phảng phất có màu băng lam long hình chi văn bơi lội lên, chiếm giữ ở mũi kiếm chỗ, mà cái kia màu băng lam long văn phảng phất hoàn mỹ phù hợp màu đen thân kiếm, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia màu băng lam bảy rồng lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh cũng là trong lúc lơ đãng lặng yên hội tụ, khiến cho đến thiên địa vì đó biến sắc. Hống! Lam sắc cự long tùy theo vệ thần bung kiếm mà cấp tốc ở tại phía trước biến ảo thành hình, kiếm gió thổi qua, liền không khí đều là bị đánh nổ, thậm chí không gian cũng có chút vặn vẹo dấu hiệu. Cái kia cố đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn, làm cho vệ thần đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Vệ thần trên bàn tay, gân xanh cũng là như xả mãng giống như ngọng ngoại, hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia ở trong con ngươi cấp tốc phóng to huyết ma viên vương giữ tại bảng, đột nhiên quát khẽ. Huyền băng quyết băng long hống. Ầm. Lam sắc cự long cùng cái kia chen lẫn sắc bén xé gió tiếng huyết ma viên vương hung ác thế tiến công mạnh mẽ găng chống đỡ ở cùng nhau. Đùng. Và chạm trước mắt, hai người dưới chân đại địa gợn sóng như cuộn sóng gợn sóng giống như lan tràn ra, cứng rắn đá vụn, trong nháy mắt hóa thành một tầng tầng một phấn. Mà chu vi đại địa, nhưng là trong nháy mắt sụp lún xuống dưới, từng đạo khe nước to lớn, như mạng nhện giống như lan tràn ra, những tia đá vụn bột phấn còn như là thác nước phi tuột xuống. Ở cái kia sấm sét giống như tiếng vang vang vọng sau khi, Tiêm Hải cũng là vội vàng đưa mắt tìm đến phía cái kia sóng trùng kích quét tán ra đến đầu một chỗ. Nơi đó thiên địa, không gian hầu như hiện ra vận mẹo dấu hiệu, cái kia phảng phất là hình thành một mảnh khu vực chân không, chu vi mấy trượng bên trong không khí đều là bị triệt để đánh nổ. Mà ở cái kia khu vực chân không trên mặt đất, hai bóng người vẫn là duy trì đối công tư thái, cái kia đọc lại giống như thân thể, như pho tượng. Hai người quanh thân nguyên bản phun trào sức mạnh đáng sợ, cũng đã là lặng yên tiêu tan cả sạch, chỉ có gió nhẹ thổi hai người thân hình. Vệ thần áo bảo, theo gió hơi tung bay. Khu vực này, hết thảy âm thanh đều là yên tĩnh lại. Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn người là ánh mắt sốt sáng mà nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, lúc trước loại kia có chút chấn động liều, đến tận cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Giang giác. Mà ở cái kia đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, huyết ma viên vương cơ thể hơi run lên, nương theo một đạo nhỏ bé phá nát tiếng vang lên, tiếp theo cái kia từng vết nước đột nhiên từ cái kia bích lục mặt ngoài thân thể lan tràn ra. Giang giác. Giang giác. Âm thanh rất nhỏ, càng nhiều lần, cái kia bao vây huyết ma viên vương bích lục thân thể bảy giác, càng là lặng lẽ xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Vết rạn nứt lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn, ngăn ngắn mấy tức thời gian, chính là triệt để nằm dậy đặt cái kia huyết ma viên vương thân thể mỗi một góc. Vệ thần song trưởng, nhưng là vào lúc này chậm rãi buông xuống, ở cặp kia trong lòng bàn tay có một vệt nhàn nhạt vết máu hiện lên, nhưng hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng lên tay đem trả thức mà đi. Sau đó hai mắt bình tĩnh mà nhìn kỹ trước mắt huyết ma viên vương, lúc này khóe miệng hơi cuộn lên, có một vệt quái lạ độ cong nổi lên. Cho tán nát. Vệ thần giơ bàn tay lên, sau đó con ngón tay búng một cái, một đạo mạch lực giải lụa trực tiếp bắn ở huyết ma viên vương trên thân thể. Ầm. Huyết ma viên vương thân thể chấn động mạnh một cái kia bóng loáng vảy rác mặt ngoài, đột nhiên nổ bể ra đến, chất lỏng màu xanh lục cũng là theo tung tóe mà lên. Sau đó mọi người chính là rõ ràng nhìn thấy huyết ma viên vương cái kia nguyên bản động lại thân thể, nhưng là như bị sét đánh, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ầm. Ầm. Ở huyết ma viên vương thân thể bay ngược ra ngoài đồng thời, nó cái kia mặt ngoài thân thể nhất thời nổ tung ra một đoàn đoàn màu xanh lục xương máu, trong miệng cũng là máu tươi phun mạnh, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, cái kia trên thân hình đều là che kín đạo đạo giữ tợn vết nước, mà ở vết nước bên dưới, lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc không ngừng ồ ồ bốc lên. Ầm. Huyết ma viên vương thân thể tàn nhẫn mà bắn vào một đống cục đá vụn bên trong. Đạt đến yêu thú tam phẩm cấp độ huyết ma viên vương thảm bại. Huyết ma viên vương chật vật ngã quắp ở nát trong đá, toàn thân đều là nước toát ra từng đạo giữ tợn vết thương khủng bố. Chất lỏng màu xanh lục đều là đem chu vi hòn đá nhiễm đến xanh lục bắn át. Vệ thần không chút nào cho huyết ma viên vương cơ hội thở lấy hơi, ở huyết ma viên vương cương mới vừa bắn vào cục đá vụn kia chồng trong phút chốc, vệ thần thân hình xoay một cái, nhanh trùng mà đến, lật tay lại, một cái lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lấy màu đen kiếm bản to lần thứ hai lướt nhanh ra, trực tiếp là mang theo sắc bén hồ quang, tàn nhẫn địa đâm vào cái kia huyết ma viên vương trong cổ họng. Xì, nóng bỏng chất lỏng màu xanh biết từ yết hầu nơi tiên bắn ra. Vệ thần thân hình mạnh mẽ địa nhảy xuống, khóe miệng tiết ra một vệt độ cong. Thiếu niên cao to thân thể khôi ngô, ở cái kia thẩm thấu tiến vào trong bãi đá ôn hòa ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có vẻ cực kỳ kiên cường, như một thanh trường thương đâm thủng bầu trời. Nhìn cái kia ngã xuống huyết ma viên vương, vệ thần cũng là như chút được gánh nặng địa phun ra một hơi, trường kiếm tìm đòi đâm vào trong đầu, lấy ra cái kia bích lục như mã não tinh mạch, cảm thụ tinh mạch bên trong dũng đãng đi ra bàng bạc mạch lực, cũng là không nhịn được địa nết miệng nở nụ cười. Vệ thần, ngươi thực sự là lợi hại a, dĩ nhiên một người giải quyết huyết ma viên vương, ta cùng ôn hòa các nàng liên thủ đều không phải là đối thủ. Giang Xuyên cũng là cười tủm tỉm nhìn vệ thần, che miệng một cái nói: chiếu như thế tốc độ xuống đi, không tốn thời gian dài, ngươi cũng có thể bước vào thông mạch cảnh tiểu cảnh giới biên mãn. Tiêm Hải từ phía trước trực tiếp lướt tới, mặt cười cũng là tràn ngập ý cười. Được rồi, này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng săn giết không ít yêu thú mạnh mẽ. Càng đến gần thông thiên phong, yêu thú thực lực tựa hồ càng là mạnh mẽ, nói không chắc chờ chúng ta chân chính đến gần rồi nơi đó, còn có thể có yêu thú càng mạnh mẽ thủ hộ, lại như lúc trước thủ hộ ở Tuyết Linh Chi huyết sỉ hồ như thế. Vệ thần chuyển đề tài, sắc mặt ngưng trọng nói. Tiêm Hải chờ người nghe vậy, biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị rất nhiều, điểm này bọn họ cũng là phát rất ra. Chiếu nói như vậy đến, muốn đến nơi đó, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vệ thần chờ người căn cứ địa đồ trên nhắc nhở, tìm kiếm một cái đối lập yên lặng con đường hành trì, ở buôn lược mấy canh giờ sau, sắc trời dần dần âm tối lại. Giờ khắc này trên bầu trời mang theo lơn là số ít đầy sao, bốn phía hoàn toàn u ám, khi thì có thể nghe được nơi núi rừng sâu xa truyền đến cái kia chấn thiên tiếng gạo. Mà cái kia núi rừng giờ khắc này có vẻ đặc biệt hắc ám, xa xa nhìn qua liền như một ngủ đông hoàng cổ hung thú giống như vậy, dương cái miệng lớn như chậu máu, thôn phệ tiến vào núi rừng bất kỳ sinh linh. Sắc trời đen, xem ra đêm nay phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, có điều muốn duy trì cảnh giác, nơi này e sợ cũng không an toàn. Vệ thần ánh mắt quét bốn phía một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng. Những người còn lại nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Giang Xuyên điểm lên lửa trại trong nháy mắt nhiều sáng rực, rọi sáng chu vi, lượn lờ khói đen bốc thẳng lên, chít chít nha nha âm thanh từ bên đống lửa một bên truyền tới. Những người khác ngồi vây quanh ở bên đống lửa, trong cơ thể mạch lực lặng yên phun trào, ánh mắt cảnh giác quét hướng bốn phía, để phòng bị đột nhiên tập kích. Dài rộng tú thịt mặt ngoài bắt đầu rạn nứt ra, vết nứt chảy ra từng kia một màu vàng nóng dầu mỡ. Lạc ở trong đống lửa xì xì vang vọng, trong không khí cũng là tỏa ra mê người ăn thịt hương. Sắc trời triệt để đen kịt lại, tối tăm trong rừng rậm truyền đến các loại tiếng gào thét, liên tiếp kinh người hồn phách. Chương 99, trên đường biến cố vệ thần chờ người cho dù ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên, ban đêm lạnh rung gió mát thổi mà đến, vẫn khiến người ta cảm thấy từng kia một hàn lãnh. Trải qua những ngày qua chạy đi cùng với cùng mạnh mẽ yêu thú chém giết, bọn họ đều có chút mệt mỏi. Giờ khắc này Giang Xuyên từ lâu nhắm hai mắt, rơi vào ngủ cấp độ sâu bên trong, thậm chí có thể sau khi nghe giả như lôi tiếng ấy. Ôn Thanh ba nữ tuy rằng cứng rắn chống đỡ lên tinh thần, thế nhưng đầu nhỏ nhưng lại như tiểu gà mổ thóc giống như không ngừng điểm dưới. Vệ thần, Tiêm Hải hai người thấy thế, cũng là nhìn nhau bất đắc dĩ nở nụ cười. Trải qua những ngày qua cùng yêu thú chiến đấu, chúng ta cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có thu được lượng lớn tinh mạch, hơn nữa bây giờ cảnh giới cũng coi như là triệt để củng cố đi. Tiêm Hải nháy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vệ thần, khẽ cười nói: có điều, cách thông thiên phong nên cũng càng lúc càng gần rồi đi, cũng không biết cái kia phân truyền thừa có ở hay không nơi đó. Vệ thần ánh mắt ngưng trọng nhìn đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt viễn vương, âm thanh trầm trọng địa đạo. Tiêm Hải nghe vậy, cũng là đôi mắt đẹp vì ngừng, ở tại bọn hắn chạy đi trong quá trình, nàng cũng là từ vệ thần trong miệng biết được một chút tin tức, mà bọn họ hấp tấp địa chạy tới thông thiên phong chính là vì vệ thần trong miệng truyền thừa. Đêm nay ta đến gác đêm đi, những ngày qua ta mượn huyền băng cầu, đúng là tối dùng ít sức. Ngươi nếu như buồn ngủ, cũng ngủ đi, tất cả có ta. Tiêm Hải hơi chần chờ, thế nhưng nhìn vệ thần ánh mắt kiên nghị kia thì cũng là không khỏi khoe miệng kinh hất, gật gật đầu. Không bao lâu, thân thể mềm mại khẽ nghiêng, đầu chậm rãi buông xuống, dựa vào ở vệ thần trên bả vai, nhẹ nhàng bắt đầu ngủ. Vệ thần liếc mắt một cái chính đang ngủ say Giang Xuyên, khoe miệng không khỏi sốt hất. Chợt cúi đầu, vừa liếc nhìn dựa ở chính mình trên bả vai thiếu nữ, mà sau sẽ đầu nhẹ nhàng vùi vào thiếu nữ tóc đen, mùi không nhịn được địa mút vào một hồi, nghe thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm, một mặt say mê. Giữa lúc vệ thần cúi đầu, dự định đưa tay giúp nằm ở bên cạnh mình thiếu nữ vuốt dưới trên trán có chút tán loạn tóc đen thì đột nhiên xảy ra dị biến. Phút chốc một tiếng, một bóng đen trong giây lát từ mặt bên trộn ra, vung lên lập lòe hàn quang lợi chảo chính là trực tiếp chụp vào tiêm thải đầu. Vệ thần tay mắt lanh lẹ, tay phải một cái nắm ở tiêm thải tinh tế mềm mại eo nhỏ, tay trái nhưng là biến trường thành quyền, mơ hồ có thể thấy được cái kia trên nắm tay diện có nhỏ bé băng lam quang hồ nhảy lên, ầm ầm đánh về đạo kia nhanh như chớp giật bóng đen. Bóng đen bắn ngược mà ra, như diều đứt dây, ở hắc ám phía chân trời xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, phiên nhiên rơi xuống đất. Vệ thần cũng là thừa dịp này đem tiêm thải hộ ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm bóng đen biến mất phương hướng. Bóng đen tốc độ cực nhanh, lóe lên chính là biến mất ở tấm màn đen bên trong. Người không sao chứ? Tiêm thải cũng là bị thức tỉnh, đôi mắt đẹp theo vệ thần nhìn tới phương hướng cảnh giác nhìn chằm chằm. Vệ thần lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn phía sau thiếu nữ trắng loáng mặt cười ở lửa trại chiếu rọi xuống có vẻ cực kỳ sáng rực rỡ. Không có chuyện gì, ngươi mau mau ngủ tiếp sẽ. Vệ thần khinh cười cợt, toàn mặc dù là dự định đem tiêm thải đầu mạnh mẽ đặt tại trên vai của mình. Tiêm thải thấy thế, nhất thời mày liếu hơi dựng thẳng lên, hờ mặt cười, nói, ngươi làm gì thế? Vệ thần có chút vô tội nhìn chính chừng mắt mắt to nhìn mình chằm chằm tiêm thải, cũng là phẫn nộ nhún nhún mũi, cợt nhả nói, này không phải cho một mình ngươi dựa vào sao? Miệng lưỡi chân chu. Ngày mới mới vừa sáng, viễn phương phía chân trời còn lập lòe đầy sao, màu đỏ thái dương ở sáng sớm sương mù nhàn nhạt bên trong bay lên, nhạt nhu hào quang rơi ra, đem núi rừng bên trong nhàn nhạt sương mù đều là nhiễm phải một tầng huyễn lệ màu sắc rực rỡ. Vệ thần đoàn người đơn giản thu thập một phen, liền không lại dừng lại, bàn chân đặt xuống, thân hình mạnh mẽ nhảy lên phía trước cổ thụ, sau đó nhanh chóng quay về gần như dãy đặc núi rừng chạy trốn, mang theo một ít xé gió tiếng. Ầm. Vệ thần thân hình đột nhiên dừng lại, chợt hai tay vội vàng duỗi ra, đem bên cạnh tiêm thải, Giang Xuyên bọn người là ngăn cản đi. Làm sao? Giang Xuyên hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Cẩn thận. Vệ thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chưa kịp trả lời Giang Xuyên, chỉ là cấp tốc giơ cánh tay lên, hai tay chấn động, trực tiếp đem tiêm thải cùng Giang Xuyên hai người chấn động tà bay ra ngoài. Xèo xèo xèo. Đột nhiên có mấy đạo ác liệt tình phong tự trên đỉnh đầu bạo lược mà tới. Lúc trước vệ thần chờ người lập nơi, nhất thời bị từng đạo mạnh mẽ mạch lực giải lụa cho bắn ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Vệ thần hai mắt hơi nheo lại, vọng hướng về phía trước rừng rậm, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, đi ra đi, nhiều như vậy người lén lén lút lút trốn ở chỗ này, cũng không sợ chen đến hoảng. Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người hai mặt nhìn nhau, đều là lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn trên mặt đất vô số sâu không thấy đáy lỗ thủng, chợt cũng là đem tầm mắt đầu quá khứ. Mà theo vệ thần âm thanh hạ xuống, trước đó mới bên trong vùng rừng rậm, cũng là đột nhiên truyền ra một ít động tĩnh, sau đó chính là nhìn thấy lần lượt từng bóng người, không nhanh không chậm địa tự bên trong vùng rừng rậm kia dâng lên. Cái kia số lượng, sợ là có đầy đủ hơn 50 người. Mà ở này một làn sóng người phía trước nhất, có mấy đạo giống như đã từng quen biết bóng người. Vệ thần nhìn chăm chú nhìn lên, liền tình lình phát hiện này mấy bóng người chính là lúc trước cùng Tiết Đông một nhóm nỗ lực ra tay với bọn họ đệ tử. Cái kia mấy tên đệ tử giờ khắc này chính nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần ba người, dáng dấp như vậy, hẳn không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Ha ha, không trách kiêu ngạo như vậy hung hăng, nguyên lai tìm tới giúp đỡ. Vệ thần quét phía trước mấy tên đệ tử một chút, sau đó hắn liền có chút giật mình phát hiện, mấy người này thực lực so với lúc trước cũng tinh tiến rất nhiều, dĩ nhiên cũng là đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, mà về phần bọn hắn phía sau những đệ tử khác, khí tức cũng không yếu, càng là đều đạt đến thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ. Xem ra, những người này cũng là thu được một chút cơ duyên, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lần trước để cho các ngươi may mắn chạy trốn, coi như các ngươi số may, lần này ta xem các ngươi chắp cánh cũng khó thoát đi. Phía trước một tên đệ tử tàn bạo nói nói, xem ra lần trước đối với các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, trái lại khiến được các ngươi càng làm trầm trọng thêm, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mấy người các ngươi. Vệ thần chậm rãi nói rằng, cái kia trong tròng mắt cũng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo, hiển nhiên, đối với lúc trước dễ dàng buông tha mấy người này cho tới lưu lại như vậy mầm họa làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Có điều, nếu ở đây lần thứ hai gặp phải, cái kia bất luận làm sao, ngày hôm nay đều muốn giải quyết triệt để đi cái phiền phức này. Ha ha, đến lúc này còn dám ngu cuồng, chỉ bằng mấy người các ngươi người, cũng vọng tưởng đẩy lùi chúng ta, quả thực thật là tức cười. Chính là, chờ chúng ta tiêu diệt bọn hắn sau, trong tay bọn họ Tuyết Linh Chi cũng liền chúc cho chúng ta. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem mấy tên này trừng trị. Phía sau hắn mấy cái thiếu nữ đúng là dài đến thủy linh, khiến người ta không nỡ lòng bỏ động thủ đây. Vậy thì hơi hơi lưu lại tay, cái kia là tiêm phải đi, nắm lấy đem giao cho Phương Lộc sư minh, đến thời điểm nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Mọi người sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, làm nóng người, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Song phe nhân mã tương va vào nhau, nhất thời làm đến bầu không khí trở nên dương cung bạn kiếm lên. Chương 100, Phương Lộc lộ diện không có lệnh của ta, ai cũng không thể động bọn họ. Có điều, mọi người ở đây đối với vệ thần chờ người mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị ra tay thì, cái kia mọi người phía sau lại chuyển tới một thanh âm, khiến cho đến tất cả mọi người lập tức đình chỉ náo động, ánh mắt có chút kiêng kỵ địa đầu hướng về phía sau, đồng thời nhanh chóng nhường ra một con đường đến. Ha ha, thực sự là duyên phận a, vệ thần, chúng ta dĩ nhiên lại chạm mặt. một tên thân mang áo bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết tích thiếu niên từ đoàn người phân lưu ra trên đường chậm rãi đi ra, sau đó cười híp mắt nhìn vệ thần, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng với lạnh lẽo âm trầm. Phương Lộc. Vệ thần nhìn đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, nhất thời khỏe mắt hơi run nhúc nhích một chút. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem đựng xích hổ thú cùng thiết lân đương đấu tử tinh huyết bình ngọc ném mạnh hướng về Phương Lộc chờ trên thân thể người thì, dựa theo lẽ thường tới nói, rơi ra ở Phương Lộc trên người tinh huyết nên tính là khá là nồng nặc, mà trước mắt người sau dĩ nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây, thật không biết hắn là thế nào từ xích hổ thú cùng thiết lân đương dưới mí mắt chạy trốn. Phương Lộc sư minh, lúc trước chính là vệ thần trong bóng tối thiết kế, ở trên người chúng ta dội xích hổ thú cùng thiết lân đương đấu tử tinh huyết, mới đạo đưa chúng ta bị xích hổ thú cùng thiết lân đương truy sát, cứ thế thật nhiều đệ tử chịu khổ đào thải, tất cả kẻ cầm đầu đều là bọn họ, cũng không phải là Tiết Đông sư minh gây nên. Lúc trước cùng Tiết Đông đồng thời một tên thiếu niên giơ tay chỉ vào vệ thần và người, hung ác nói rằng: "Không sai, bọn họ dĩ nhiên đem Tiết Đông sư minh đánh thành trọng thương, thậm chí còn đứt đoạn mất cánh tay trái của hắn, cuối cùng chịu khổ đào thải ra khỏi cục." Một gã khác đệ tử cũng tiến tới góp mặt, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp nói: "Hơn nữa hắn cuối cùng còn uy hiếp nói, nếu như chúng ta còn dám có ý đồ với hắn, kết quả của chúng ta sẽ cùng Tiết Đông sư minh như thế, mặc dù Phương Lộc sư minh ngươi đến, kết cục cũng sẽ không thay đổi." Tên cuối cùng đệ tử ánh mắt lóe lên, thêm mắm dặm muối địa đạo. Phương Lộc trước kia liền cảm giác việc này có chút kỳ lạ, thậm chí trước kia nhìn thấy cái kia màu xanh bóng lưng liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt, bây giờ nhìn thấy vệ thần trên người chính là xuyên liễu một thân áo bào màu xanh, hơn nữa ở rèn luyện nơi bên trong ngoại trừ hắn vệ thần ở ngoài, tựa hồ cũng không ai dám ra tay với hắn. Có điều, ở biết được đầu đuôi sự tình sau khi, thân thể hắn vẫn là không nhịn được khẽ run lên, con mắt đều có chút đỏ chót. Lúc trước vì tránh né xích hổ thú cùng thiết lân đương truy kích, hắn nhưng là trả giá tương đương đánh đổi nặng nề, cho tới hắn vốn định đối phó vệ thần lá bài tẩy đều không thể không sớm khiến dùng đến, lúc này mới làm cho hắn không thể đào thải ra khỏi cục. Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người thấy rõ đi theo ở Tiết Đông mấy tên đệ tử nói như vậy đạo, nhất thời cũng là mắt lộ ra hàn quang, những người này vẫn đúng là sẽ hiểu được thêm mắm dặm muối. Quả thật là ngươi làm được. Phương Lộc chậm rãi ngẩng đầu, có chút màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm vệ thần, tiếp tục nói: "Ta này vết sẹo trên mặt vẫn là bái ngươi ban tặng." Phương Lộc ngón tay xẹt qua trên khuôn mặt vết tích, cái kia trong mắt có nồng nặc quất đục cùng cừu hận trào ra. Lúc trước nếu không là hắn vệ thần thiết kế đem xích hổ thú cùng thiết lân đương đấu tử tinh huyết dội đến trên người mình, khiến được bản thân gặp hai con mạnh mẽ yêu thú truy sát, cũng không đến nỗi rơi xuống bây giờ gần như hủy dung mức độ. Vì lẽ đó, giờ khắc này nhìn về phía vệ thần ánh mắt đã là sát ý lẫm liệt đến cực hạn. Vệ thần thần sắc bình tĩnh mà nhìn Phương Lộc trên khuôn mặt đạo kia giữ tợn vết tích, đạo kia vết tích từ hắn thiên linh cái một chế kéo dài tới cổ họng của hắn, như đem khuôn mặt của hắn đều là chia ra làm hai, cho Phương Lộc tăng thêm một vẻ tâm lệ cùng với thô bạo khí tức. Nếu như ta nói không phải ta làm, ngươi có tin hay không? Đối diện Phương Lộc hung tàn ánh mắt, vệ thần nhưng chỉ là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, nhưng này trong con ngươi màu đen nhưng khiến người ta cảm thấy không tới chút nào ý cười, trái lại làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Đương nhiên sẽ không tin. Phương Lộc đứng phía trước, toét miệng nói. Giang Xuyên chờ người nhìn thấy này buồn cười đối thoại, nhất thời khuôn mặt cũng là không nhịn được địa xẹt qua một ít ý cười, tình cảnh này nhất thời làm đến Phương Lộc sắc mặt càng âm trầm. Đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải làm điều thừa đây, rõ ràng sẽ không tin tưởng ta theo như lời nói, nhưng còn muốn một mực lãng phí miệng lưỡi. Vệ thần ánh mắt dần dần trở nên hung ác, cả người khí tức cũng bắt đầu trở nên sao động lên. Hiển nhiên, hắn đã liêu tới hôm nay muốn thuận lợi giải quyết việc này, cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngươi vận cũng thật là được, dĩ nhiên xích hổ thú cùng thiết lân ưng cũng không có thể đem ngươi đào thải ra khỏi cục. Vệ thần nhàn nhạt nhìn Phương Lộc trên mặt giữ tợn vết tích, hơi phết miệng, nói. Phương Lộc nhìn chòng chọc vào phía trước bóng người kia, giờ khác này hắn đối với vệ thần cừu hận đã để hắn có chút mất đi lý trí, thân thể đều ở khẽ run. Nguyên bản hắn cho rằng ở rèn luyện trong quá trình, cũng sẽ không bao giờ đụng tới vệ thần, không nghĩ tới, ngay ở trước đây không lâu, đi theo ở Tiết Đông bên cạnh mấy tên đệ tử chủ động đến đây nương nhờ vào, nói ra chân tướng của chuyện, đồng thời ở đây chặn đường đến vệ thần chờ người đường đi. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù rửa hận, muốn cho tên khốn kiếp này trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Hắn hiện tại hận không thể tiến lên, trực tiếp đánh chết trước mắt thiếu niên này, cũng khó có thể giải mối hận trong lòng. Vệ thần thấy rõ Phương Lộc này tấm tư thái, con mắt màu đen nhưng là trước sau như một bình tĩnh, khẽ cười nói: "Đừng như vậy nhìn ta, muốn trách thì trách ngươi lúc trước quá mức lòng dạ độc ác, ngươi cũng biết, ở đây, hai người chúng ta trong lúc đó thế nào cũng phải có một người trước tiên bị đào thải ra khỏi cục. Ngày hôm nay, mấy người các ngươi ai cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi. Mà ngươi, ta sẽ dùng trường kiếm trong tay của ta ở trên thân thể ngươi vẽ ra mấy trăm đạo vết kiếm, cũng làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị." Phương Lộc đột nhiên một bước ra, đỏ như màu máu mạch lực bạo phát ra, một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao phủ ra. Thương mạch cảnh đại viên mãn. Vệ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Phương Lộc, khuôn mặt hơi gợn sóng lại, thấp giọng nói: "Phương Lộc, đối thủ của ngươi là ta, có ta ở, đừng hòng động hắn một cọng tóc gáy." Tiêm Hải một tiếng quát lạnh, một luồng đồng dạng khí tức mạnh mẽ cũng là trong nháy mắt quét tán ra đến. Dứt tiếng, Tiêm Hải bước liên tục nhẹ nhàng đứng vệ thần trước người, tay ngọc nắm chặt, một thanh đen kịt thâm thủy trường kiếm chính là dần hiện ra đến, cùng Phương Lộc đối chọi gay gắt. Thương mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao sao? Đáng tiếc, coi như lần này ngươi muốn trợ giúp người này, đều không thể ra sức. Ngày hôm nay, ai dám ra tay ngăn cản, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha, bao quát ngươi Tiêm Hải, đừng tưởng rằng ta yêu thích ngươi, sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Phương Lộc nhìn đến mình thích cô gái lần thứ hai dự định vì là vệ thần ra mặt, khỏe mắt khẽ run, chợt toét miệng, lộ ra sâm răng trắng, giữ tận nói: "Chúng ta xưa nay đều là kẻ địch, vì lẽ đó không cần thiết hạ thủ lưu tình." Tiêm Thải nghe vậy, không có một chút nào nhiều lời nữa ngữ, chỉ là đôi mắt đẹp vẫn hiện ra hàn quang nhìn chằm chằm Phương Lộc, đen kịt như mực mũi kiếm thẳng tắp chỉ về Phương Lộc lồng ngực. Phương Lộc hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm hắc kiếm, cái kia cố tản ra sắc bén kiếm ý phảng phất làm cho làn da của hắn đều là mơ hồ đầm nói, trong lòng cũng là run lên. Lúc trước, ngươi chạm sau lưng Tiêm Thải, không nghĩ tới, đến hiện tại, ngươi vẫn như cũ chỉ có thể như con rùa đen rúc đầu trốn ở sau lưng của nàng. Phương Lộc nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào Vệ Thần, lạnh giọng rêu cợt nói: "Ngươi không cần loại này trò trẻ con phép khích tướng, ngày hôm nay nếu ngươi muốn đơn đả độc đấu, vậy ta tiếp tới cùng chính là..." Xa xa xa. Ngay ở Tiêm Thải dự định thế Vệ Thần ra tay thì, Tiêm Thải phía sau lại đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi truyền đến. Tiêm Thải quay đầu, sau đó chính là nhìn thấy Vệ Thần chính hướng về phía nàng mỉm cười lắc đầu, ánh mắt chấp nhất mà không sợ. Chương 101, đối chọi gay gắt chuyện như vậy vẫn để cho ta tự mình để giải quyết đi, dù sao sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lần này ta sẽ để hắn thua tâm phục khẩu phục. Vệ Thần nhẹ giọng nói. Tiêm Hải nhìn Vệ Thần trên khuôn mặt tự tin nụ cười quật cường, cũng là biết được dựa vào người sau tính tình, căn bản sẽ không để cho mình nhúng tay việc này, chợt cũng là nhẹ nhàng nhỉ non lên tiếng, nhắc nhở: "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Vệ Thần khinh gật gù, chợt quay đầu, nhìn chằm chằm thủ phạm tàn đang nhìn mình, hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây Phương Lộc, cũng là chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, cái kia con mắt màu đen bên trong, cũng là có băng hàn chi sắc chậm rãi bao trùm tới. Phương Lộc ánh mắt màu đỏ tươi mà nhìn phía trước đạo kia kiên cường bóng người, người sau khuôn mặt cũng không có sóng lớn, như đồng không gợn sóng giếng cổ giống như vậy, này khiến Phương Lộc trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. "Hừ, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết ngươi và ta trong lúc đó đến tột cùng có bao lớn chênh lệch, mà ngươi chung quy sẽ bị ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân." Là La Tử là Mã Linh Lợi mới biết, hiện tại đem lại nói quá đầy đủ, sau đó cũng không sợ đập phá chân của mình. Vệ Thần nghe vậy, đúng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Phương Lộc, con ngươi thu nhỏ lại địa nhìn chằm chằm Vệ Thần." Hắn nhìn Vệ Thần nụ cười, người sau phảng phất đối với hắn cũng không quá mức kiêng kỵ, chẳng lẽ người sau đồng dạng có lá bài tẩy hay sao? Có điều loại này lo lắng chính là cấp tốc bị hắn đè xuống, người sau mới thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao, mà mình đã nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn, hai người chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, mặc dù có Vệ Thần có lá bài tẩy, nhưng ở tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, cũng như tờ giấy hồ con cọp giống như, không làm nên chuyện gì. "Hừ, bằng ngươi hiện tại thực lực như vậy, nói câu nói như thế này cũng có điều là tự rước lấy nhục thôi." Phương Lộc hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm nghi kỵ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vệ Thần, chợt quát âm lên tiếng: "Lần này, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống." Phương Lộc từ đầu lưỡi phát sinh một tiếng giống to, dưới một chốc, hắn màu đỏ tươi trong tròng mắt cũng là đột nhiên có thô bạo hung tàn vẻ bao phủ đi ra, thao thiên giống như màu máu mạch lực gần như bao trùm ở nửa bên thương cung, trong giây lát tràn ngập ra. Ầm. Hắn bàn chân quay về mặt đất dùng sức đạp xuống, thân hình như đạn pháo bình thường bắn ra, hầu như lóe lên bên dưới, chính là trực tiếp xuất hiện ở Vệ Thần phía trước, bàn tay nắm chặt đỏ như máu trường kiếm, sau đó bá địa một tiếng, chính là xẹt qua một đạo xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, trực tiếp vung hướng về Vệ Thần yết hầu. Phương Lộc vừa ra tay, liền độc ác hung ác cực kỳ, hiển nhiên không muốn cho Vệ Thần chút nào cơ hội thở lấy hơi. Ánh kiếm màu đỏ ngòm như đồng chém nát hư vô giống như, nhanh như tia chớp đánh út về phía Vệ Thần. Vệ Thần nhưng là sắc mặt không sợ hãi, trong hai con ngươi có ánh kiếm màu đỏ ngòm mút qua mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay ở ánh kiếm màu đỏ ngòm sắp đụng chạm đến Vệ Thần thì, hắn bước tiến nhẹ nhàng mở di, ác liệt cực điểm ánh kiếm kề sát cổ họng của hắn sẽ qua. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát được?" Phương Lộc thấy rõ một đòn không được, trong mắt tức giận càng sâu, lần thứ hai quát tầm lên tiếng, mạnh mẽ mạch lực gồ lên ở Phương Lộc quanh thân, đem áo bào đều chấn động đến mức bay phần phật, cổ động lên, mà cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm nhưng là mang theo bàng bạc kình phong cùng che ngập bầu trời anh kiếm, bay về Vệ Thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bao phủ mở ra. Xoạt xoạt xoạt. Chu vi mười mấy trượng mặt đất, bị Phương Lộc vung vẩy ánh kiếm xé rách xuất đạo đạo thâm ngân. Mấy viên bị lan đến cổ thụ che trời, càng là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, gãy vỡ chỗ càng là bóng loáng như gương. Mà ở Vệ Thần cùng Phương Lộc hừng hực lúc giao thủ, những người khác đều là nín hơi tĩnh khí, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt chiến đấu. Vệ Thần nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng dựa vào xảo diệu bước tiến cùng với thân pháp, càng là ở cái kia bao phủ tới dày đặc mà ác liệt ánh kiếm, qua lại như thường, như cá gặp nước. Vệ Thần cái kia con mắt màu đen bên trong phản chiếu đầy trời ánh kiếm cùng với Phương Lộc cái kia giữ tận bàng, trong cơ thể mạch lực cũng là nhanh chóng vận chuyển lên. Đen kịt như mực bình thường mạch lực như hồng thủy bỡ đê dọc theo Vệ Thần trong cơ thể kinh mạch buôn đằng gào thét. Đảo mắt mấy tức thời gian, kim điểm lấp lóe, một tòa chuông vàng ở Vệ Thần trong cơ thể như ẩn như hiện, cái kia dâng trào mạch lực cũng hầu như là ở trong khoảnh khắc trở nên mãnh liệt lên. Vệ Thần con mắt màu đen bên trong phản phất cũng là có ánh vàng thoáng hiện, chỗ sâu trong con người càng là dần dần có một tòa kim sắc quang tháp hiện lên. Sau đó hắn song trưởng nắm chặt, mặt ngoài thân thể nhất thời có kim quang phun phát ra, một tòa kim sắc trung lớn chính là thiểm hiện ra, đem chính mình quanh thân bao phủ đi vào. Đây là? Phương Lộc nhìn cái kia lớn vô cùng trung vàng, ánh mắt có chút chấn động cùng kích đảm. Chu vi những người khác cũng là như thế, bọn họ đều có thể từ trung vàng trên cảm nhận được cái kia cố uy thế, để cho bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi. Giang Xuyên nhìn trung vàng, từ đấy lòng thở dài nói: "Lợi hại à, không nghĩ tới Vệ Thần trong tay còn có bực này cực kỳ cường hãn thủ đoạn a, chẳng trách không sợ Phương Lộc đây." Bên cạnh Ôn Thanh ba nữ cũng là mặt cười có không che giấu nổi vẻ kinh hãi biểu lộ mà ra, đôi mắt đẹp hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn đang cùng Phương Lộc đối lập thiếu niên. Tiêm Hải đồng dạng đôi mắt đẹp vì ngưng, trong lòng xẹt qua một vệt chấn động, chợt khóe miệng cũng là không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, lẩm bẩm nói:
người này đều là khiến người ta có chút nhìn không thấu. Giả thân giả quỷ, thật sự cho rằng lấy cái phá trung liền có thể ngăn cản trụ ta sao? Phá cho ta. Phương Lộc cắn răng một cái, ánh mắt hung quang càng sâu, ác liệt ánh kiếm cũng là tùy ý mà ra. Đang đang đang. Phương Lộc cái kia ác liệt ánh kiếm hết mức rơi vào cái kia kim sắc quang tháp trên, nhất thời kim thiết tiếng vang triệt, đốn lửa lấp bắp, nhưng mà cái kia kim sắc quang tháp càng là vẫn không lúc đích. Làm sao có khả năng, bằng một mình ngươi phá trung cũng muốn ngăn ta, quả thực là mơ hão. Đang đang đang. Hai người đụng nhau, tiếng kim loại tùy theo vang vọng ra, cái kia bảo vệ vệ thần quanh thân chuông vàng nhưng là còn như núi lớn, vẫn không lúc đích. Bây giờ, theo vệ thần thực lực tăng lên, chuông vàng cũng là trở nên so với trước đây càng thêm ngưng tụ dày nặng, trung thân ở bề ngoài kim quang cũng là càng nồng nặc thâm thúy. Mà giờ khắc này cái kia chuông vàng thấp nhất một cái kim long càng là vào thời khắc này chậm rãi nhúc nhích lên, một luồng uy thế trong nháy mắt bao phủ ra. Hoàng kim cự long nắm giữ màu đỏ tươi khát máu con mắt, sắc bén nhanh vuốt thử lộ ra, tráng kiện đuôi rồng tùy ý chập chờn, quanh thân lưu chuyển một luồng cực kỳ hung hãn, rũ cổ khí tức, khiến người ta sản sinh đến từ một luồng sâu trong linh hồn rung động, mơ hồ càng là có thể nghe được cái kia thanh giống giận rung trời tiếng rít đạo. Mà nương theo Phương Lộc xuất kiếm vung hướng về bao phủ lại vệ thần thân thể chuông vàng, cái kia trung thân bên trên khổng lồ hoàng kim cự long cũng là vào thời khắc này biến đến mức dị thường bạo động lên, màu đỏ tươi khát máu con mắt nhìn chằm chằm Phương Lộc, khiến cho đến người sau đều là cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Phương Lộc thân hình xoay chuyển, mượn lực phản chấn, lập tức thiểm lược đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn vệ thần, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác hạ xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tiếp đó ta liền để ngươi xem một chút thông mạch cảnh đại viên mãn sức mạnh chân chính, ta liền không tin cái này phá chúng còn có thể chống đỡ được.